11 thanh kiếm giống như 11 con độc xà, không ngừng ố lượng, tìm chỗ sơ hở của Bạch Y nam tử mà công tới. Tuy nhiên Bạch Y nhân nọ vẫn không có hoảng hốt, không để cho đám độc xà chạm tới người. Bất chợt trên người của Bạch Y nhân tỏa ra bạch sắc quang mang, đôi tay nắm chặt thanh trọng kiếm, mạnh mẽ khởi động ba đạo quang mang, mặc dù độc xà là những kiếm khí bén nhọn mổ tới, nhưng y phục của người nọ vẫn không hề suy chuyển. 11 hắc y nhân bất chợt phát động luồng năng lượng khổng lồ quét tay về phía trước, rồi bay ra ngoài 10 thước, nhuyễn kiếm chỉ xéo qua mặt đất, hướng về Bạch Y nhân nhìn chằm chằm. Một người trong nhóm hắc y mở miệng, thanh âm của hắn trầm thấp lạnh lùng. Minh Vương lão đại, chịu trói đi, đừng chống cự. Nếu ngươi trong trạng thái tốt nhất mà cùng chúng ta giao đấu, chúng ta tuyệt đối là đi tìm đường chết. Thế nhưng ngọa bị chúng phải vô nhị thánh thủy cực độc, kiên trì ở đây cho tới bây giờ đã tốt lắm rồi, theo chúng ta trở về đi. Ngươi trong tổ chức có địa vị, chỉ cần ngọa nhận sai lầm với chủ thượng, người nhất định tha thứ cho ngươi. 3. Tuy thanh âm hư vô mờ ảo vẫn bình thản như cũ, nhưng Diệt Nhất vẫn toát ra mồ hôi lạnh ướt đẫm người. Hắn tận lực, bảo trì thanh âm phát ra rõ ràng, giải thích. Chủ thượng. Minh Vương dù sao cũng là thủ lĩnh trước kia của chúng tôi. Hắn nói, đã cùng đồng cam cộng khổ, nên phóng chúng tôi một ngựa, cho chúng tôi một mạng trở về. Như vậy ư, ngươi thuật lại hết đi. Vâng. Chủ thượng. Vốn chúng tôi truy sát Minh Vương đến một đại xâm lâm trong khu vực Ngoa Lương, đã chiếm được thế thượng phong, tưởng rằng ra tay đã thủ. Diệt Nhất thuật lại quá trình sự việc khi đó, còn bây giờ thì, thi thể của Diệt Lục, Diệt Thập, và Diệt Thập Nhất vẫn đang ở bên ngoài. Ai? Diệp Nhất. Ngươi gia nhập hội, thời gian cũng không có ngắn, thật không giống với ngươi lúc bình thường a. Đã là một sát thủ, cần nhất phải tỉnh táo, phân chia thế cuộc nặng nhẹ rõ ràng. Ta cũng hiểu được ý nghĩ trong nội tâm của ngươi, hy sinh một cách vô ích cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng ngươi lại không lường được tâm tính của Minh Vương, như thế nào mà hắn lại để các ngươi quay trở về báo tin. Nếu hắn lúc đó có khả năng giết được các ngươi, chắc bây giờ các ngươi đã thành những cỗ thây khô. Kiếm của Minh Vương đã xuất ra, cho gà cũng không chừa. Vô nhị thánh thủy có tác dụng ra sao, chẳng lẽ các ngọa còn phải chờ ta nhắc? Mặc dù Minh Vương có công lực cao thâm, nhưng bị đại lục đệ nhất kịch độc ăn mòn cơ thể. Hắn còn có thể đối phó dễ dàng với các ngươi sao? Ngươi nên nhớ, diệt sát tổ các ngươi là tinh anh trong tổ chức. Có lẽ, sau khi các ngươi rời đi, Minh Vương chắc đã hôn mê vì không cầm cự nổi chất kịch độc trong cơ thể. Nếu các ngươi kiên trì thêm chốc lát, đã có thể dẫn hắn trở về rồi. Diệt Nhất. Lúc này các ngươi đã phạm phải một sai lầm rất lớn. Mồ hôi không ngừng chạy xuống từ trên trán, hồi lâu sau, Diệp Nhất mới nói. Chủ thượng, ta đã biết sai rồi. Mong ngài tha thứ, cho ta cơ hội đoái công chủ tội. Chúng ta lập tức quay trở lại phiến xâm lâm, bắt Minh Vương trở về gặp ngài. Thủ đoạn của chủ thượng, bọn hắn đã từng chứng kiến, dù cho bọn hắn đối mặt với cái chết cũng không sợ, nhưng lại rất sợ hai trước vị chủ thượng thâm sâu này. Nhìn về phía đại hải mênh mông, Âu Văn Hướng A Ngốc nói. Từ bây giờ chúng ta ở chỗ này, ngươi biết đây là đâu không? A Ngốc lắc đầu trả lời. Ta không biết. Từ khi đó cho tới bây giờ, hắn vẫn một mực lặng thinh, trầm mặc. Khi cùng với Âu Văn ngồi trên lưng ngựa, mặt hắn còn ngẩn ngơ phát ngốc. Cứ ngày qua ngày, Âu Văn bắt đầu để ý, thấy hắn chả có hỏi han gì đến mình. Trừ phi Âu Văn hỏi hắn, bằng không hắn rất ít khi chủ động nói chuyện. Âu Văn cũng phát hiện ra, so với trước kia A Ngốc trầm đi rất nhiều, Âu Văn cũng thập phần hiểu được nguyên nhân là vì cái gì. Nhưng hắn vẫn không có gạn hỏi A Ngốc. Hắn tin tưởng, sau một đoạn thời gian, A Ngốc sẽ thích ứng được với cuộc sống nơi này. Thạch Đường trấn thuộc về Tây Ba Tộc, là một trong hơn 10 trấn nhỏ của Hải Tân trấn. Người nơi này phần lớn đều từ Hoa Thịnh Đế quốc di cư sang, cho nên màu tóc của A Ngốc cũng cùng màu tóc đen giống của bọn họ, cũng không như tại Thiên Kim Đế quốc, chỉ có nơi này, A Ngốc mới có thêm một chút ít cảm giác thân thuộc. Dọc đường, Âu Văn có thể nói là thập phần quan tâm tới A Ngốc. Âu Văn đã mua cho hắn một đôi nhuyễn điếm tử, tạm dịch, dày vải mềm, để hắn có thể trụ được trên đoạn đường dài. Mặc dù câu trả lời của A Ngốc luôn luôn là những cái lắc đầu, nhưng Âu Văn cơ hồ đều hỏi hắn dăm ba câu mỗi ngày. Có mệt không? Có muốn ăn chút gì không? Mặc dù A Ngốc từng chút một không còn trầm mặc như hồi mới rời khỏi mê viễn chi sâm, nhưng với Âu Văn, hắn vẫn còn một khoảng cách khá sâu. Âu Văn cùng A Ngốc tiến vào bên trong thạch đường trấn, vào ngày dài. Trai tráng trong thôn không có quăng lưới đánh cá mà làm việc trong xưởng đóng tàu của Tây Ba Tộc, trên những con đường nhỏ chỉ còn lại một số lao hấu, trẻ con, thi thoảng thì thấy vài người phụ nữ đang giặt quần áo, cùng với con cái nô đùa. Vì không muốn hù dọa dân thôn, nên Âu Văn trước đó đã giấu thanh trọng kiếm dưới những dải đá ngầm gần bờ biển, ngựa đem đi bán, còn bản thân thay đổi lại trang phục thường nhân. Cho dù như vậy, hai người với vóc dáng to lớn cũng khiến cho dân thôn xăm soi, nghi vấn. Một người đàn ông khoảng 50 tuổi đến trước bọn họ, nghi hoặc hỏi. Các ngươi không phải người nơi đấy, tới nơi này làm gì? Ngôn ngữ của Tác Vực Liên Bang bất đồng so với ngôn ngữ của Thiên Kim Đế Quốc. Mà cho dù trong liên bang, thì 6 đại chủng tộc cũng có giọng nói đặc biệt khác nhau, nếu không quen thuộc, chưa chắc nghe mà đã hiểu được. Chẳng qua trên đường đi mỗi ngày, Âu Văn đều dạy cho A Ngốc một chút ngôn ngữ có phát âm kỳ lạ, giải thích mọi sự rắc rối trong từng ngôn ngữ đó. Bởi vì đầu óc chậm chạp, nên A Ngốc cũng học được một số từ đơn giản. A Ngốc cho đến tận bây giờ mới hiểu được nguyên nhân mà Âu Văn dạy ngôn ngữ cho mình, chính để dùng cho những địa phương có thổ ngữ đặc biệt. Miễn cưỡng ra thì A Ngốc cũng tạm thời nghe hiểu được. Âu Văn nở một nụ cười trên môi, sử dụng ngôn ngữ thuần Tây ba tộc trong liên bang nói. Chào ngài, ngài khỏe chứ, ta vốn được sinh ra tại nơi này. Ta bỏ đi đã lâu mà không có quay trở lại. Nghe thấy người có ngôn ngữ giống của mình, thần sắc của đối phương có thêm một chút tươi tỉnh hỏi. Ngươi là người của tiểu trấn phải không, như thế nào mà ta lại không có nhận ra nhỉ? Âu Văn chăm chú quan sát, thầm đánh giá đối phương vài lần rồi thảng thốt reo lên. A, đây có đúng là Tịch Nhĩ huynh đệ không? Tịch Nhĩ ngẩn ngơ hỏi. Ngươi như thế nào lại biết tên ta, ngươi rốt cuộc là ai, tại sao ta lại không có một chút ấn tượng gì về ngươi nhỉ? Âu Văn hưng phấn trả lời. Tịch Nhĩ, là ta đây, ta là Âu Văn đây, ngươi không nhận ra sao? Ta rời đi khoảng hơn 50 năm trước. Hồi bé chúng ta thường lịch đất, rồi tiểu tiện vào bùn để đắp tượng, rồi cúng ta cùng đập vỡ nó đi. Ngươi chẳng lẽ quên hết rồi sao? Tịch Nhĩ mắt chữ A, mồm chữ O, ngốc chứ nhìn Âu Văn hồi lâu rồi hỏi. Ngươi là Âu Văn đại ca ư? Tại sao ngươi còn trẻ như vậy? Âu Văn sắn ống tay áo, để lộ cánh tay dài trắng non trên cánh tay có một vết sẹo dài màu tím rồi nói. Ngươi nhìn kỹ đi, hồi xưa vì cứu ngươi, bị mỏ neo của thuyền mắc phải, ngươi đã nhớ lại chưa? A Ngốc lẳng lặng đứng một bên, nhìn Âu Văn và Tịch Nhĩ. Bởi vì hai người nói chuyện rất nhanh, nên hắn chỉ miễn cưỡng hiểu loáng thoáng một chút ít mà thôi. Tịch Nhĩ nắm lấy cánh tay của Âu Văn, cẩn thận nhìn, nói. A, ngươi đúng là Âu Văn đại ca, nếu không có ngươi khi đó, chắc ta đã bỏ mạng trên biển rồi. Mà sao trông ngươi còn trẻ vậy, nếu ta không nhớ nhầm, ngươi lớn hơn ta 2 tuổi mà. Ta năm nay 56 tuổi, còn ngươi sinh vào thần thánh lịch tháng 2 năm 931, như vậy ngươi đã 58 tuổi rồi mà đúng là nhìn không ra, thật sự nhìn không có ra à. Âu Văn mỉm cười nói. Thật ra cũng chẳng có gì, sống tại sâm lâm, làm bạn với thiên nhiên, hấp thụ nhiều linh khí tự nhiên, cho nên trông ta có vẻ trẻ ra một chút. Tịch Nhĩ, chúng ta đã trở về nhà. Tịch Nhĩ gật đầu nói. Đi nào, ta dẫn ngươi đi xem. Ta tiếp quản chức vị của cha ta cũng đã hơn 10 năm. Dựa vào quan hệ của chúng ta, cũng không có ai dám động tới nhà của ngươi. Nhưng bây giờ thì rách nát lắm, nếu muốn ở lại, cần phải sửa sang lại đại ca. Lần này ngươi trở về, ngươi còn muốn bỏ đi nữa không? Âu Văn lắc đầu thở dài nói. Ai? Không đi nữa. Ở bên ngoài đã quá nửa đời người rồi, lá dụng nên về cội A. À, còn vị huynh đệ này là người thân duy nhất của ta. Chúng ta sẽ định cư tại đây, còn ta ư, ta sẽ ở lại đây cho tới lúc chết. Tịch Nhĩ cười to sảng khoái nói. Đại ca, bình thường, ta đang lo không có ai bồi tiếp cùng ta, từ nay về sau, chúng ta có thể chung sống cùng nhau. Đi nào, ta dẫn người đi xem nhà, chờ mấy tên tiểu tử của ta về, chúng nó sẽ giúp ngươi sửa sang lại nhà cửa. Tịch Nhĩ nhiệt tình đi trước, dẫn Âu Văn cùng A Ngốc đi về phía đông của thạch đường trấn, hướng đến một tòa tiểu viện. Tiểu viện này so với các căn hộ của cư dân ở đây thực là có khoảng cách. Tới trước tiểu viện, mắt Âu Văn nhất thời sang lên, dù sao, đây cũng là nơi chứa đầy tuổi thơ của hắn. Tịch Nhĩ vỗ vào bả vai của Âu Văn thân thiết nói. Sao chứ, lại nhớ tới ba phụ, ba mẫu nữa phải không? Cơn song thần năm đó thật sự đã chết không ít người a. Âu Văn liếc mắt nhìn Tịch Nhĩ đáp. Đã nhiều năm như vậy rồi, tưởng nhớ liệu có tác dụng gì chứ? Rồi hắn lấy ra từ trong ngực áo vài kim tệ nhét vào tay Tịch Nhĩ nói. Huynh đệ, ta đã nhiều năm không trở về, mọi thứ đều rất xa lạ, còn phiền phái ngươi giúp ta sửa chữa lại nhà cửa cho hẳn hoi lại. Tịch Nhĩ vội vàng nói. Đại ca ngươi làm gì vậy, không cần phải khách khí thế. Ngươi vất vả trở về, ta giúp ngươi là chuyện nên làm. Ngươi cứ yên tâm đi, ở chỗ này, tiếng nói của ta cũng có phân lượng. Chờ mấy nhi tử của ta trở về. Bảo bọn chúng sửa sang nhà cửa, tu chỉnh mọi thứ lại cho đẹp đẽ. Ngươi nha, đừng cho ta tiền, nếu không ta sẽ giận đó. Âu Văn đáp. Phải phiền toái ngươi như vậy, ngươi không nhận khiến ta áy náy. Ngươi cứ cầm đi, nếu không lấy, ta không dám nhờ ngươi nữa đâu. Hai người rằng co đưa đẩy một hồi lâu, cuối cùng Tịch Nhĩ bất đắc dĩ phải nhận. Tịch Nhĩ nói. Đại ca, ngươi dạo một vòng, xem xét lại tiểu viện đi. Trưa hôm nay qua ta ăn cơm, ta nhất định bồi rượu ngươi. Nhớ lại năm xưa, ta uống cũng được làm đó. Đoạn Tịch Nhi quay đầu trở lại thôn. Nhìn bóng lưng Tịch Nhi dần dần biến mất. Lúc đó Âu Văn mới quay sang A Ngốc dặn dò. Từ nay về sau, nhìn thấy hắn, ngươi gọi hắn là Tịch Nhi đại thúc, gọi ta là thúc thúc, ngươi rõ chưa? Từ bây giờ, chúng ta sống ở nơi này. A Ngốc gật đầu hỏi. Thúc thúc bao giờ dạy ta công phu? Âu Văn mỉm cười nói. Đừng có nóng nảy, ta biết ngươi muốn nhanh nhanh quay trở về bên sư phụ của ngươi. Nhưng việc học công phu đâu chỉ có 1-2 ngày. Chúng ta cần hỏa hở chuẩn bị mọi thứ thật tốt, sau đó mới có thể bắt đầu, không phải sao? Đi nào, ta dẫn ngươi đi xem xung quanh, ta đã không trở lại chỗ này hơn 40 năm rồi đấy. A Ngốc nghe cuộc nói chuyện của Tịch Nhĩ và Âu Văn khi nãy, nghi hoặc hỏi. Thúc thúc, ngươi thật sự 58 tuổi ư? Âu Văn liếc mắt nhìn hắn, ôn hòa nói. Đúng vậy, 58 tuổi. Ta nhìn bề ngoài tưởng còn trẻ là nhờ vào công pháp tu luyện làm giảm quá trình lão hóa. Chính vì thế trông ta chỉ khoảng 40 mà thôi. Khi nào chúng ta yên ổn, thúc thúc sẽ truyền thụ công phu này cho ngươi. Mở một cánh cửa to không có khóa, một luồng sú khí đập thẳng vào mặt hai người Âu Văn nhíu mày, giận A Ngốc vào. Khu vườn của tiểu viện độ khoảng 10m trống trơ, bên trong trống rông chẳng có một chút gì. Hai người nhìn cảnh quan bên ngoài tòa nhà lợp ngói bị mạng nhện giăng đầy, bởi vì chỗ này ở gần bờ biển, là vùng đất ngập mặn, nên không có rông rêu, chứ bằng không rất khó khăn để lau chùi quét dọn. Hai ngày sau, nhờ sự trợ giúp tận tình của Tịch Nhĩ, nội của Âu Văn đã được trùng tu lại khang trang, tất nhiên là cũng phải mua không ít đồ đạc sử dụng. Có sự hỗ trợ của trưởng thôn Tịch Nhĩ, mọi người trong này dần dần chấp nhận Âu Văn cùng A Ngốc. Tâm tình của A Ngốc cũng thoải mái lên rất nhiều, so sánh khi còn ở mê Nguyễn Chi Sâm, mọi người nơi này đều đối đãi với hắn cực kỳ thân thiện. Hắn biết được, Tịch Nhĩ có 3 người con trai, con đầu của Tịch Nhĩ nhìn qua so với Âu Văn không sai biệt là mấy. Khi Tịch Nhĩ nói, Âu Văn lớn tuổi hơn mình, thì người trong gia đình hắn thập phần không dám tin. 3 người con trai của Tịch Nhi đã kết hôn, cháu gái đầu của hắn cũng chỉ nhỏ hơn A Ngốc 2 tuổi mà thôi, hắn còn có 2 người cháu nữa, một đứa 7 tuổi, đứa còn lại 3 tuổi. Chiều xuống, sau khi tiễn Tịch Nhi ra khỏi cửa, Âu Văn đứng bên trong tiểu viện, thở dài một hơi rồi nói. A Ngốc, ngươi tới đây. A Ngốc đang dọn dẹp đồ đạc, vội bỏ đấy, đến bên cạnh, thúc thúc. Âu Văn quay người lại, nhìn đối diện vào A Ngốc nói. A Ngốc, ta biết ngươi rất hận ta vì đã bắt buộc ngươi phải rời khỏi sư phụ ngươi, nhưng mà từ đêm nay trở đi, ta bắt đầu chuyển thụ sở học cả đời của ta cho ngươi. Hy vọng ngươi cố gắng chăm chỉ học tập. Nếu muốn gặp lại sư phụ của ngươi, ngươi phải học hết công phu của ta mới được rời đi, ngươi hiểu ý ta chứ? A Ngốc gật gật đầu hồi đáp, ta biết rồi. Ngoài miệng hắn trả lời như vậy, nhưng trong thâm tâm thầm nghĩ không biết giờ này sư phụ ca Lý Tư đã trở về hay chưa? Âu Văn nói tiếp. Từ hôm nay trở đi, ngươi không được luyện tập tiếp ma pháp của sư phụ ngươi nữa, vì như vậy sẽ khiến ngươi phân tâm. Ma pháp ở tiểu trấn này rất hiếm thấy, mấy cái hỏa hệ ma pháp cũng không được sử dụng ở đây, ngươi hiểu chứ? A Ngốc ngước đầu lên, nhìn chằm chằm Âu Văn kiên quyết nói. Nhưng ta vẫn phải luyện tập ma pháp, sư phụ dạy ta ma pháp, ta lẽ nào lại quên? Âu Văn ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên mà A Ngốc phản bác lại điều mà hắn nói, nhưng hắn vẫn không vì thế mà tức giận nói. Hai tử, ngươi nên biết. Ma pháp và vũ kỹ không thể học được cùng một lúc. Kinh nghiệm, cuộc sống có hạn, hai chức nghiệp này có thể đồng thời đạt tới đỉnh phong thật không dễ dàng. Mà huống chi, nếu ngươi là kiếm giả mạnh mẽ, sư phụ ca Lý Tư của ngươi cũng sẽ không trách ngươi đâu. A Ngốc quật cường lắc đầu nói. Không được, ta nhất định phải luyện ma pháp. Mặc dù ta không ở bên người, nhưng ta vẫn phải luyện tập. Âu Văn suy nghĩ nghĩ, nói. Vậy cũng được, nếu ngươi kiên trì như thế, ta cho phép ngươi luyện tập một chút buổi tối. Nhưng không vì luyện tập ma pháp mà ảnh hưởng tu luyện vũ kỹ. Ngươi làm được không? Nếu không được, ngươi phải bỏ tập ma pháp. A Ngốc gật đầu đồng ý. Ta nhất định làm được. Âu Văn đứng thẳng nói. Tốt, hôm nay ta sẽ dạy ngươi phương pháp hành công chi pháp. Sở tu của ta là đấu khí, có tên là xanh xanh quyết, thủ xanh xanh bất tức chi ý chủ yếu là tự đề thăng cường độ sinh mệnh lực, rồi chuyển hóa thành thần thanh khí cũng tức là đấu khí. Có thể nói, xanh xanh quyết là đại lục đệ nhất chánh tông tu luyện đấu khí phương pháp, nó cũng là phương pháp dưỡng sinh tốt nhất, bởi thế mà ta nhìn trẻ trung thế này đây. Vận hành xanh xanh quyết trong cơ thể, thì theo như lời sư phụ của ngươi ca Lý Tư có nói đến, chính là chân khí, mà dụng năng lượng phóng ra ngoài để công kích gọi là đấu khí. Bởi vì ngươi đã ăn vãng xanh quả, tu luyện sẽ thuận lợi, tiến bộ sẽ rất nhanh đi nào, chúng ta trở lại phòng, ta chuyển thụ khẩu quyết cho ngươi. Trở lại phòng, Âu Văn nghiêm giọng nói. Xanh xanh quyết tổng cương chỉ có 4 chữ. Xanh xanh bất tức. Chỉ có chân khí của xanh xanh bất tức thì thân thể của ngươi thủy chung mới phát ra được năng lực đấu khí. Lúc trước, cũng bởi vì xanh xanh quyết sản sinh ra xanh xanh chân khí, Âu Văn mới duy trì được thế cục, thoát khỏi nhóm người truy sát. Khẩu quyết đầu tiên này, ngươi phải ghi nhớ cho kỹ, phải là khí tùy niệm động, khí do tâm sanh, luyện tinh hóa khí, xanh xanh bất tức. Tầng tu luyện thứ nhất gọi là trúc cơ giai đoạn, cũng là cơ sở của xanh xanh quyết. Tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu. A Ngốc ngồi khoanh chân trên giường, Âu Văn ngồi sau hắn, hữu trưởng đặt lên lưng A Ngốc nói. Nhắm mặt, niệm khẩu quyết ý tứ khẩu quyết đã rõ ràng, ngươi phải dụng tâm thần cảm ứng một luồng khí lưu ấm áp chạy qua phương vị này, chính là tương vị này, ngươi nhớ cho kỹ, chúng ta bắt đầu nào. Chương 10, huyết nhật hàng lâm. Dòng khí lưu từ lòng bàn tay của Âu Văn chạy vào trong cơ thể A Ngốc. Âu Văn biết A Ngốc tiếp thu rất chậm cho nên hắn để cho luồng chân khí dịch chuyển từ từ. Phải mất một đêm hành công theo một chu thiên lộ tuyến, Âu Văn đã tương trợ A Ngốc tiến vào trạng thái nhập định. Dòng khí lưu mà Âu Văn chuyển vào trong cơ thể A Ngốc cùng với vãng sanh quả dần dần dung hợp lại với nhau, phát sinh ra trăm mạch sinh cơ từ từ vận chuyển. A Ngốc cảm giác toàn thân như trong một cái lò thật lớn, thư thái khó nói nên lời. Không còn theo sự khống chế của Âu Văn, A Ngốc tăng dần tốc độ hành công, qua bảy chu thiên thời gian, hắn mới tỉnh lại. Thế nào, cảm giác thế nào? Buổi sáng, sau khi Âu Văn trợ giúp A Ngốc hành công xong, chính mình cũng tự điều tức trong chốc lát, rồi phong tỏa khu tiểu viện đợi một ngày sau, Âu Văn mới hỏi A Ngốc về cảm giác trước đó. Dĩ nhiên Âu Văn hiểu được, lần đầu tiên tu luyện xanh xanh quyết tối phi thường trọng yếu, nên A Ngốc không thể bị quấy rầy. A Ngốc từ trên giường, nhìn ra khí sắc bên ngoài, chợt phát hiện ra là trời đã tối. Mặc dù mới chỉ nhập định một ngày một đêm, thế nhưng huyết mạch của A Ngốc thần kỳ thông suốt. Thúc thúc, ta cảm thấy rất nhẹ nhàng, tựa hồ như có một cái gì đó lưu chuyển khắp mọi nơi trong cơ thể, tạo nên cảm giác vô cùng thoải mái. Âu Văn hài lòng, gật đầu nói. Một ngày hành công phát sinh ra đặc điểm như vậy thì quả không sai, ta nhớ lần đầu tu luyện cũng phải mất 7 ngày mới đạt tới trình độ như ngươi bây giờ. Có thể thấy được tác dụng của vãng sanh quả đối với công pháp tu luyện thập phần bổ ích. Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi một lát, rồi ăn một chút đồ ăn ta đã chuẩn bị rồi. Sau khi ăn xong, cho ngươi 2 giờ để luyện tập ma pháp. Để tránh cho mọi người phải hoảng sợ, ngươi chỉ có thể ở tại phòng mà luyện tập thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng có thiêu rủi phòng đấy. Nguyên nhân Âu Văn đồng ý để A Ngốc tiếp tục luyện tập ma pháp, hắn rõ ràng hiểu được. Công phu của mình đại lục là đệ nhất lưu. Nhưng 10 năm làm sát thủ, hắn kết thủ kết toán rất nhiều. Nếu mà A Ngốc có thêm một thân phận khác, tương lai có thể giảm bớt phiền toái khi đi báo thủ cho hắn. Một ngày tu luyện làm tâm tình A Ngốc tốt lên rất nhiều. Hắn ửng hồng mặt, nói. Thúc thúc yên tâm, ta không có đốt cháy phòng đâu, ta đi ăn cơm đây, đoạn bước nhanh ra ngoài. Hắn đột nhiên phát hiện, vị thúc thúc này tựa hồ không có đáng ghét cho lắm. Sau khi ăn xong, A Ngốc tranh thủ thời gian, không nghỉ ngơi mà lập tức tu luyện ma pháp. Bởi vì thời gian tu luyện ngắn, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể trong phòng sử dụng phương pháp minh tư, tạm dịch, nhập tọa, để nâng cao tinh thần lực của chính mình. Minh tư rất khác biệt so với tu luyện chân khí. Minh tư chính là lấy tinh thần lực của bản thân ngưng tụ lại, nhưng lại không sợ bị quấy rầy, tùy thời đều có thể tỉnh táo trở lại. Còn tu luyện đấu khí chính là tu luyện lực lượng của bản thân, phải hoàn thành hết cả chu thiên mới có thể xả công. Bởi thế, tu luyện đấu khí kỵ nhất chính là bị quấy rầy, một khi bị kinh nhiễu, dễ dàng dẫn tới tẩu hỏa nhập ma. 2 giờ sau, Âu Văn mới gọi hắn trở lại. A Ngốc, nếu như ngươi đơn giản chỉ tu luyện tinh thần lực, chẳng những đối với tu luyện xanh xanh quyết không có ảnh hưởng, ngược lại càng làm cho tinh thần lực ngày càng mạnh, chân khí trong cơ thể cũng dễ dàng khống chế hơn. Ta thấy biện pháp này có vẻ đúng đấy. Cơ bản của ma pháp là ma pháp lực, cũng là tinh thần lực. Như vậy đi, từ nay về sau, ta cấp cho ngươi mỗi ngày 3 giờ để minh tư, ở giai đoạn hiện nay, ngươi luyện tập 7 chu thiên mỗi ngày là đủ. Thời gian còn lại, ta sẽ chỉ điểm thêm cho ngươi một chút ít kiến thức. A Ngốc nghi hoặc hỏi. Nếu chỉ dùng minh tư để đề cao ma pháp lực mà không luyện tập ma pháp, hỏa diễm ma pháp có bị ảnh hưởng khi sử dụng hay không a? Âu Văn cười đáp. Cái tên tiểu tử ngươi trở nên thông minh từ khi nào thế? Tất nhiên là minh tư ảnh hưởng tới khống chế ma pháp, nhưng ngươi có biết, ma pháp lực là cơ sở của ma pháp. Khi ma pháp lực được đề thăng mới phát huy được ma pháp cường đại, không phải sao? Chờ ngươi luyện tập xanh xanh quyết đến một trình độ nhất định, ma pháp sẽ không còn tác dụng lớn nữa đâu đối với ta mà nói, trừ phi là ma đạo sĩ cấp bậc. Nếu không rất khó tạo thương tổn cho ta. Đặc điểm lớn nhất của xanh xanh quyết chính là có thể khắc chế được hết thể tà ác chi khí, bởi vì xanh xanh quyết là thần thánh đấu khí chánh tông mà. Nếu đấu khí cường độ vượt qua ma pháp công kích cường độ, thì ma pháp vô phương tạo thành thương tổn. Có lẽ ngươi hiện tại còn nhiều điều không rõ, từ nay về sau, ngươi sẽ tự hiểu ra lý lẽ đó. A Ngốc gãi gãi đầu nói. Ta minh tư đã xong rồi, thúc thúc, chúng ta bắt đầu tiếp được chưa? Âu Văn gật đầu đáp. Nền tảng ban đầu rất trọng yếu xanh xanh quyết chia làm 9 trọng, khi ngươi đạt tới đệ tam trọng, ta mới dạy ngươi những thứ khác. Bây giờ ngươi ngồi xuống đi. Hôm nay ta sẽ không tương trợ ngươi, ngươi phải dựa theo quá trình vận hành lộ tuyến như ngày hôm qua mà tu luyện, cho đến khi dòng khí lưu yếu ớt trong cơ thể ngươi được bao phủ 7 tầng, ngươi mới có thể dừng lại. A Ngốc ngồi trên giường, nhờ Âu Văn giúp đỡ xuất thành tư thế ngũ tâm chiêu thiên, Âu Văn cũng chuẩn bị vận công. A Ngốc đột nhiên mở mắt. Có chuyện gì vậy A Ngốc, có gì không thoải mái ư? Âu Văn quan tâm hỏi. Mặc dù xanh xanh quyết là phương pháp tu luyện chánh tông, nhưng tu luyện lệch lạc sai lầm cũng rất dễ dàng. A Ngốc đỏ mặt đáp. Thúc thúc, khẩu quyết mà ngài dạy hôm qua, ta đã quên mất rồi. Hơn nữa ta cũng không có tìm thấy lộ tuyến của dòng khí lưu. Âu Văn thiếu chút nữa thì ngã lăn ra đất, cả buổi tối hôm qua chuyên chỉ niệm khẩu quyết, tốc độ hành công cũng không có nhanh, tại sao lại có thể quên được chứ? A Ngốc gõ đầu nói, có phải A Ngốc rất kém không? Âu Văn thầm nghĩ quả thực là rất kém, rất ngốc ca. Hắn đi tới bên người A Ngốc nói, ta hướng dẫn ngươi tu luyện lại một lần nữa, bất quá tốc độ của ta lần này sẽ nhanh hơn, ngươi nhớ cho kỹ. Nói xong, hắn vừa niệm khẩu quyết, đồng thời thúc giục A Ngốc vận hành chân khí trong cơ thể. Sau một chu thiên, A Ngốc nhanh chóng tiến vào trạng thái nhập định sang đến bình minh ngày thứ hai, đã vận hành thành công thất biến xanh xanh quyết. Từ đó trở đi, A Ngốc tiến vào trạng thái sinh hoạt theo một quy luật. Buổi sáng tỉnh dậy, Âu Văn dạy hắn ngôn ngữ Tây Ba tộc của Tác Vực Liên bang, mặc dù A Ngốc học rất chậm, nhưng hắn cũng vẫn kiên nhẫn, trong tình huống này, hắn phải cần thời gian gấp 3 lần người bình thường mới có thể nhớ kỹ được. Buổi chiều, Âu Văn cấp cho hắn vài giờ tự do hoạt động, khi đó hắn thường cùng với mấy người cháu của Tịch Nhĩ nô đùa, sống cùng với bọn họ một khoảng thời gian, A Ngốc cũng dần hoạt bát hẳn lên đến tối, sau khi ăn cơm xong A Ngốc bắt đầu minh tư, đến khi dân trong thôn đi vào giấc ngủ, Âu Văn đánh thức hắn dậy, luyện tập xanh xanh quyết. Khi mới bắt đầu A Ngốc thường xuyên quên khẩu quyết cùng với lộ tuyến hành công phức tạp. Cùng với Âu Văn tu luyện gần một tháng, hắn mới miễn cưỡng nhớ hết. Âu Văn nói với Tịch Nhĩ, cũng đã dành dụm được chút ít để dưỡng già ở đây, cho nên căn bản bây giờ Âu Văn không cần phải làm việc nữa. Nghề sát thủ tuy không tích lũy để có thể sống tốt ở nơi này, nhưng cuộc sống của hắn và cũng A Ngốc cũng tạm thời đầy đủ. Thời còn niên thiếu, Âu Văn chưa từng có khoảng thời gian nhàn hạ, nhưng một tháng này, hắn tựa hồ quên đi thân phận của mình, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống với người dân của Thạch Đường Trấn. Thần Thánh Lịch ngày 14, tháng 4 năm 1989. Sáng sớm này, Âu Văn cùng A Ngốc cảm nhận được một bầu không khí khác thường đang tồn tại đứng trong viện. Âu Văn ngước mắt nhìn trời, lúc này mặt trời đã lên khá cao, nhưng là hôm nay dường như có vẻ u ám, từng đám mây đen che lấp ánh mặt trời. Bầu trời dị thường một màu đen kịt, từng cơn gió lạnh thổi qua. Đứng bên cạnh Âu Văn, A Ngốc không khỏi rùng mình. Hắn đột nhiên có một dự cảm rất xấu, nhưng không rõ rốt cuộc là vì sao. Âu Văn nhíu mày nói, hôm nay là ngày gì sao bầu trời âm u thế này? A Ngốc đáp, đúng thế, cảm giác vô cùng không thoải mái, thúc thúc có biết chuyện gì xảy ra hay không? A, thúc thúc nhìn kìa, mây đen như thế nào lại biến thành màu đỏ thế kia? Âu Văn kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên vốn đang mây đen, đống chốc trở thành màu đỏ. Hiện tượng kỳ quái này làm hắn bất chợt nhớ đến một cái gì đó đột nhiên, đám mây màu đỏ dần dần tan đi, mặt trời xuất hiện lại, nhưng lần này không tỏa ra ánh nắng chói chang màu vàng, thay thế vào đó toàn một màu máu. Cả vùng trời nhiễm thành một màn huyết sắc. Âu Văn thất thanh thét, huyết nhật lâm thiên. A Ngốc đứng yên lặng hỏi thúc thúc, cái này là sao vậy a? Âu Văn lắc đầu, không có trả lời, trong lòng có một cảm giác cực kỳ quái dị. Huyết nhật lâm thiên, hắn cũng chỉ nghe nói qua. Ngàn năm mới xuất hiện một lần vào lúc ngày gần tàn, là lúc tà khí trong ngày trỗi dậy mạnh mẽ nhất. Âu Văn sờ tay lên ngực, lực lượng tà ác tràn ngập toàn thân, hắn miễn cưỡng thúc giục xanh xanh chân khí để nén cảm giác tà ác xuống, rồi nói. A Ngốc, thúc thúc cần tọa tĩnh lại trong chốc lát, ngươi tốt nhất nên ra ngoài. Từ hôm nay ở nhà, luyện tập ma pháp, buổi tối vận công theo 9 lần chu thiên. Nói xong, Âu Văn chạy nhanh về phòng, hắn phải nhanh chóng vận dụng xanh xanh quyết để áp chế cố mênh ngông tà khí đang tuôn chảy trong cơ thể. Thần Thánh Giáo Đình Kỳ Thần Điện. Bốn người mặc áo choàng đỏ đang đứng trên tầng đài cao, nằm ở chính giữa thần điện. Bọn họ là tứ đại hồng y tế tự chuyên việc xử lý mọi sự vụ cờ ủ a tờ hờ ở Thánh Giáo Đình. Ở giữa đài là một lao nhân râu tóc bạc trắng, một tay nắm vào tay kia đặt trên trán, khoác trên người bộ bảo tế tự màu vàng, trên đầu đội vương miện vàng, hiển nhiên thân phận cao quý. Tại bậc đài phía dưới, 12 người mặc bạch bảo tế tự ngồi khoanh chân xung quanh. Chú ngữ vang lên khắp đại điện, thần thánh khí tức không ngừng phát tán ra từ kỳ thần điện. Bên ngoài kỳ thần điện, hơn 1.800 cao cấp tăng lữ cùng thần nữ cùng ngâm sướng thần chú, thanh âm vang vọng chân trời. Phạm vi chung quanh kỳ thần điện tỏa ra khí tức thần thánh. Thánh lực mênh mông hướng lên trời cao. Trên không trung, bầu trời đỏ lòm một màu máu phát ra yêu dị chi khí đối chọi với thần thánh chi khí. Âm thanh ngâm sướng không hề bị đứt đoạn, trong lúc ngâm sướng, bầu trời đột nhiên đổ xuống cơn mưa màu hồng. Mặc dù hồng vũ, mưa màu hồng, đổ xuống không lớn, nhưng những người mặc bạch bảo tế tự tại tế tự môn đều bị nhuốm thành màu hồng sắc. Kỳ thân điện, âm thanh ngâm sướng ngừng lại, lao nhân ở giữa đài cao thở dài một tiếng. Huyết nhật đương không tất xuất yêu nghiệt huyết vũ tát thế kiếp nan di thành, tạm dịch, ngày máu trên trời cao, xuất ra yêu nghiệt, mưa máu rơi xuống kiếp nạn khó tránh, xem ra ý trời khó cưỡng lại được. Một hồng y tế tự nói, giáo hoàng đại nhân, chúng ta đã làm hết sức của mình rồi. Vài chục năm sau, chỉ cần thuận lợi vượt qua kiếp nạn, thì ngàn năm kiếp nạn sau cũng sẽ qua đi. Kim y lão giả, lão nhân mặc đồ vàng, gật đầu đồng ý. Từ bây giờ mệnh lệnh các thần chức nhân viên chuẩn bị chiến đấu, đồng thời bốn người các ngươi bắt đầu chuẩn bị kế hoạch cứu thế đại kiếp ngàn năm có quan hệ tới tình thế của cả đại lục. Theo như giáo đình thánh kinh có ghi chép lại, ngàn năm đại kiếp khiến cho sinh linh đổ than. Hy vọng lúc này đây, cố gắng thuận lợi vượt qua. Chỉ cần chúng ta tìm được người chủ cứu thế, chúng ta lúc đó đối phó mới dễ dàng hơn, cho nên các ngươi phải nhanh chóng đi tìm. Trong lòng khẽ thở dài, chính vì hạo kiếp phủ xuống ngàn năm trước, mới có giáo đình ngày hôm nay. Lúc đó trường hạo kiếp xảy ra trên khắp lục địa. Các chủng loại sinh linh tử thương vô số. Tại thời khắc cuối cùng, thiên thần hiện thế, hóa thành chủ cứu thế, tiến tới nhân gian, diệt sạch hoàn toàn tà ác. Cũng chính ngày đó, ra đời thần thánh lịch năm đầu tiên, vị cứu thế chủ cũng trở thành đệ nhất giáo hoàng. Trước khi lâm chung, người đó tiên đoán kiếp nạn sẽ xảy ra vào ngàn năm sau. Hôm nay, huyết nhật chi triệu, ngày máu trở lại, ứng nghiệm với lời tiên đoán của vị cứu thế chủ. 11 năm sau, thần thánh lịch năm thứ 1000 là lúc kiếp nạn lại giáng xuống nhân gian. Không biết giáo hoàng hiện tại có đủ thần lực để giải trừ kiếp nạn, hay là hy vọng chỉ có thể tìm được ra vị cứu thế chủ mới. Bốn vị hồng y tế tự đồng thời không người, vâng, giáo hoàng đại nhân. Giáo hoàng đảo mắt một vòng, ngâm sướng lên một tiếng. Cầu nguyện tới Đức Chúa Trời. Quang mang chợt lóe lên, rồi biến mất trên chính giữa đài cao. Bốn hồng y tế tự thôi động pháp lực, bay xuống dưới đài. Đột nhiên chạy ra một tiểu cô nương, chắc khoảng 10 tuổi, mặc bộ y phục màu trắng, nắm chặt lấy một vị hồng y tế tự có thân hình to lớn, rồi hỏi. Ba ba, cha, các người vừa nãy làm gì a? Vị hồng y tế tự bế cô bé lên thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, sao ngươi tới đây, không phải ta nói ngươi ở nhà chờ ta sao? Nguyệt Nguyệt trầu cái miệng nhỏ nhắn lên đáp. Ba ba cùng mụ mụ, mẹ, ra ngoài, Nguyệt Nguyệt ở nhà một mình thấy nhàm chán lắm. Ba vị ông y tế tự đã rời khỏi, 10 người bạch y tế tự đứng lên, liền đó, một nữ bạch y tế tự đi đến đón lấy Nguyệt Nguyệt, thấp giọng nói. Nguyệt Nguyệt, mụ mụ bây giờ dẫn con trở về. Vị hồng y tế tự lắc lắc cái đầu, hắn biết, đối với nữ nhân này, hắn một chút biện pháp cũng không có. Trời máu cùng mưa máu cùng xuất hiện đồng thời trong một ngày, rồi lần lượt tiêu tán, hết thảy đều trở lại hiện trạng bình thường. A ngốc Thủy Chung cũng không được vui, cũng không có tâm tình để tu luyện ma pháp, không hiểu vì cái gì, hắn luôn cảm thấy bức rước, khó chịu. Trời máu cùng mưa máu biến mất, Âu Văn mới tỉnh táo nhập định trở lại, chèn ép lực lượng tà ác thể khiến Âu Văn dị thường mỏi mệt. Thúc thúc, ngươi đã tỏa công xong rồi ư? Âu Văn gật đầu thừa nhận. Lực lượng tà ác thật mạnh a, xem ra kiếp nạn trong truyền thuyết là có thật a. A Ngốc hiển nhiên không hiểu được những gì mà Âu Văn thuyết nói. Tịch Nhĩ thúc thúc có qua đây một lúc. Ta nói là người đang bị bệnh, đang nghỉ ngơi. Tịch Nhĩ thúc thúc nói tất cả ngư dân hôm nay đều không ra khơi đánh cá. Tịch Nhĩ thúc thúc còn muốn hỏi người có biết chuyện gì đang xảy ra hay không. Âu Văn nhu thuận, gật đầu nói, tốt, bây giờ chúng ta ăn chút gì đi. Hai người ăn uống qua loa rồi Âu Văn đi ra ngoài, còn A Ngốc ở nhà bắt đầu minh tư. Khi mà khí tượng đột biến quái dị, làm hết thể người dân trong đại lục náo nhào. Có người thì vui ra mặt, có người thì trầm mặc buồn rầu. Nhưng không ai nói được tại ngày đó bầu trời lại biến thành màu đỏ máu như vậy. Mấy tháng sau cái ngày đầy máu trên bầu trời, lòng người mới ổn định trở lại. Đại lục tứ quốc không ngừng thực thi chính sách can dân. Có điều, thần thánh giáo đình cho tới lúc này vẫn một mực tĩnh lặng, không có chút ý kiến gì về vụ việc kỳ dị đã xảy ra. Trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi có vài lời bàn tán bất mãn về thái độ của giáo đình. Phải một năm sau. Sự ảnh hưởng của hiện tượng trời máu cùng với mưa máu trong lòng mọi người mới hoàn toàn biến mất. Nhưng trên đại lục lúc này, bắt đầu xuất hiện một tia hào khí quỷ dị. Thần thánh lịch tháng 5 năm 999 A Ngốc ở Thạch Đường Trấn đã được 1 năm 2 tháng. A Ngốc ca ca, ngươi so với khi trước, đã cao lên rất nhiều A. Ở tuổi 13, A Ngốc nhìn vào tiểu cô nương kém mình 2 tuổi Tịch Phỉ, nói. Phải như vậy không, dạo này ăn cũng nhiều hơn, chắc cao lên không ít. A Ngốc 13 tuổi, thân cao 1 thước 6. So với những đứa trẻ đồng lứa tuổi đúng là rất cao lớn. Trong 1 năm nay, ngoại trừ hướng dẫn luyện tập xanh xanh quyết Âu Văn không có dạy cho A Ngốc công phu một năm đã qua, A Ngốc có thể nắm vững ngôn ngữ của tác vực liên bang. Bởi vì 6 đại chủng tộc của liên bang chỉ có giọng nói khác nhau, cho nên Âu Văn chỉ dạy cho A Ngốc Tây ba tộc ngữ cũng chính là ngôn ngữ của tác vực liên bang. A Ngốc tu luyện dị thường cố gắng. Sau những nỗ lực không mỏi mệt, bây giờ mỗi tối A Ngốc có thể vận hành 27 chu thiên, xanh xanh quyết cũng đã tu luyện tới đệ nhị trọng. A Ngốc cũng đã từng hỏi Âu Văn, tu luyện tới trình độ nào mới có thể rời đi. Âu Văn không có trả lời trực tiếp, mà chỉ nói, nếu muốn học tốt, cần phải nỗ lực phi thường mới được. Bây giờ Âu Văn mới bắt đầu dạy A Ngốc ngôn ngữ của giáo đình, dù sao thì đó cũng là ngôn ngữ thông dụng của đại lục. A Ngốc phải học theo một khóa trình. Hôm nay sau khi học xong giáo đình ngữ, A Ngốc cùng cháu gái của Tịch Nhĩ ra ngoài bờ biển chơi. Một năm hơn tu luyện xanh xanh quyết, thân thể của A Ngốc so với trước khi rời khỏi Ni Nặc Thành đã cường tráng hơn, mặc dù diện mạo không có anh tuấn khôi ngô, nhưng khi chất thật thà hiền hậu của hắn khiến người dân thôn này rất yếu mến. A Ngốc ca ca, chúng ta đi bơi được không? Cháu trai của Tịch Nhĩ năm nay mới 8 tuổi, tên là Tịch Phong hỏi. Lúc này đã bước vào tháng 5, đối với những đứa trẻ sinh sống ở gần bờ biển thì thời gian này có thể bắt đầu bơi lội. Dựa theo bối phận mà nói, bọn nhỏ phải gọi A Ngốc là thúc thúc, nhưng vì tuổi tác cách biệt không lớn, lại không có người lớn bên cạnh, bọn chúng đều gọi A Ngốc là ca ca. A Ngốc bơi lội cũng không tốt cho lắm, chỉ là mới được cha của Tịch Phỉ hướng dẫn vài lần, do dự một hồi, hắn túi đầu nói các người đi đi, ta bơi không tốt lắm đâu. Mới chỉ có 4 tuổi cháu út của Tịch Nhĩ là Tịch Lôi reo lên, ta đi nữa. Tịch Phỉ nói, không được, ngươi còn quá nhỏ, mau trở về nhà đi, chỉ có người lớn bọn ta đi bơi, ngươi đi không được. A Ngốc bế Tịch Lôi lên ngực mình nói. Tịch Lôi, ngươi ở trong nước biển nguy hiểm lắm, ngươi còn nhỏ, không thể ra ngoài bơi được đâu, ta cũng không có bơi, chúng ta chơi chờ đắp cắt được không? Tịch Lôi nhìn A Ngốc gật đầu đáp. Được rồi, nhưng mà A Ngốc ca ca phải đắp cho ta một tòa thành lớn mới được đó nha. A Ngốc gật gật đầu, nhìn quả Tịch Phỉ nói. Phỉ nhi muội muội, ngươi đi bơi cùng Tiểu Phong đi, ta chơi với Tiểu Lôi ở chỗ này. Bất quá, các người không được ra chỗ sâu, rất nguy hiểm a. Tịch Phỉ cùng Tịch Phong cởi bỏ áo khoác ngoài, chạy nhanh ra biển, bọn chúng đã được cha dạy cho cách bơi lội, những đợt sóng nhỏ căn bản chẳng có là gì. Trong chốc lát, đã không thấy bóng dáng bọn chúng trên bờ biển đâu nữa. A Ngốc và Tịch Lôi chơi đùa bên bờ biển, tuy mới chỉ có 4 tuổi, nhưng Tịch Lôi cũng phi thường cao hứng nô đùa. Đột nhiên bầu trời vốn tĩnh lặng, kéo đến mây đen trùng trùng, gió lớn bắt đầu thổi mạnh trên mặt biển, kéo thì họ tởng đợt sóng cao dồn dập. A Ngốc đứng lên, nhìn về mặt biển phía đằng xa, nhưng hắn tịnh không có nhìn thấy thân ảnh của Tịch Phỉ tỷ đệ thì thầm tự nói. Giờ này sao không có quay lại, lâu như thế sẽ rất nguy hiểm. Tịch Lôi lắc lắc cánh tay của A Ngốc hỏi. A Ngốc ca ca, tỷ tỷ bọn họ không có việc gì chứ. Mưa đổ xuống, kéo theo từng đợt gió lạnh, A Ngốc đi về phía bờ biển, dõi nhìn về phía xa xa. Vẫn không thấy bóng dáng chị em Tịch Phỉ, hắn quay đầu nói với Tịch Lôi. Lôi Lôi, trời mưa rồi, ngươi về nhà trước đi, nói cho ra ra ngươi, bảo bọn họ nhanh tới đây ngay, Phỉ Nhi muội muội và Tiểu Phong chưa có trở về, ta ở chỗ này chờ. Tịch Lôi gật đầu, quay người chạy về phía tiểu thôn chạy đi. Gió thổi càng mạnh, mưa mỗi lúc một nặng hạt, nhưng bóng dáng của Tịch Phong và Tịch Phỉ vẫn chưa thấy. Bọn họ đều là bạn tốt của A Ngốc, trong lòng A Ngốc, bọn họ như người thân của mình. Lo lắng đi tới bờ biển, không quản từng đợt sóng nước quật vào thân thể. Không được, không có thế nào a. Nếu Tịch Phỉ và Tịch Phong có xảy ra điều gì bất chắc, mình phải đối mặt với Tịch Nhị thúc thúc thế nào đây? Nghĩ vậy, A Ngốc cởi bỏ áo ngoài, rất nhanh nhảy xuống biển. Mặc dù kỹ thuật bơi lội của hắn không tốt cho lắm, nhưng tu luyện xanh xanh quyết khiến thân thể hắn phi thường tráng kiện, điều chỉnh lại hơi thở, ngực không ngừng phập phồng. Trong một thoáng công phu, hắn đã bị sóng nước đẩy ra chỗ sâu của biển, bờ biển trở thành một đường thẳng tắp. Mơ hồ hắn vừa nhìn vừa cất giọng gọi to tên của Tịch Phỉ và Tịch Phong. Nhưng tiếng gọi của hắn hoàn toàn bị tiếng sóng biển lấn áp. Tại đây, trên mặt biển sóng nước mờ mịt không có biết mình đang ở đâu, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa ý thức được, mình đang lâm vào tình trạng nguy hiểm. Bởi vì thủy triều lên, ba người con trai của Tịch Nhĩ đều thu thuyền trở về nhà. Vừa bước đến cửa, bọn họ nhận được hồi báo của Tịch Lôi, không có nghĩ ngợi, lập tức chạy ra phía bờ biển. Tịch Lôi kêu lên ba ba, người xem. Không phải kia là ca ca và tỷ tỷ sao? Tịch Phỉ cũng thấy được bọn họ, phấn khởi chạy đến kêu lên. Ba ba, nhị thúc, tam thúc, các người tại sao tới đây thế? Cha của Tịch Phỉ là Tịch Trung trầm giọng nói. Gan các ngươi cũng lớn lắm, song lớn như thế mà cũng ra ngoài biển bơi, nếu để cho nước cuốn trôi đi thì làm thế nào? Tịch Phỉ thẻ lưỡi, kéo tay cha mình, dịu dàng nũng nịu. Ba ba không cần lo lắng, tài nghệ bơi lội của ta và Tiểu Phong rất tốt, có thể xảy ra chuyện gì chứ? chẳng qua báo tới quá nhanh, khiến bọn ta có chút kinh hoàng thôi, rồi nhìn sang Tích Lôi hỏi. Tiểu Lôi A ngốc ca ca đâu, không phải ngươi ở cùng một chỗ với ca ca sao? Tích Lôi nhìn về phía cha mình đáp. A ngốc ca ca không phải ở bờ biển chờ các ngươi sao, tại sao không có thấy đâu nữa? Tịch Trung nhìn lại hai người huynh đệ của mình rồi nói. Mọi người chớ nóng vội, A ngốc nhất định sẽ không bỏ lại Phỉ Nhi và Phong Nhi để về trước đâu, chắc hắn đang ở đâu đó xung quanh đây thôi. Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng hắn chợt nhói lên một dự cảm chẳng lành. Bãi biển thẳng dài như thế, lại không có vật gì cắn mắt, nếu là đang đứng ở đây, bọn họ liếc mắt đã có thể thấy được mới đúng. Tịch Phong thốt nhiên hỏi. Ba ba, đại bá tam thúc, các người nhìn đi, đây không phải áo khoác ngoài của A ngốc ca ca sao? Tịch Trung, Tịch Phát, Tịch Bạch chạy tới chỗ gần đó, quả nhiên áo khoác ngoài của A ngốc đang nằm trên mặt cát, đã bị nước mưa thấm ướt. Ba người đột nhiên biến đổi sắc mặt. Không tốt rồi, nhất định là A ngốc bơi ra ngoài biển tìm các người, ở dưới nước, khả năng bơi lội của hắn không tốt, sợ rằng rất khó trở về. Lão Tam, ngươi mau thông chi cho Âu Văn thúc thúc, Lão Nhị, chúng ta cùng ra ngoài biển tìm kiếm. Lúc này A ngốc không còn nhìn thấy bờ biển đâu nữa, từng đám mây đen kịt bầu trời, mưa gió không ngừng quất vào thân thể của hắn. Lấy tay vuốt nước trên mặt, A ngốc lo lắng nhìn về bốn phía. Phỉ Nhi, Tiểu Phong, các người ở nơi nào? Trong thâm tâm, hắn rất lo lắng cho Tịch Phỉ và Tịch Phong, nhất thời làm hắn uống vài ngụm nước biển ở tình thế này, hắn dị thường khó chịu, càng ngày càng xuống sức, cơ thể A ngốc mỗi lúc thêm đuối dần. Đang trên mặt biển, tự nhiên A ngốc có cảm giác dưới chân mình truyền đến một cơn đau đớn, tựa hồ như có cái gì chạm phải chính mình. Hô to một tiếng, A ngốc khu động thân thể. Tiềm thức gần sâu bỗng chốc trỗi dậy mãnh liệt, cơ nhục toàn thân mạnh mẽ hoạt động, máu huyết từ thân chảy ra đỏ với mặt biển xung quanh. A ngốc dùng hai tay giữ cân bằng cho thân thể, cố hết sức bạt ngang sang hai bên, quay đùi bên phải, máu lưu chuyển xuống dưới, A ngốc hấp một ngụm lương khí, xanh xanh chân khí trong cơ thể tự động chuyển qua miệng vết thương, tự động phong bế huyết mạch, không làm cho máu chảy ra nữa. Nước biển không ngừng đập vào vết thương, khiến A ngốc suýt chút nữa thì ngất đi. Hai tay giữ thân thể cân bằng, đột nhiên vặn mèo. Tựa như đôi tay không phải của chính mình, A ngốc di chuyển thân thể trên mặt nước, nhìn thấy một con quái ngư màu vàng dài hai thước. So với những con cá khác mà A ngốc đã từng thấy qua, màu sắc của con quái ngư này hoàn toàn khác biệt, hơn nữa trong miệng nó phát ra những luồng kim quang loẹ loẹ, rồi nó há miệng tắp vào đùi của A ngốc. A ngốc một tay nắm chặt miệng con quái ngư, một tay nắm lấy đuôi, cứ thế bồng bềnh trên mặt biển, để nước cuốn đi. Bởi vì mất đi không ít máu, nên hắn mê man đi một trận, cảm giác thấy song biển không ngừng ập lên người. Quái ngư giãy giụa một hồi, vẫn không thoát khỏi hai bàn tay của A ngốc. A ngốc vẫn nhìn vào con quái ngư nói. Ngươi vì cái gì mà tấn công ta? Quái ngư quay động toàn thân, nước trên mắt không ngừng rơi xuống, giống như đang khóc, hai mắt lóe ra kim quang, trừng trừng nhìn A ngốc ai oán tựa hồ muốn cầu xin A ngốc thả mình ra. A ngốc mềm lòng nói. Ta thả ngươi ra, bất quá ngươi không được cắn ta. Từ nay về sau, ngươi không được tấn công người khác nữa. Nói xong, đoạn ném quái ngư ra xa. Kim quang tan biến dần vào trong nước, quái ngư lặn đi không thấy đâu nữa. A ngốc cẩn thận xem xét vết thương đã ngừng máu trên đùi, tiếp tục hô to. Phỉ Nhi, Tiểu Phong, các người ở đâu, ta là A ngốc đây. Gọi lên vài tiếng giọng của A ngốc yếu dần, nước biển không ngừng ập vào miệng hắn, ý thức của A ngốc càng lúc càng mơ hồ. Vừa lúc A ngốc sắp buông rơi thân thể, thì một luồng kim quang chợt lóe lên, con quái ngư quay trở lại, há miệng ngậm lấy A ngốc trên miệng có giữ một cái gì đó. A ngốc vốc nước lên mặt thở hổn hển hỏi. Cho ta ư? Quái ngư tựa hồ hiểu được, gật gật đầu. A ngốc lấy từ miệng con quái ngư xuống cái bạch sắc ngọc thạch giới chỉ, nhẫn ngọc thạch màu trắng. Nhìn bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. A ngốc nhìn giới chỉ mông lung miễn cưỡng đeo vào ngón trỏ của tay trái. Bất ngờ một cơn sóng lớn ập đến, hắn nhất thời mê man bất tỉnh. Tịch Bạch dẫn đầu nhóm người Âu Văn rất lo lắng cho A ngốc chạy nhanh ra hướng biển. Từng đợt sóng lớn không ngừng đánh vào bờ cát. Tịch Phỉ, Tịch Phong cùng Tịch Lôi vẫn đứng ở đó. Tịch Phỉ và Tịch Phong biết mình đã gây ra đại họa, túi đầu không lên tiếng. Âu Văn vội vàng hỏi. Phỉ Nhi, ba người cùng với hai thúc thúc của ngươi đã tìm thấy được A ngốc chưa? Chương 11, Kim sắc quái ngư. Tịch Phỉ lắc lắc cái đầu rồi trả lời. Ba bọn họ còn chưa có trở về, Âu Văn ra, là bọn ta không tốt, nếu ta cùng Phong đệ không bơi ra ngoài biển thì A ngốc ca ca cũng sẽ không ra ngoài đó tìm. Tâm trạng Âu Văn lúc này tràn ngập lo lắng, hắn cũng chả buồn phải giận dữ làm gì. Hiện tại tâm tư của hắn đã ngóng ra phía biển cả mênh mông ở cùng với A ngốc hơn một năm nay, Âu Văn rất thích tính tình thiện lương của đứa nhỏ này. Dù đã một năm trôi qua, nhưng không lúc nào A ngốc không ngừng nhớ tới ca Lý Tư sư phụ cái banh bao bọc một lớp ngân tích được đặt cẩn thận trên đầu giường hàng sáng. A ngốc đều ngắm nghĩa nó trong chốc lát rồi lẩm bẩm một mình. A Ngốc hết thảy bổn tính hướng thiện đứa nhỏ nhà ngươi vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nha. Bởi vì lúc này, A Ngốc đã ở ngoài biển một khoảng thời gian khá lâu. Lúc này thì hướng bờ biển xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là Tịch Trung và Tịch Phát. Âu Văn bước vội tới bên hai người hỏi. Có tìm thấy A Ngốc không? Tịch Trung cùng Tịch Phát liếc nhìn nhau, trên mặt thần sắc cảm đạm. Tịch Trung trả lời. Âu Văn thúc thúc, sóng biển quá lớn, bọn ta không dám tiến ra xa sợ rằng A Ngốc đã bị sóng biển cuốn đi mất rồi, chúng ta thật sự tìm không ra được hắn. Ánh mắt Âu Văn chợt lóe hàn quang, nếu là trước kia, hẳn Âu Văn không ngần ngại mà giết sạch bọn người đứng trước mặt cho hạ cơn giận, nhưng tình thế hiện tại thì không thể, hắn lạnh nhạt nói. Các ngươi đã cố gắng rồi, hãy về nhà sớm đi, đừng có nói lại sự việc này cho Tịch Nhĩ biết, còn ta đi tìm A Ngốc. Tịch Phát trả lời, Âu Văn thúc thúc, việc này e rất khó, ngoài biển mưa to sóng lớn, thật sự không tốt ta. Âu Văn táo bạo ngắt lời. Không tốt cũng phải đi tìm A Ngốc là thân nhân duy nhất của ta. Chẳng lẽ cứ vậy mà nhìn hắn chết sao? Thôi các ngươi về trước đi. Tịch Trung ba huynh đệ đồng thời đứng lặng thinh bình thường. Âu Văn thúc thúc luôn ôn văn nhĩ nhã, đột nhiên trở nên táo bạo thế này, ba người lần lượt dắt theo đứa nhỏ của mình đi trở về trấn. Với thời tiết như bây giờ, ngoại trừ thuyền lớn của Tây Ba hạm đội, còn các loại ngư thuyền khác, căn bản không trụ nổi với sóng to gió lớn trên biển cả mênh mông. Âu Văn hít vào một luồng lương khí, điều tức một chút xanh xanh chân khí trong cơ thể, ổn định lại lớp ngân cầu của vô nhị thánh thủy độc khí. Thét lên một tiếng rồi phóng người lên cao, bay ra hướng sóng biển, mỗi lần nhảy áng chừng khoảng 10 trượng, hắn không có để ý tới phương hướng tiếp tục tiến vào lớp sóng lớn, xâm nhập vào trong biển rộng. Xanh xanh chân khí không ngừng vận chuyển tuần hoàn, trong một thoáng công phu, Âu Văn đã không còn nhìn thấy đường bờ biển đâu nữa. Chân khí trong người hắn không ngưng hao tổn, nếu không phải xanh xanh chân khí không ngừng vận chuyển sinh lực, hắn căn bản không thể duy trì được trong khoảng thời gian dài. Tìm một người trong biển cả mênh mông thật sự quá khó khăn. Chân khí trong người Âu Văn không ngừng suy yếu, nhưng vẫn chưa phát hiện ra vết tích của A Ngốc. Đột nhiên từ trong làn sóng xuất hiện một đạo kim quang, luồng kim quang này lan rất nhanh ra bề mặt biển. Trong lòng Âu Văn vừa động, vội hướng kim quang tiến đến, độ khoảng 5 phân công phu, hắn rốt cuộc đã thấy A Ngốc đang lềnh bềnh trên mặt biển. Niềm vui sướng mãnh liệt, khiến tiềm lực trong cơ thể Âu Văn trỗi dậy, hắn đột nhiên hét ra một tiếng, chém ra hữu trưởng, hiện ra một luồng bạch quang, thân thủ dội ngược vào từng lớp sóng lớn, hướng tới A Ngốc. Rồi đặt A Ngốc vào trong lòng. Vừa chạm vào cơ thể A Ngốc, hắn biết A Ngốc vẫn còn sống, chẳng qua chỉ là uống không ít nước biển mà thôi. Âu Văn xốc A Ngốc lên, ngưng thần tụ khí, hướng về phía bờ biển vọt đi. Hắn để cho xanh xanh chân khi bên trong cơ thể không ngừng tuần hoàn vận chuyển, nhưng vẫn không đủ bù vào chỗ năng lượng thiếu hụt đường bờ biển đã trong tầm mắt, nhưng xanh xanh chân khi trong người Âu Văn chỉ còn lại năm thành, hắn không thể tiếp tục sử dụng nếu không vô nhị thánh thủy kịch độc sẽ phát tác trong cơ thể hắn. Nhưng chẳng qua chỉ là đang ở trên biển, và lại từ nhỏ đến lớn hắn đã trưởng thành trên biển, mặc dù đã lâu rồi chưa từng du qua, nhưng căn bản thủy tính vẫn còn. Sau khi sử dụng hết sức lực, rốt cuộc Âu Văn cũng kéo được A Ngốc lên bờ. Âu Văn đại ca. Âm thanh của Tịch Nhĩ truyền đến. Hắn cùng với ba người con trai đang lo lắng đứng ở bờ biển chờ đợi. Vừa nhìn thấy Âu Văn mang A Ngốc trở về, bốn người lập tức chạy ra đón. Tịch Trung đón lấy A Ngốc, Tịch Phát cùng Tịch Bạch giúp đỡ Âu Văn. Nguyên Văn Tịch Trung ba huynh đệ trở về nhà, sợ cha trách mắng, không nghe lời Âu Văn dặn dò, thuật lại toàn bộ sự việc cho Tịch Nhĩ. Tịch Nhĩ nhất thời giận dữ, không kịp giáo huấn cháu trai, cháu gái mình, vội vàng mang theo ba người con trai chạy ra bờ biển. Âu Văn đại ca, ngươi thế nào rồi? Tịch Nhĩ vội vàng hỏi. Âu Văn thở hổn hà hổn hển, xanh xanh chân khí không ngừng vận chuyển trong cơ thể, tự động khôi phục sức lực, rốt cuộc đã cứu A Ngốc trở lại, tâm tình hắn lúc này cũng hạ đi rất nhiều. Tịch Nhĩ ta không việc gì. Chỉ là A Ngốc uống không ít nước biển, Tịch Trung, ngươi mau giúp hắn ộp nước biển ra đi. Tịch Nhĩ, ngươi đừng nên trách cứ bọn nhỏ, chẳng qua A Ngốc không tự lượng sức mình mà thôi. Tịch Nhĩ trừng mắt về phía ba người con của mình quát. Các ngươi sinh ra hảo nhi tử, hảo nữ nhi A. Đại ca, ta đưa ngươi trở về, A Ngốc thật sự là đứa trẻ tốt ta. A Ngốc ngông lung mở to đôi mắt, mồm miệng khô khốc, toàn thân suy yếu mỏi mệt, bụng trống rông, ta đã chết rồi ư. Thanh âm của Âu Văn truyền đến, nếu ta đến chậm chút nữa. E rằng ngươi đã táng thân dưới biển rồi, biết bản thân mình bơi không có giỏi mà còn ra khơi cứu người. Ngươi nha, giỏi thật đấy, nào hãy uống chén thuốc khử lạnh đi nào, dịch giả, Nguyên Văn là, hát khẩu khương thang khu khu hàn. A Ngốc giúp A Ngốc ngồi dậy, để chén thuốc lên miệng hắn. A Ngốc trông thấy Âu Văn thì đôi mắt đỏ ửng cố gắng uống lấy nhung thuốc, dịch giả, Nguyên Văn, cố bất thượng hát khương thang, ôm lấy cổ Âu Văn khóc, thúc thúc, thúc thúc A Ngốc đã chết, A Ngốc đã chết. Đôi mắt của Âu Văn cũng rơm rớm mừng đỏ, đặt bát thuốc ra một bên, vô vô lưng A Ngốc, nhẹ nhàng an ủi A Ngốc là không có chết. Thúc thúc cứu ngươi trở về rồi, trước tiên uống hết chén thuốc đi nào. A Ngốc nghẹn ngào buông hai tay ra, ánh mắt nhìn Âu Văn tràn ngập thương yêu thúc thúc, thật sự là ta chưa có chết. Âu Văn mỉm cười, lấy tay méo lấy A Ngốc rồi hỏi, đau chứ? A Ngốc khẽ nhăn mặt, nhếch miệng đáp, đau. Âu Văn cười nói đau là đúng, đau đớn chính là cảm giác, mà có cảm giác thì tất nhiên không thể là đã chết được, ngươi thực là làm thân thúc thúc ta lo lắng. Bây giờ hãy uống chén thuốc này, sau đó nghỉ ngơi cho tốt, tiểu ngày mai sẽ không còn việc gì nữa. Đoạn hắn đưa chén thuốc lên miệng thổi, rồi chậm rãi để A Ngốc nhấp từng ngụm một. Uống xong thang thuốc, thân thể A Ngốc cảm giác ấm áp hẳn lên, nhìn Âu Văn với ánh mắt thân thiết, tâm hắn giờ cũng trở nên lạ thường ấm áp, tại giờ khắc này, hắn bất giác thấy mình cũng bắt đầu thích vị thuốc thuốc anh tuấn này. Âu Văn dịch sang một bên, giúp A Ngốc nằm xuống, khuyên bảo, A Ngốc, việc lần này hết sức nguy hiểm, nếu không phải trong cơ thể ngươi có sinh cơ bất diệt, sợ rằng sớm đã chết từ lâu, từ nay về sau, bất kể chuyện gì cũng đừng nên quá thái xúc động. Cứu người mặc dù là chuyện tốt, nhưng cũng phải xem sức lực của mình đến đâu đã rồi mới hành động. A Ngốc lập tức bật dậy vội la lớn. Thúc thúc, thúc thúc mau đi cứu Phỉ Nhi cùng Tiểu Phong đi, ta ở trên biển không có tìm thấy bọn họ đang bị nguy hiểm à. Âu Văn không có tức giận nói xỏa tiểu tử ngươi, thân mình còn chưa lo xong, còn bao đồng chuyện người khác. Bọn chúng giỏi thủy tính, đã sớm lên bờ từ lâu rồi. Thôi, nằm xuống đi. Nghe đến Tịch Phỉ cùng Tịch Phong không xảy ra chuyện gì. A Ngốc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nằm lại xuống giường, tự đủ với bản thân không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Âu Văn hỏi à mà, do đâu mà trên đùi ngươi lại bị vết thương vậy, tựa như có gì cắn phải. A Ngốc đáp, là do một con quái ngư cắn phải. Rồi hắn mang chuyện gặp được quái ngư ra sao thuật lại một hồi. Âu Văn giật mình nói, trách không được, trong khi tìm ngươi, ta có thấy một luồng kim quang, như vậy là nó dẫn ta đến tìm được ngươi. Như thế thì quái ngư kia cũng đã cứu ngươi một mạng, nếu là người lương thiện thì trời cũng không phụ bạc a, là chính tính tình thiện lương của ngươi đã tự cứu ngươi trở về từ cõi chết. A Ngốc đột nhiên nhớ tới một cái gì đó, đưa tay trái lên nói, thúc thúc người xem, đây là cái mà quái ngư đưa cho ta. Âu Văn nhìn kỹ lại, chỉ thấy một ngọc thạch giới chỉ toàn một màu trắng tuyết, bề mặt ngoài tịnh không có gì đặc biệt. Nhưng Âu Văn khước ý hiểu được, trong giới chỉ tựa hồ ẩn chứa một nguồn năng lượng không bình thường. Hắn cẩn thận lấy giới chỉ từ trong tay A Ngốc, nắm chặt lây ngọc thạch, thúc giục xanh xanh chân khí vào bên trong đó, dường như bên trong giới chỉ có một cổ năng lượng không ngừng tự vận chuyển bài xích chân khí của Âu Văn. Nhìn lại một hồi lâu, Âu Văn đưa trả lại vào tay A Ngốc giới chỉ nói, giới chỉ này ngươi giữ cho tốt, có thể sau này có tác dụng gì thì sao? A Ngốc chỉ gật đầu, đối với chiếc nhẫn ngọc trắng này, hắn cũng phi thường thích thú. Âu Văn nói, thôi ngủ đi nào, bây giờ ngươi chưa thể ăn gì được. Sang ngày mai thúc thúc cho người thả phanh. A Ngốc nói, thúc thúc, hôm nay ta còn chưa có tu luyện gì. Từ lúc tới nơi này không tối nào mà A Ngốc không minh tư, đột nhiên hôm nay đình chỉ, hắn ngược lại có cảm giác không quen. Âu Văn cười nói, hôm nay cho dù tu luyện, luyện công tất nhiên không thể nóng vội nhất thời, ngày mai mới nói đi ha. Thúc thúc cũng muốn nghỉ ngơi nữa, vì cứu tê e giờ từ ngươi, mà ta cũng sắp đứt hơi rồi đây này. Nói xong hắn tắt ngọn đèn, rồi bước ra ở bên ngoài, mưa đã tạnh. Gió đã ngừng, A Ngốc cũng không xảy ra chuyện gì, trong lòng Âu Văn cao hứng không nói nên lời. Sau khi Âu Văn rời đi, A Ngốc ngồi bật dậy, vết thương trên đùi bỗng nhiên nhói lên, làm A Ngốc toàn thân đau đớn một trận. Mặc dù A Ngốc rất kém, nhưng cũng hiểu được sự kỳ vọng của Âu Văn đặt vào mình rất cao, thúc thúc đối đãi với ta tốt như vậy, lẽ nào lại để thúc thúc thất vọng ở chung với nhau đã được hơn một năm. A Ngốc thiện lương đã quên đi thù hận lúc trước. Thâm hấp khẩu khí, hắn bắt đầu vận hành xanh xanh chân khí còn lại chút ít trong cơ thể. Nghỉ ngơi được 10 ngày, A Ngốc mới khôi phục lại, ngoại trừ Tịch Lôi tới thăm, còn Tịch Phỉ cùng Tịch Phong không có đến gặp hắn. Lý do của bọn họ là bởi vì nguyên nhân bởi A Ngốc, mà bọn họ bị ông nội trách phạt, trong lòng A Ngốc mặc dù cũng phiền muộn, nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ phải dùng tất cả thời gian để luyện công. Xuân khứ thu lai, thấm thoát đã 2 năm qua đi, xanh xanh chân quyết của A Ngốc đã tu luyện tới cảnh giới tứ trọng, tăng được một tầng xanh xanh quyết đều thập phần khó khăn, nếu không phải A Ngốc đã từng ăn vãng xanh quả. Sợ rằng 10 năm cũng không thể đạt tới cảnh giới như bây giờ. Mặc dù đạt tới tầng thứ 4, nhưng uy lực của xanh xanh chân khí vẫn chưa biểu hiện ra. Âu Văn đã từng nói với A Ngốc, xanh xanh quyết tu luyện tới tầng thứ 5 mới hiểu hiện ra rõ ràng, mà Âu Văn ở độ tuổi 28 mới đạt tới cảnh giới đó. Cứ như thế, xanh xanh chân khí của A Ngốc có thể hóa thành đấu khí hiện ra bên ngoài cơ thể. Bây giờ cứ mỗi lần tu luyện, đều có bạch quang nhàn nhạt hiện ra xung quanh cơ thể của hắn. A Ngốc đã 15 tuổi, thân cao thứ 8. Mặc dù bình thường làm gì đều không có dụng thể lực, nhưng thân thể dị thường phát triển 3 năm nay, dù chỉ để ra vài trích tiểu thì thời gian mỗi ngày để minh tư, nhưng hỏa thuật của A Ngốc cũng có thể thả ra lam sắc hỏa, hắn cũng đã từng thử thả trộm ra lưu tinh hỏa thuật, thả ra hỏa cầu có độ lớn với đường kính là 3 ly, hơn nữa lại là lam sắc hỏa cầu. Mỗi ngày, ngoại trừ để cho hắn một mình tự minh tư, Âu Văn đều giảng cho hắn một chút ít thế cục của đại lục, kể hắn nghe về phong tục cổ xưa của các quốc gia, giáo đình ngữ của A Ngốc có thể cùng với Âu Văn đối thoại lưu loát, hai năm qua hắn đã học xong một ít hoa thị ngữ. Bây giờ hắn có thể nắm vững giáo đình, thiên kim đế quốc, hoa thịnh đế quốc cùng với tác vực lì ẻn bang bốn loại ngôn ngữ. Cũng bởi vì trường kỳ tu luyện xa. Nhờ xanh quyết, nên trí nhớ lực của A Ngốc càng lúc càng tiến triển. A Ngốc vẫn thường thường nhớ tới Ca Lý Tư, nhớ tới sư phụ ở phương xa, nhưng sự quan tâm của Âu Văn cũng khiến hắn phi thường cảm động. Tự nhiên từ lúc nào, hắn cũng đã coi Âu Văn như một thân thúc thúc thực sự, dịch giả. Nhiều lúc mình dịch có chêm thêm vài từ mượn Hán Việt cho nó giống hành văn kiếm hiệp thân thúc thúc. Người chú ruột nôm na thế cho dễ hiểu nhé. Thần Thánh Lịch, mùa xuân năm 992. Đi nào A Ngốc thúc thúc đưa ngươi tới chỗ này, từ hôm nay bắt đầu, ngươi muốn học hết sở học của ta phải không nào? Âu Văn nghiêm túc hướng về A Ngốc nói. A Ngốc đứng lặng một hồi rồi hỏi có phải thúc thúc sẽ dạy công phu cho ta ư? Âu Văn mỉm cười nói, thúc thúc sẽ không có vội vàng, mà từ thấp tới cao, từ nay về sau, ngươi đều có thể làm được. Ngươi tới đây đã được 3 năm, so với ta dự tưởng thì tiến bộ không ít. Vốn ta nghĩ ngươi phải mất thời gian 5 năm mới có thể đạt tới cảnh giới như bây giờ. Dĩ nhiên ngươi tu luyện xanh xanh quyết tới tầng thứ 4, nền tảng đã vững chắc, có thể tiến hành từng bước một tu luyện. Bây giờ ngươi phải lấy thể chất là trụ cột cùng với đối kháng huấn luyện, thúc thúc cũng đã chú ý suy nghĩ tốt, mấy ngày trước đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bây giờ dẫn ngươi đi. Hảo A. A Ngốc sảng khoái đáp lời, 3 năm nay, mỗi ngày đều nhập định mình tư nhàm chán mặc dù ý chí của A Ngốc rất kiên định. Tòa nhập mình tư khiến hắn có cảm giác sung sướng, nhưng dù sao A Ngốc vẫn còn là một đứa nhỏ thích cái mới lạ, thử cái gì đó khác, hắn tất nhiên nguyện ý. Rời khỏi tòa tiểu viện bên bờ biển Âu Văn dẫn A Ngốc dọc theo bờ biển hướng về phía nam đi tới, độ khoảng nửa thì công phu, hai người đi tới một bãi đá ngầm lớn. A Ngốc, nơi này ta phát hiện không lâu, là chỗ thích hợp để ngươi luyện tập, thật sự trời giúp ta A đi nào, chúng ta tới đó. Nói xong, đoạn choàng tay qua hông A Ngốc, khinh phiêu phiêu hạ xuống một khối tiểu thạch lớn nhất. Âm thanh sóng nước đánh vào bãi đá ngầm không ngừng oanh oanh truyền tới. Không khí hôm nay mặc dù tĩnh lặng, nhưng sóng biển ở đây lại dị thường cường đại. A Ngốc, bãi đá ngầm nơi đây khá đặc biệt, do thiên nhiên tạo thành. Sau khi sóng biển không ngừng xâm nhập vào bên trong bãi đá, cũng không biết tại sao nó lại tạo nên một lực lớn cường đại đánh sâu đến như vậy. Tại chỗ đó ta có lập nên một cây gỗ chắn, đến thời điểm thích hợp, ta sẽ đưa ngươi lên trên tấm gỗ đó, ta cũng sẽ không ra tay. Ngươi cần phải vận chân khí trong cơ thể theo phương pháp mà ta giảng giải lần trước mà hóa thành đấu khí, đối kháng với lớp sóng biển, tận lực để nó không đánh vào được cơ thể, ngươi đã hiểu chưa? Như vậy vừa để rèn luyện thân thể, lại có thể tu luyện xanh xanh quyết. Ngươi xem, là chỗ đó đó, vừa nói Âu Văn vừa chỉ tay về phía dưới xa. A Ngốc nhìn theo hướng Âu Văn chỉ, quả nhiên, trong một khu vực đá ngầm rộng lớn, có một chỗ trú tại bờ biển, sóng biển sau khi vượt qua những tầng lớp đá to. Tại nơi đó tạo thành một lực lượng cường đại đánh sâu hẳn vào bên trong do thường xuyên bị tầng lớp sóng biển không ngừng đánh vào, nên những dải đá ngầm gần mặt biển bị mòn đi tạo nên một đường rãnh trũng xuống. Ở trung tâm của vùng trũng đó có cắm một cây gỗ với đường kính một thước, bất luận sóng biển có đánh mạnh vào cỡ nào, cây gỗ này vẫn mảy may không suy chuyển. A Ngốc có chút chần chờ hỏi thúc thúc ngài làm cách nào mà để cây gỗ ở đó được. Âu Văn mỉm cười, thần bí nói ở dưới lớp nước cũng có một tầng đá ngầm. Chẳng qua thúc thúc chỉ sử dụng xanh xanh chân khí đóng chặt cây gỗ lớn đó xuống giải đá ngầm tự nhiên là xong thôi. Hôm nay là lần đầu tiên, ngươi phải cố gắng, nếu người không thể đối kháng lại lớp sóng biển, thì cũng chỉ bị nước biển đạp vào người mà thôi, sau 2 tiểu thì thời gian ta sẽ để ngươi xuống dưới đó. Nói xong, Âu Văn mang theo A Ngốc nhảy xuống, một nửa khối gỗ lớn nổi lên khỏi mặt nước, vừa lúc để A Ngốc đặt chân lên đó Âu Văn đã chuẩn bị từ trước một sợi dây, cuốn chặt A Ngốc cố định vào cây gỗ. Một bên đánh trưởng ra phía sau ngăn chặn nước biển. Mặc dù cường độ sóng biển đánh vào khá mạnh, nhưng trong vòng 3 thước cũng không chạm tới được thân thể hai người. A Ngốc đã nhìn thấy rõ ràng, thúc thúc đã ra tay như thế nào, ngươi chính mình cũng nên thử dần là vừa. Sau 2 tiểu thì thời gian, ta sẽ mang ngươi ra, nói xong Âu Văn đạp cước vào thân gỗ rồi lấy đà phóng vụt lên trên cao, hướng sang một bên về phía tiểu thạch, sau 1-2 vòng bay người, đã tiêu thất khỏi trước mắt A Ngốc. Vâng! Một lớp sóng thật lớn đột ngột tập tới đánh vào thân thể A Ngốc. A Ngốc có cảm giác tựa như có vật gì đè nặng trước ngực, nhất thời bị uống một ngụm lớn nước biển, hắn nhanh chóng điều tức lại, liền vận khí xuất trường. Bình thường A Ngốc có rất ít cơ hội vận dụng xanh xanh đấu khí, một tia kinh nghiệm nhỏ cũng không có đấu khí hắn phát ra tản mát mà không có tụ lại, chỉ có thể làm chậm lại cường độ sóng biển cực lớn đánh vào, Khước không thể ngăn cản được. Cũng may là sóng biển không phải là liên tục không ngừng. Sau một số đợt sóng lớn, nước tụ lại trong chốc lát mới có thể tiếp tục đánh vào, và đây cũng là cơ hội của A Ngốc. Song trưởng của A Ngốc không ngừng chém ra, lớp sóng biển cũng giống như một tuyệt thế cao thủ không ngừng dê. Ai ụt A Ngốc tu luyện xanh xanh đấu khí. Hai tiểu thì thời gian đối với A Ngốc lúc này mà nói, thật sự quá dài, mặc dù hắn không thể ngăn cản sóng biển đánh vào thân thể chính mình, nhưng hắn vẫn như mọi lần, cố gắng liều mạng chống trả, một lần rồi lại một lần A Ngốc suýt chút nữa bị cường lực nước biển đánh ngất. Nhưng hắn vẫn một mực kiên trì như cũ, âm thanh nước biển ầm ầm, rốt cuộc chân khí trong cơ thể A Ngốc cạn kiệt, chỉ có thể đưa tay lên che trước mặt tùy ý để sóng biển đập vào cơ thể. Âu Văn cũng không có đi đâu xa, hắn nép mình sau một khối tiểu thạch, nhìn A Ngốc không ngừng đối kháng với sóng nước, biểu hiện của A Ngốc khiến hắn không hài lòng. Xanh xanh đấu khí cảnh giới hiện tại của A Ngốc hoàn toàn có thể phát ra rất tốt, nhưng phương pháp đứa nhỏ này vận dụng lại không hẳn tốt, nộ tính của đứa nhỏ này thật sự hơi kém, thở dài. Âu Văn đứng thẳng dậy lộn người vài vòng bay tới chỗ cây gỗ lớn, đặt A Ngốc trong lúc này tinh thần đã trong tình trạng mơ hồ. Lên bay, lượn người rồi phiêu trên một tiểu thạch. Mặt trời lên cao tới đỉnh, Âu Văn đặt A Ngốc nằm xuống một chỗ khá bình thản, song thủ nhất hấp đặt lên nửa trên cơ thể A Ngốc, bàn tay đặt lên vai hắn, thúc giục xanh xanh đấu khí đưa vào cơ thể A Ngốc. Có ngoại lực tác động, nhất thời chấn động đến tinh thần của hắn khiến A Ngốc tỉnh lại. Âu Văn trầm giọng nói: ngưng thần vật khí, dồn khí đan điền, công hành trăm mạch. A Ngốc cảm giác toàn thân như rời ra thành từng khúc, khó chịu nói không nên lời, thân thể mềm nhũn không phát ra chút khí lực nào. Song thủ của Âu Văn không ngừng truyền đến dòng khí ấm áp, lúc này mới thư thái lên một chút. A Ngốc miễn cưỡng hấp thụ xanh xanh chân khí mà Âu Văn truyền cho, dần ổn định năng lượng còn sót lại trong cơ thể rồi tiến vào nhập định. Thẳng đến buổi chiều A Ngốc mới thanh tỉnh lại, Âu Văn vẫn một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, âm thanh sóng biển không ngừng vang lên đinh tai nhức óc: tỉnh dậy đi, ăn chút gì trước đi rồi đưa cho A Ngốc bánh bao hấp và cá mặn. Trải qua mấy tiểu thì điều tức xanh xanh chân khí trong cơ thể A Ngốc cơ bản đã hồi phục, chỉ là cơ nhục toàn thân vẫn còn yếu như cũ, tịnh không phát ra được chút lực nào. Tiếp nhận lấy mẩu bánh mì, A Ngốc ăn như sói nuốt hổ vồ, ăn được, đó là việc mà A Ngốc thích nhất, cũng là phương pháp bổ sung năng lượng tốt nhất. Âu Văn đợi cho A Ngốc ăn xong mới nói: biểu hiện của ngươi hôm nay khiến cho thúc thúc ta rất thất vọng, ngươi biết không? Công lực của ngươi thực ra có thể trụ nổi đến 2 thì tiểu thời gian căn bản không cần phải đối. Phó chật vật đến như vậy. Ngươi đã quên ta đã từng dạy gì rồi sao? Dù núi cao đến đâu thì lòng cũng không sờn, mặt không biến sắc, vững chãi mà bước, chỉ là bị sóng biển đập vào thì ngươi cái gì cũng quên sạch. Khi mới bắt đầu, ngươi đã tiêu hao lãng phí rất nhiều công lực, hơn nữa ngươi tưởng rằng, bằng ngươi bây giờ, có thể bình bình đối kháng với sóng biển ư, áp chế chúng xuống ư. Đấu khí ngươi phát ra phân tán, như thế nào có thể ngăn cản được cường lực của sóng đánh vào? Nếu xác định được điểm cần phát kích, thấu điểm nhất kích, tối thiểu có thể ngăn trở sóng biển hướng về phía ngươi, hơn nữa còn có thể giảm tối thiểu công lực thất thoát. Hôm nay kết thúc ở đây, ngươi hãy tự mình ngẫm lại cho tốt đi. Nói xong Âu Văn cầm lấy giỏ đồ. N, rời đi mà không hề ngoái đầu lại. A Ngốc ngồi yên trên mỏng tiểu thạch, trong miệng vẫn còn ngậm bánh bao và cá mặn, từ lúc trước cho tới tận bây giờ, Âu Văn rất hiếm có trường hợp nào đối với hắn mà tức giận đến như vậy. Cho dù là hắn có không đúng, Âu Văn vẫn kiên nhẫn chỉ đạo, đống nhiên nộ hỏa, khiến cho A Ngốc nhất thời khó lòng chấp nhận. Tự gõ vào đầu mình, A Ngốc tự nhủ: xem ra ta thật quá ngu ngốc. Thấu điểm nhất kích, chọn kỹ điểm cần đánh một phát, có ý tứ gì chứ, có phải là công lực toàn thân ngưng tụ rồi cùng phát ra một chỗ chăng? A Ngốc không ngừng suy nghĩ về hàm nghĩa của thấu điểm nhất kích cho đến khi bầu trời tối đen mới chịu quay trở về nhà. Âu Văn lúc đó đã chuẩn bị cơm chiều, khi thấy A Ngốc trở về thì chỉ nói một câu: ta đi coi tịch nhị thuốc thuốc ngựa. Y, nói xong liền rời khỏi. A Ngốc biết Âu Văn có sức khỏe không tốt. Cũng bởi suy yếu về thể trạng của Âu Văn còn có nhiều điều khó nói, cho nên hắn âm thầm thề, nhất định đạt tới tiêu chuẩn mà Âu Văn đã yêu cầu. Sau khi ăn xong, hắn một khắc cũng không chậm trễ, không có minh tư, lập tức ngồi xuống tiến nhập trạng thái nhập định, một mặt tu luyện xanh xanh đấu khí, một mặt cảm thụ hàm nghĩa của thấu điểm nhất kích. Ngày thứ nhì, lúc bình minh còn chưa ló dạng, A Ngốc tỉnh dậy chuẩn bị tốt bữa điểm tâm, rồi chạy sang phòng của Âu Văn phanh phanh phanh: thúc thúc, người dậy đi, điểm tâm ta làm tốt lắm. Cửa mở, Âu Văn khoác áo ngoài đi ra: sao lại sớm vậy a, A Ngốc? A Ngốc đáp: thúc thúc, buổi tối ngày hôm qua ta không có minh tư, trực tiếp nhập định, ta đã hoàn thành rất nhanh 27 chu thiên. Chúng ta ăn cơm nhanh, rồi ngài đưa tuổi ra bãi đá ngầm, ta muốn thử xem thấu điểm nhất kích mà ngài nói là gì. Âu Văn mỉm cười: tốt, trước hết chúng ta đi ăn cơm, luyện công cũng không phải cứ khổ luyện là có thể tiến bộ vượt bậc được, bởi ngộ tính cũng rất trong yếu, đúng là cần cù bù thông minh, dịch giả, nguyên văn cần tuy năng bổ truyết, nhưng cũng không khiến ngươi thành cao thủ nhất lưu ngay được. Trong khi lúc bình thường không có việc gì, ngươi cứ vận dụng đấu khí ứng dụng vào, đối với ngươi rất có ích. A Ngốc túi đầu trả lời thúc thúc, A Ngốc biết mình rất ngốc, bất quá ta sẽ nỗ lực cố gắng, không để ngài thất vọng. Âu Văn vô vô vào bả vai A Ngốc tốt lắm, ngày hôm qua ta cũng không có được khỏe, cũng không thể trách ngươi, dù sao hôm qua cũng là lần đầu tiên ngươi đối mặt với kiểu luyện tập thế này, bây giờ ngươi còn cảm thấy đau trong người không? A Ngốc thì thào nói bả vai còn có chút đau, còn những nơi khác đều hoàn hảo. Âu Văn mỉm cười đạo nếu không phải xanh xanh chân khí khiến năng lượng khôi phục nhanh chóng, sợ rằng, hôm nay ngươi chắc không có được rồi. Sảng khoái, nào trước tiên chúng ta đi ăn cơm, rồi sau đó xuất phát. Mặc dù đã vào tháng 5, nhưng sáng sớm bên bờ biển vẫn còn hàn khí, khí lạnh, cuốn theo những luồng gió biển quất vào thân thể của Âu Văn cùng A Ngốc. Âu Văn quay đầu về phía A Ngốc nói khí rời có chút lạnh lạnh, ngươi thụ có được không? Nhớ kỹ, sức mạnh tâm phân thu, thất phân phát, dịch giả, ba thu bảy phát, vì vậy trước khi kết thúc kích đầu, đến kích thứ 2 thì lực lượng đã ngưng sung mãn mới có thể làm được xanh xanh bất tức chu kỳ tuần không ngừng. A Ngốc đứng lặng, tam phân thu thất phân phát, cái này hôm qua không phải mình đã nghĩ như vậy à, thúc thúc ý tứ của thấu điểm nhất kích không phải là lấy tiềm lực toàn thân, ngưng tụ cùng một chỗ sau đó phát ra toàn bộ sao. Như thế nào lại thành 3 phần thu 7 phân phát, Âu Văn cũng đứng yên lặng một hồi hắn hội không có nghĩ tới A Ngốc lại giải thích như vậy, mà cách giải thích của A Ngốc cũng có đạo lý hắn mỉm cười đạo ngươi nói, xuất toàn lực nhất kích, không phải thấu điểm công kích. A Ngốc thực sự có tiến bộ, bây giờ ngươi hỏi, ta sẽ trả lời cho ngươi hay. Thấu điểm nhất kích và toàn lực một kích mà ngươi nói thật ra không có sai biệt là bao điểm bất đồng ở chỗ thấu điểm công kích không phải đem hết toàn lực, mà chỉ cần phát ra lực lượng vừa. A phải để giải quyết vấn đề là đủ rồi, còn chỗ giống nhau chính là ở điểm, đều áp dụng xanh xanh chân khí trong cơ thể ngưng tụ một chỗ, tận lực đè nén, sau đó phát ra bên ngoài cơ thể, vô hình trung tạo thành xanh xanh đấu khí. A Ngốc đứng ngây ngốc nhìn Âu Văn rồi gãi gãi đầu mình. Âu Văn tiếp tục nói A Ngốc ngươi phải nhớ kỹ toàn lực xuất kích không phải phát ra dễ dàng. Bởi vì ngươi một khi mang toàn bộ công lực cùng tiềm lực xuất ra một kích, mà không thể khiến địch nhân bị thương nặng, tất nhiên chính bản thân sẽ không còn thời gian ngưng nghỉ để cùng địch nhân đối kháng tiếp được, chỉ còn cách bị kẻ địch giày xéo mà thôi. Chính bởi vậy, vạn bất đắc dĩ, không nên áp dụng như vậy, ngươi hiểu rồi chứ? Lúc này hai người bọn họ đã tới bãi đá ngầm, gió biển giờ này mạnh lên rất nhiều. A Ngốc nói thúc thúc, chúng ta bây giờ đi xuống, ngài cột ta lại vào thành gỗ, để ta thử lại xem. Âu Văn lắc đầu trả lời gió biển rất mạnh. Hơn nữa nước biển vào buổi sáng rất lạnh, như vậy đi, ngươi áp dụng lại phương pháp toàn lực xuất một kích mà ngươi nghĩ hôm qua, diễn lại cho thúc thúc xem. Ngày hôm qua, hắn đã nhìn ra, A Ngốc một mực nghĩ cái gì, hắn sở dĩ vừa không để ý tới A Ngốc, chính là để cho A Ngốc có một khoảng thời gian suy ngẫm, hôm nay chính là hắn muốn kiểm nghiệm thành quả đó. A Ngốc hỏi thúc thúc, không phải người nói toàn lực nhất kích không có hữu dụng ư? Vậy ta còn tu luyện làm gì nữa? Âu Văn mỉm cười, không phải vô dụng. Toàn lực nhất kích mà ngươi nói chính là cơ sở của thấu điểm nhất kích, chỉ là ứng dụng đấu khí có điểm bất đồng mà thôi. Ngươi trước tiên hãy thể hiện một lần toàn lực xuất kích cho thúc thúc xem, sau đó sẽ giúp ngươi chỉnh lại cho đúng. Phát huy hết nội lực của ngươi, xanh xanh chân quyết cả ngươi đã tu luyện tới đệ tứ trọng, nên nhất định sẽ có chút uy lực. Mục tiêu chính là khối tiểu thạch phía trước vừa nói Âu Văn vừa chỉ tay về phía một khối đá không có lớn lắm. Khoảng cách của bọn họ tới tảng đá đó khoảng 3 thước tả hữu. Mặt bên kia của tảng đá chính là biên cả mênh mông. A Ngốc gật gật đầu, tiến lên vài bước, đi tới bên bờ của dải đá ngầm, hồi tưởng lại những suy nghĩ của mình của ngày hôm qua, thâm hấp khẩu khí, hai mắt nhắm lại thúc giục xanh xanh chân khí trong cơ thể vận hành lên. Một màn quang mang nhàn nhạt màu trắng xuất hiện chung quanh thân thể A Ngốc. A Ngốc trầm ổn trung bê đỉnh tấn, hai tay nắm thành quyền thu tại bên hông, dùng tinh thần lực của chính mình khống chế đan điền, đấu khí chậm rãi thượng hành, xuất toàn bộ công lực, ngưng tụ tại đôi tay. Hắn bất chấp hậu quả thúc dục xanh xanh chân khí trong cơ thể, không ngừng ngưng kết, hắn thu liễm lại tầng quang mang màu trắng tại chung quanh thân. Một bên Âu Văn có thể rõ ràng nhìn thấy, chân khí của A Ngốc từ hướng bộ vị ngực di chuyển tới đôi tay của A Ngốc sáng. Lên, xanh xanh chân khí toàn thân hoàn toàn ngưng kết, hắn thâm hấp khẩu khí, dùng sức mạnh tinh thần vào đôi tay tụ tập xanh xanh chân khí, tiến hành đè nén lại, quang mang mặc dù ảm đạm mất đi, nhưng Âu Văn vẫn giật mình phát hiện đôi tay của A Ngốc có chứa sức công phá rất lớn mạnh. Chương 12, Tử vong nguy kỳ. A Ngốc mau dừng lại, Âu Văn thất thanh hô lớn, chắc có lẽ bởi vì chân khí bị nén khá dày đặc khiến đôi tay của A Ngốc nứt toạc ra. Nhưng A Ngốc đã không thể đình chỉ lại được nữa, chân khí của hắn sau khi được nén lại thì năng lượng đã không thể vận hành nhu hòa trở lại. A Ngốc mở to đôi mắt, hô lớn, A Hữu quyền đột nhiên hướng về phía đối diện của tảng tiểu thạch mà chém ra. Một cổ bạch sắc quang trụ được xuất ra với đường kính khoảng 5 ly, sau khi đánh ra bạch sắc quang trụ, cột sáng màu trắng A Ngốc toàn thân mềm nhũn nhất thời ngã ra mặt đất. Oanh oanh, hai tiếng nổ liên tiếp khiến Âu Văn phải há hốc miệng, cho dù chỉ một quyền mà A Ngốc đánh nát khối đá này, cũng không thể khiến hắn giật mình như thế, nhưng dị tượng, hiện tượng kỳ dị, làm hắn vô pháp tin được. Tảng tiêu thạch lớn bị xanh xanh đấu khí của A Ngốc xuyên thủng ở giữa, đấu khí xuyên thủng tảng tiêu thạch rồi oanh kích mãnh liệt lên bề mặt biển tạo nên cột nước cao 10 thước. Trung quanh chỗ thủng của tảng tiêu thạch cũng không hề có vết nước nào, có thể thấy được công lực được tập trung cao độ tới cỡ nào. Âu Văn ngơ ngác đứng một hồi lâu mới phản ứng trở lại, một kích vừa rồi của A Ngốc tương đương với 5 thành công lực của hắn. A Ngốc, Âu Văn về phía A Ngốc từng bước một, ôm lấy A Ngốc vào lồng ngực, vươn tay phải đặt tại đan điền của A Ngốc, kiểm tra lại trạng thái cơ thể hắn. Tại đan điền của A Ngốc, một tia đấu khí cũng không có, toàn thân mềm nhũn, rõ ràng là đấu hiệu bị thoát lực. Âu Văn cười khổ nói, không còn giữ lại chút nào cả, đúng là toàn lực nhất kích A, tên tiểu tử này. Giữ lấy A Ngốc, Âu Văn không ngừng mang xanh xanh chân khí chuyển sang cơ thể hắn, trong một chốc lát công phu, A Ngốc mơ hồ tỉnh lại. Vừa rồi, trong khi phát ra toàn lực nhất kích hắn cảm giác được thân thể chính mình như bị nén lại rồi bị bạo tạc bởi nguồn năng lượng của xanh xanh đấu khí. Thúc thúc, toàn lực nhất kích của ta có thành công không? Âu Văn gật đầu cười khổ đáp, ngươi nha, thật sự lô mãng quá mà, nếu sử dụng một chiêu này mà mang ra đối địch, sợ rằng một tinh kỳ sau, một tuần sau, cũng vô phương hồi phục tháng 2 năm 00100 lực lượng, quả thật khủng bố a. A Ngốc, ngươi nén lại xanh xanh đấu khí kiểu gì mà khiến nó nổ dữ dội thế chứ? A Ngốc đáp, ta cũng không biết. Ngày hôm qua ta đã nghĩ lại những gì ngài nói về thấu điểm nhất kích, tất nhiên để cho lực lượng ngưng tụ càng nhỏ càng tốt, cho nên ta tận lực ép xuống xanh xanh chân khí tới trạng thái nhỏ nhất, rồi phóng nó ra ngoài, sau đó thì ta không còn biết gì nữa, vậy là chân khí cũng bạo tạc cường đại hay sao? Âu Văn đáp, tất nhiên rồi, dưới tình huống này, chân khí quá dày đặc, bộc phát ra năng lượng mãnh liệt, trước kia cũng đã từng có cao thủ vì nén chân khí quá nhiều nên bạo thể, cơ thể nổ tung, mà chết. Có lẽ vãng sanh quả cùng với thành quả minh tư mấy năm gần đây đã tạo nên tinh thân lực lượng đã tự cứu chính người đấy. Từ nay về sau, trừ trường hợp vạn bất đắc di ra, ngàn vạn lần cũng không được sử dụng nữa, quá là nguy hiểm đi. A Ngốc gật đầu trả lời, thúc thúc, cơ thể ta hiện thời trống rỗng, rất khó chịu a. Ngài không phải nói, xanh xanh chân khí quần quần không dứt mà. Làm thế nào mà ta lại sử dụng hết, tự không còn lại gì nữa. Âu Văn Tịnh không có chút tức giận đáp, xanh xanh chân khí không ngừng cũng bởi do nguồn. Nhưng đến ngay cả lực lượng nguồn của nó mà ngươi còn sử dụng hết, thì khôi phục sao được? Chúng ta trước tiên trở về, ta giúp ngươi khôi phục công lực rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Cho dù Âu Văn trợ giúp xanh xanh chân khí, nhưng cũng phải 2 ngày công phu, A Ngốc mới hoàn toàn bình phục như trạng thái trước kia. 2 ngày qua Âu Văn chỉ điểm rất nhiều về phương pháp vận khí hành công, cùng với cách có thể phát huy xanh xanh đấu khí với hiệu quả cao nhất mà thể lực lại tiêu hao ít nhất. Công lực của ngươi đã khôi phục lại rồi, hôm nay đứng lại lên trên cây gỗ. Nhớ kỹ những gì mà ta đã chỉ dẫn, thất phân phát, tam phân lưu, 7 phần phân ra, 3 phần lưu lại, đừng có sử dụng lại toàn lực nhất kích nữa, năng lượng tiêu hao quá lớn sẽ bất lợi cho việc tu luyện của ngọa sau này. A Ngốc trong lòng vẫn còn sợ hãi, hơn 2 ngày công phu A, chân khí trong cơ thể hắn mới hồi phục lại về thể trạng như ban đầu. Tiểu như vậy, dựa vào lực sóng biển đánh vào A Ngốc bắt đầu tìm ra phương pháp tu luyện. Bây giờ lực lượng của những cơn sóng đã không còn uy hiếp đối với hắn, mỗi ngày không ngừng ứng dụng làm cho A Ngốc tiến bộ thần tốc. Từ 3 tháng sau này, hắn đã có thể chống đỡ hẳn nguyên 1 ngày mà không bị sóng biển đánh vào thân thể. Mỗi ngày chiến đấu cùng sóng biển làm cơ thể A Ngốc càng thêm cường kiện, bị nước biển cùng với ánh mặt trời chói chang khiến da thịt trắng nõn của A Ngốc biến thành làn da ngăm đen khỏe mạnh, từ ánh mắt ngốc trệ ban đầu xuất thành những tia hàn mang lợi hại. Âu Văn đứng trên một tảng tiểu thạch, hài lòng nhìn A Ngốc, cứ một quyền rồi lại một quyền đánh lui lớp sóng biển, hắn gật gật đầu thì thào nói, tiến bộ thật nhanh a, mặc dù vãng xanh xanh quả có hiệu lực phi phàm. Nhưng đứa nhỏ này quả thật cũng rất cố gắng. Khổ cực cùng sóng biển đối kháng không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. Bây giờ A Ngốc cũng không còn học trí thức nữa, thời gian mỗi ngày dùng để đối kháng cùng sóng biển, minh tư, luyện công, nhưng mà cho tới tận bây giờ hắn vẫn chưa kêu qua một tiếng khổ. Giữa ngày Âu Văn mang A Ngốc ra khỏi cây gỗ lớn để nghỉ ngơi ăn uống, sau khi ăn xong A Ngốc định trở lại cây gỗ thì Âu Văn gọi lại, chúng ta bắt đầu thêm một khóa tập nữa, xanh xanh chân khí trong cơ thể ngươi đã vận dụng không còn sai nữa rồi. Âu Văn chỉ vào đôi tay thon dài của A Ngốc nói, tay ngươi so với tay thúc thúc còn đẹp hơn, ngươi biết sao không? Công phu của thúc thúc đều tại trên thân kiếm. Từ hôm nay trở đi, ngươi hãy tự học hỏi về đặc tính của kiếm đi, về điểm này thì ta không có gì để dạy cho ngươi, tất cả đều do tự bản thân ngươi tự lĩnh ngộ lấy, chỉ khi nào biến kiếm trở thành bằng hữu, ngươi mới có thể phát xuất ra uy lực bách binh chi vương. Hắn từ trong lớp đá ngầm lấy ra một thanh khoác kiếm, bởi vì mấy năm nay không có dùng đến. nên thân kiếm đã trở nên gỉ sét bạn già à, đã quên ngươi mất rồi. Ánh mắt Âu Văn mê mẩn nhìn thanh khoát kiếm trên tay, thanh kiếm này đã theo hắn đã được 30 năm à. Hắn một tay cầm kiếm, một tay xuất ra bạch sắc xanh xanh chân khí, hắn truyền luồng sáng màu trắng vào thân kiếm, những chỗ gỉ sét dần biến mất lóe ra quang mang mở phần mũi kiếm. A ngốc, thanh khoát kiếm này đã làm bạn với ta được 30 năm rồi, từ hôm nay trở đi, nó sẽ là bạn của ngươi. Kiếm dài 5 thước 6 tổn, trôi dài 1 thước 2 tấc, mũi kiếm dài 4 thước 4 tổn, to khoảng nửa thước, dày khoảng 3 tấc, trọng lượng 76 cân, rộ toẹn gút, tương đương khoảng 3 bao dưới gạo, mi gờ họ giờ, tên kiếm là Thiên Cương. A ngốc ngạc nhiên, 76 cân thúc thúc, ngài không nói sai đấy chứ, cho dù là thợ rèn ở thị trấn cũng chỉ rèn thiết chủy có đến 20 cân mà thôi à. Âu Văn giơ thân kiếm lên, chỉ khẽ động một ngón tay múa tít thanh kiếm, thanh trọng kiếm nặng 76 cân trong ta hắn tựa như một sợi lông ngỗng mỏng nhẹ. Âu Văn để thanh kiếm ra phía trước, vuốt ve thân kiếm rồi thở dài, đạo rất nặng ư. Có thể ban đầu thì ngươi nghĩ vậy, nhưng khi cảm giác của ngươi đã kết hợp cùng với kiếm ngươi ắt sẽ không thấy kiếm nặng nữa đâu. A ngốc nhìn thấy thanh thiên cương kiếm này so với mình còn dài hơn, trong lòng không nhịn được niềm hưng phấn đang trào dâng, tiến lên vài bước trước mặt Âu Văn nói thúc thúc ta có thể thử chút được không? Âu Văn xoay tay một cái hướng mũi kiếm xuống dưới, hướng chuôi kiếm lên trên. Khi A Ngốc nắm được chuôi kiếm, Âu Văn buông tay, A Ngốc cảm thấy đôi tay như chung xuống, mặc dù có sự chuẩn bị từ trước cho dù không có chắc chắn, một âm thanh đột ngột vang lên, thanh kiếm đã rơi ngay xuống đất. Âu Văn cười mắng tên tiểu tử ngốc nhà ngươi, luyện xanh xanh chân khí để làm gì chứ, dùng khí ngự kiếm đi. A Ngốc thè đầu lưỡi ra, thâm hấp khẩu khí thúc dục xanh xanh chân khí trong cơ thể, toàn thân tán phát ra bạch sắc quang mang, hai tay dùng sức nâng thanh thiên cương lên, xanh xanh chân khí quả nhiên có tác dụng mang lại cảm giác của kiếm không ít, nhưng múa kiếm thì quả có khó khăn, nếu không phải từng nhiều ngày ứng dụng đấu khí thì hắn ngay cả vũ động thanh kiếm cũng không nổi. Âu Văn trầm giọng nói, dồn khí đan điền bình ổn cước hạ, vương ở dưới chân, mang xanh xanh chân khí vận chuyên. Tới vùng eo, di yêu đái bối, di bối đái kiên, dĩ kiên đái tí, dĩ tí đái chịu, dĩ chịu đái hoãn, dĩ hoãn đái thủ, dĩ thủ đái chỉ, tạm dịch, truyền tới phần lưng, tới phần vai, rồi tới phần cánh tay, tới cổ tay, rồi tới ngón tay. Đấy là cơ sở để sử dụng kiếm. Thiên cương kiếm. Pháp vốn có 36 thức, nhưng chiêu thức lại biến hóa khôn lường, sợ rằng ngươi rất khó nhớ kỹ, ta đơn giản hóa lại thành có 9 chiêu mà thôi. Hãy nhìn đây, chiêu thứ nhất, Trường Hồng Quán Nhật. A ngốc thấy hoa mắt một cái, thanh thiên cương kiếm đang từ trên tay, đồng nhiên ở trên tay Âu Văn. Thân thể Âu Văn chợt lóe lên trên không trung hợp với thân kiếm là một. Phủ trên thân thiên cương kiếm luồng bạch mang tuân ra rồi thu vào, tràn ngập khí thế chưa từng có từ trước tới nay, hạ người xuống đất. Âu Văn hỏi, ngươi thấy rõ rồi chứ? Nhìn qua tưởng chỉ đơn giản một chiêu, nhưng nhất nhất yêu cầu tay mắt tâm pháp phải phối hợp đồng đều, bây giờ ngươi chưa cần phải luyện kiếm vội, trước hết hãy luyện tập ba phương pháp cơ sở là chém, đưa, lỡ nói xong, hắn mang những điểm chủ yếu của ba tư thế giảng giải một lượt rồi giao thanh thiên cương kiếm cho A Ngốc, đoạn lượn người bay đi. Ta chém. Vừa lúc mặt trời xuống núi là lúc A Ngốc đã luyện tập khiến toàn thân rã rời không thôi. Mặc dù chỉ là ba tư thế giản đơn, nhưng hắn khức vẫn chưa tìm được thấy cảm giác. Tập luyện thế nào rồi? Thân ảnh Âu Văn đột ngột xuất hiện bên bãi đá ngầm, tay đang cầm một nhánh cây. A Ngốc gãi gãi cái đầu trả lời, ta cũng không biết nữa, nhưng cảm giác của ta so với cái cảm giác mà ngài nói hình như rất khác xa. Âu Văn nhìn lại những vết chém lưu lại trên tiểu thạch nói, chém phải có khí thế, mặc dù lực lượng biến chiêu chỉ phát ra 7 phần giữ lại 3 phần. Nhưng khí thế phải cao mới chèn ép được đối phương, hãy xem này. Hắn hai tay cầm nhánh cây giơ lên cao, xung quanh dường như gió biến trở nên ngừng trệ, không hề chạm đến được người A Ngốc, một luồng áp lực dị thường khiến hắn không tự chủ được lui về phía sau vài bước, giật mình nhìn nhánh cây trên tay Âu Văn áp lực đột nhiên biến mất, khiến A Ngốc có cảm giác đang lưu chuyển trong cơ thể. Âu Văn nói, thấy rõ rồi chứ, bây giờ ngươi chém lại cho ta xem, nếu ngươi làm cho ta di động khỏi chỗ đang đứng, tức là ngươi đã thành công. A Ngốc gật gật đầu. Bắt trước dáng điệu của Âu Văn, hai tay giơ cao thanh thiên cương kiếm, nói to thúc thúc cẩn thận, đấu khí quán nhập vào bên trong mũi kiếm, rồi đánh xuống. Mặc dù không có khí thế giống Âu Văn, nhưng trên thân thanh thiên cương kiếm tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. Trên mặt Âu Văn toát ra vẻ cười tươi, lúc thanh thiên cương kiếm bổ tới liền lấy nhánh cây nhẹ nhàng gạt ra, hất đường kiếm xanh một bên. A Ngốc cảm giác được thanh kiếm trên đôi tay bị hâm đi, một âm thanh rội lên, thanh kiếm chém xuống mặt đất ghim sâu cả mũi kiếm xuống. Âu Văn nói, đấu khí ép mà không phát, hoặc bất chợt phát ra, nếu quả như ngươi vừa rồi không mang đấu khí phát tán hoàn toàn, ta sẽ không dễ dàng để giảm bất lực lại. Cứ như vậy, một già một trẻ không ngừng cùng tu luyện tại bãi đá ngầm. A Ngốc tay múa thanh trọng kiếm duy trì xanh xanh đấu khí không ngừng, cho đến lúc đêm khuya, hắn cuối cùng có thể ngạch đấu trực tiếp với Âu Văn, bức bách Âu Văn phải dốc toàn lực đỡ trả, mặc dù không có bức lui Âu Văn, nhưng Âu Văn đã phi thường hài lòng. Vì A Ngốc đã nắm vững trọng yếu kiếm quyết, lĩnh hội được điểm chủ yếu của kiếm ý. Bắt đầu từ ngày thứ nhì, A Ngốc vẫn bị buộc trên thanh gỗ như cũ, nhưng bất đồng ở chỗ A Ngốc phải dụng kiếm chém sóng. Thời gian vùn vụt trôi nhanh, thấm thoát Âu Văn đã cùng với A Ngốc ở trọng trấn đã được 6 năm. Trên bãi đá ngầm, quang mang không ngừng lóe ra, đó là lúc A Ngốc luyện tập Thiên Cương kiếm pháp. Thiên Cương 36 thức kiếm pháp tại đại lục là một trong những bộ kiếm pháp phổ cập nhất, mặc dù uy lực không phải quá lớn, nhưng lại có thể đại khai khí thế, rất phù hợp sử dụng trong chiến trường. Tuy Âu Văn mang bộ kiếm pháp này giản hóa đi, nhưng cho dù vậy khí thế vẫn không một mảy may hao bớt. Trong thời gian dài luyện tập, A Ngốc có thể thúc giục xanh xanh đấu khí khống chế thanh Thiên Cương kiếm một cách thuần thục. Bởi vì vài năm trước, có xanh xanh đấu khí làm cơ sở, A Ngốc ban đầu học cái gì cũng chậm, nhưng dần nhanh đều lên, nhanh rất nhiều. Từ 3 năm nay, Âu Văn mang sở học cả đời của mình mà truyền thụ lại, mặc dù A Ngốc có chút khó tiếp thu, nhưng hắn lại lui. N tập rất khắc khổ để đền bù vào phần này. Xanh xanh đấu khí của hắn đã tiến vào đệ ngũ trọng cảnh giới, thân pháp cùng kiếm pháp đều có bước tiến dài rõ rệt. Dưới tình huống Âu Văn sử dụng nhánh cây, cũng có thể chống đỡ lại được 10 chiêu không thua. Âu Văn đứng một bên nhìn A Ngốc mua kiếm, nở ra nụ cười hài lòng. Qua đi một đoạn thời gian, khi xanh xanh quyết của A Ngốc vượt qua tầng thứ 5, thì hắn sẽ đem bí kỹ, kỹ thuật bí truyền, mà truyền thụ lại cho A Ngốc. A Ngốc đã 18 tuổi, cao ngang với Âu Văn, kiên ngoan bối khoát, ngoại trừ trông vẻ mặt bề ngoài vẫn còn non nớt trẻ con, còn lại thì đã ra dáng ra một người trưởng thành chững chạc tốt lắm. A Ngốc, mau trở về đi, Âu Văn cao giọng thét lên. A Ngốc để khí khinh thân, cầm theo thanh Thiên Cương kiếm hạ xuống bên cạnh Âu Văn thúc thúc, lại học cái gì mới à? Âu Văn lắc lắc đầu trả lời, trong mấy năm này, mọi thứ cơ bản ngươi đã học hết rồi, thúc thúc rất hài lòng. Sau một đoạn thời gian, chờ xanh xanh quyết của ngươi đạt tới đệ ngũ trọng cảnh giới, thúc thúc sẽ dạy ngươi Minh Vương kiếm pháp nổi tiếng trên đại lục, đấy mới chính là bổn sự của thúc thúc. Đi thôi, sáng sớm hôm nay, Tịch Nhị thúc thúc tới tìm ta, bảo ta giữa trưa chúng ta cùng qua ăn cua biển. Tiểu tử nhà ngươi không phải rất thích ăn hay sao? Vừa nói đến ăn, hai mắt A Ngốc sáng lên, giống như một đứa trẻ cười cười nói, tốt à, A Ngốc thích nhất là ăn cua biển. Hai người vừa cười vừa nói quay trở lại thạch đường trấn, thanh Thiên Cương kiếm được giấu trong bãi đá ngầm. Mấy năm nay, gia đình Tịch Nhĩ một nhà mặc dù vẫn qua lại thân thiết với Âu Văn, nhưng vẫn không biết Âu Văn và A Ngốc đều có một thân công phu. Âu Văn chỉ nói cho bọn họ A Ngốc đang tuổi lớn, phải ra ngoài học tập làm việc. Âu Văn ra ra, ngài đã tới, mời ngài vào bên trong. Tịch Phỉ lúc này đã 16 tuổi, dẫn Âu Văn cùng A Ngốc vào trong sân, nàng đã trưởng thành ra dáng một cô nương. Trong thạch đường trấn, nàng là một trong những đệ nhất mỹ nữ. Tịch Phỉ liếc nhìn A Ngốc một cái, sắc mặt nhất thời hồng lên, xoay người vào bên trong mời ra ra ra. Đại ca, ngươi đã tới, hôm nay chúng ta phải uống thật say mới thôi. Âu Văn hạ hạ cười nói, ta há sợ ngươi sao, lúc trước kia uống rượu, ngươi chẳng phải cam bái hạ phong hay sao? Thế còn Tịch Trung, Tịch Phát, Tịch Bạch, sao không thấy ba người bọn họ đâu? Tịch Nhĩ cười nói, hôm nay thời tiết tốt, bọn họ cùng với vợ ra ngoài đánh cá rồi, sợ rằng trời tối mới trở về được. Phỉ phỉ, mang cua và rau lên đi. VNNG. Tịch Phỉ dạ lên một tiếng, cùng với đệ đệ Tịch Phong chạy đến phòng bếp bưng thức ăn ra. Tịch Nhĩ nói, đại ca, Phỉ Nhi của chúng ta ngày càng nấu ăn khéo tay, mụ mụ của nàng bây giờ nhàn rồi, thức ăn trong nhà bây giờ toàn do một tay nàng đảm nhiệm thôi. Âu Văn gật đầu trả lời, tiểu nha đầu đã lớn thật rồi, mai sau ai cưới được nàng là có phúc phận lớn đấy. Tịch Nhĩ thần thần bí bí ghé sát bên người Âu Văn nói, đại ca, ta hôm nay gọi ngươi lại, chính bởi thương lượng về hôn sự của Phỉ Nhi đấy. A, ngươi có thể làm ai cho Phỉ Nhi không đây? Âu Văn ngạc nhiên nói, ta lại thế nào chứ, ngươi đã chấm được đứa nhỏ nào chưa? Tịch Nhĩ liếc mắt tới A Ngốc nói, A Ngốc, đứa nhỏ này, ta đã khán từ nhỏ tới lớn, thuần phát thiện lương, ở thôn này thì tuổi của tiểu tử cũng phù hợp. Chỉ có thể mang A Ngốc gả cho Phỉ Nhi ta mới thái yên tâm mà thôi à. Đại ca thế nào, chúng ta mang Phỉ Nhi gả cho A Ngốc, hắn quá tiện nghi rồi còn gì nữa, ha ha ha. Dịch giả, nếu phải mình thì. Hề hề. Âu Văn trong lòng cả kinh, nhìn chân chân vào A Ngốc nói, huynh đệ, bối phận bọn chúng bất đồng hơn nữa, hai đứa chúng nó tuổi còn nhỏ, thêm vài năm nữa mới nói chuyện này đi ha. Tịch Nhi A A cười nói, chúng ta là trưởng bối của bọn chúng nó, nói về chuyện này cũng có sao đâu, ai dám nói gì nào. Hai người chúng nó, một người đã 18, một người 16, cũng không còn nhỏ nữa. Thế nào, Phỉ Nhi của chúng ta không xứng với tên tiểu tử ngốc này hay sao? A Ngốc, ngươi nói, ngươi có thích Phỉ Nhi hay không? Trong đầu A Ngốc lúc này đang hiện ra hình ảnh dung mạo của nha đầu lúc trước. A Ngốc ca, chờ ta lớn lên, từ nay về sau, ta sẽ gả cho ngươi, được không? Từ bây giờ trở đi, nha đầu ta chính là hôn thê của ngươi, từ nay trở về sau ngươi cần phải đối đãi tốt với ta đấy nhé. Tư niệm của nha đầu này tràn ngập trong lòng A Ngốc, cho đến khi Tịch Nhĩ ho lên vài tiếng, hắn mới hồi phục lại tinh thần. À, Tịch Nhĩ thúc thúc, ngài nói cái gì? Tịch Nhĩ Tịnh không có tức giận nói, tiểu tử nhà ngươi, ngẩn ngơ cái gì vậy chứ? Ta hỏi ngươi, ngươi có thích Phỉ Nhi không? A Ngốc gật đầu trả lời thích a, Phỉ Nhi muội muội là một cô gái tốt. Tịch Nhĩ liếc mắt nhìn Âu Văn, đắc ý cười nói, ngươi xem, hai đứa nhỏ đều đồng ý rồi đó, bên gia đình ta cũng không có phản đối. A Ngốc, ta mang Phỉ Nhi giao cho ngươi, từ nay về sau, ngươi cần phải đối đãi với nàng cho thật tốt nghe không? Âu Văn nhíu mày, bây giờ là lúc A Ngốc tu luyện tới phần quan yếu, như thế nào lại kết hôn? Huống chi, vẫn còn nhiều chuyện mà A Ngốc phải đi làm, nhưng là Tịch Nhĩ một nhà luôn đối đãi với hai người thập phần chiếu cố, hắn thế nào lại cự tuyệt hảo ý của Tịch Nhĩ cho được? Nhưng đang trong lúc Âu Văn lâm vào tình thế khó xử. Đột ngột A Ngốc cuống quýt nói, nhưng mà Tịch Nhĩ thúc thúc, việc này không thể a. Tịch Nhĩ chừng hai mắt hỏi, như thế nào lại không được? A Ngốc túi đầu thì thào nói, ta đã có vị hôn thê rồi. Những lời này của hắn vừa nói ra, không chỉ riêng Tịch Nhĩ ngây ngốc, ngay cả Âu Văn cũng kinh hãi. Cho tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe qua, A Ngốc có một người hôn thê. Vừa lúc Tịch Phỉ từ trong bếp đi ra, nghe được những lời A Ngốc nói, khay đồ ăn đựng cua từ trên tay nàng rơi ngay xuống đất, hai tròng mắt đỏ ửng, ưa nước nhìn A Ngốc, một lúc sau, nghẹn giọng xú A Ngốc xấu xí, ta hận người, rồi xoay người chạy về phòng mình nguyên lai. Khi trước Tịch Phỉ nhớ lại hồi xưa A Ngốc vì cứu bọn họ mà suýt chết, lại bị ông nội trách phạt, một đoạn sau đó rất lâu, nàng đã không để ý đến buồn sự đó nữa. Nàng dần dần thích thân thể cao lớn cũng như tính tình chất phác của A Ngốc. Nên hôm nay khiến ra ra nàng thử Âu Văn, để Tịch Nhĩ tác chủ, hơn nữa chính bản thân nàng rất thích A Ngốc, bởi vậy nàng nghĩ đến vấn đề hôn sự, thành ra mới có màn như vậy. Âu Văn kéo A Ngốc thở dài, thấp giọng nói, huynh đệ, xin lỗi. A Ngốc quả thật từ nhỏ đã có hôn ước trong mình chứ không phải A Ngốc không phục đâu. Nói đoạn kéo A Ngốc ngây ngốc rời khỏi Tịch gia. Tịch Nhĩ môn phen kinh ngạc, nhất thời ngồi ngây một chỗ, ngay cả Tống Tiễn cũng quên luôn mất, tùy ý để bọn họ rời khỏi. Ra khỏi cửa, Âu Văn thở phào nhẹ nhõm, nhìn A Ngốc thấp giọng nói, tên tiểu tử ngươi, từ lúc nào mà đã học cách nói dối rồi. Bất quá, nếu không có những lời nói đó, nhất định tên Tịch Nhĩ kia sẽ mang cháu gái hắn gả cho ngươi đó. A Ngốc, có phải thúc thúc quá tự tư cho bản thân không đây? A Ngốc lắc lắc cái đầu nói, thúc thúc, như thế nào lại tự tư cho bản thân chứ? A Ngốc không giỏi giang gì, căn bản sẽ chiếu cố không tốt cho Phỉ Nhi muội muội. Canh huống chi, A Ngốc không có nói dối, ta quả thật có một vị hôn thê. Tại Âu Văn dồn dập hỏi han, A Ngốc mang chuyện xưa từ đầu tới cuối thuật lại một lượt. Dô toàn gút, nếu bạn nào không nhớ, mời đọc lại vỉa chương đầu tiên nhé. Âu Văn cười nói, nguyên văn là như vậy à, ta không từng nghĩ tới. Tên xỏa tiểu tử ngươi lại có không ít người để ý tới. Bất quá không lại, nam tử hán đại trượng phu, trước tiên lo sự nghiệp làm trọng mới có thể thành ra lập thất, ngươi hiểu chưa? Ai huyết hải thâm cửu của thúc thúc đặt hy vọng hết lên vai người đó. A Ngốc đứng yên nói, thúc thúc có cửu hận gì? Chả lẽ với thân công phu của ngài, không thể báo thù được sao? A Ngốc cũng biết, mặc dù đã đi theo Âu Văn học tập công phu được 5 năm, nhưng nếu Âu Văn toàn lực ít rú ở kích, nói một chiêu ngay bản thân mình cũng đỡ không được. Huống chi tại mê huyễn chi sâm, hắn từng khắc sâu tận óc lực lượng công kích của Âu Văn thật không thể chống đỡ lại à. Mi mắt Âu Văn lóe lên tia hàn mang, bây giờ không phải lúc để ngươi biết đến chuyện này, cựu nhân của ta có lực lượng cường đại, căn bản ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu, nếu ta không bị nhiễm phải kịch độc vô nhị thánh thủy, có lẽ còn có thể liều mạng, cho nên thể trạng ta bây giờ không còn hy vọng gì. Hai tử, tâm nguyện của ta tiểu ký thác vào ngươi. Hai người vừa nói, vừa đi tới trước cửa nhà, sắc mặt Âu Văn chợt biến đổi. Một tay giữ chặt A Ngốc, nghiêm nghị hỏi, người nào, đi ra đi. Một âm thanh từ trong viện vang lên, ân, không hổ Minh Vương, cho dù chúng ta rất cẩn thận, vẫn bị ngươi phát hiện. Bóng người chợt lóe lên, bảy người toàn thân vận hắc y xuất hiện trước mặt Âu Văn và A Ngốc, trong tay bọn họ đều cầm một thanh trách kiếm 14, đôi mắt lóe ra hàn quang nhìn chằm chằm vào Âu Văn. A Ngốc trong lòng cả kinh, bởi vì hắn nhận ra, bởi bảy người này lúc trước đã từng đuổi giết Âu Văn ở mê huyễn chi sâm. Người ở giữa, trên ngực có gắn một khỏa khô lâu kim sắc, sáu người còn lại trên ngực chỉ có ngân sắc khô lâu có kích cỡ nhỏ hơn. Âu Văn đảo hấp một ngụm lương khí, phó hội trưởng, nguyên sát tổ. Người ở giữa hừ lên một tiếng, lạnh giọng nói, nguyên lai, đệ nhất sát thủ vẫn còn nhận ra chúng ta. Người cũng rất lợi hại, đã trúng phải vô nhị thánh thủy kích độc, thế nhưng vẫn có thể kiên trì cho tới tận bây giờ. Mau theo ta trở về đi. Người nên biết, cho dù không có trúng độc, người cũng chưa chắc có thể cùng chúng ta cầm cự được đâu. Chúng ta đã tìm ngươi rất lâu a. Thần sắc trong mắt Âu Văn lóe ra phức tạp, thật lâu sau, hắn liếc mắt sang A Ngốc thở dài nói, các ngươi quả lợi hại, như thế mà cũng có thể tìm được ta, ta có thể cùng các ngươi trở về. Nhưng mà đứa nhỏ này thì cái gì cũng đều không biết, các ngươi hãy buông tha cho hắn đi. Tại giờ khắc này Âu Văn Vạn Niệm muốn bảo toàn tính mạng An Đốc, hắn phi thường hiểu rõ thực lực của Nguyên Sát Tổ, huống chi đối phó với Phó Hội trưởng Thật Thái Nan, khó khăn. Tâm nguyện duy nhất của hắn bây giờ chính là bảo trụ được tính mạng An Đốc. Cho nên tại đây, trước mặt đám sát thủ tâm ngoan thủ lạn, tình huống thế nào thật khó nói a. Phó Hội trưởng nhìn An Đốc, lạnh lùng nói, Minh Vụ Ẩn, quy định của tổ chức ra sở, ngươi thập phần hiểu rõ chứ? Âu Văn lạnh lùng nói Phó Hội trưởng không nên ép người quá đáng, tay hắn áp vào hướng ngực phải. Xanh xanh đấu khí từ cơ thể dần dần phát ra. Phó Hội trưởng cười lạnh một tiếng đáp trả ngươi vẫn còn có thể xuất Minh Vương kiếm sao. Ta muốn mở mang kiến thức một chút xem thế nào. Âu Văn quay đầu lại phía A Ngốc nói ngươi chạy mau, rời xa khỏi nơi này, hãy tìm về với sư phụ ngươi đi. A Ngốc kiên định nói không, thúc thúc, có chết chúng ta cũng phải chết một chỗ, ta tuyệt sẽ không rời bỏ ngài mà đi đâu. Âu Văn trong lòng dần khẩn trương, tâm tính của A Ngốc hắn thế nào mà lại không có hiểu chứ. Đoạn cười to một tiếng nói tốt lắm, ngươi tại chỗ này nhìn thúc thúc giết đám xuất sinh này như thế nào nhé, tay trái chem. Ra, luồng xanh xanh đấu khí nhu hòa chuyển vào cơ thể A Ngốc, đẩy A Ngốc ra ngoài, trong mắt hắn, hàn quang tăng vọt, sát khí tràn ngập toàn thân. Hắn hiểu được chỉ có liều mạng mới có một đường sinh cơ. Hướng Âu Văn làm trung tâm, tà ác chi khí đã 6 năm qua chưa từng một lần xuất hiện nay mênh mông lan tỏa, bao phủ lấy 7 người trước mặt. Ánh mắt của Phó Hội trưởng toát lên vẻ kinh ngạc. Tâm giọng nói Âu Văn ngươi liều chết phản kháng hay sao, thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm, tốt, ta muốn khăn xem, ngươi xuất ra được mấy chiêu đây. Lên. S.A.U. Cờ Hy phát ra mệnh lệnh sau gã trong Nguyên Sát Tổ cầm trong tay 6 thanh trách kiếm như sau con độc xà, quỷ dị lao về hướng Âu Văn. Thật đáng tiếc Âu Văn không có mang theo kiếm, không còn cách nào khác, lấy thân thể tạo thành kiếm khí lao qua một bên, khinh phiêu phiêu lượn người như chiếc lá rụng. Nhưng những người mà hắn đối mặt lại là những sát thủ có cấp bậc cao nhất trong công hội. Mặc dù có thể đỡ được mặt trước, nhưng bả vai và sau lưng lốm đốm vài vết máu bị chém. Tà ác chi khí không ngừng cường đại xuất ra, bầu trời như thêm phảng phất âm u sau gã thành viên Nguyên Sát Tổ không ngừng nối nhau công kích. Vết thương trên người Âu Văn không ngừng tăng lên, trong chốc lát công phu, Âu Văn đã biến thành một huyết nhân. Nếu không phải đại bộ phận tinh lực dụng để đối kháng tà ác chi khí, sợ rằng Âu Văn đã không chống nổi đến tận lúc này. A Ngốc đứng ở một bên, lo lắng theo dõi, thân thể hướng tới nhóm tham chiến phóng tới. Hữu quyền đột một chém. Ra một cổ bạch sắc đấu khí mênh mông phát ra, chàng hướng về một gã hắc y trong đó kích tới. Hắc y nhân cũng không có quay đầu lại, thanh trách kiếm trong tay hắn hướng về phía A Ngốc đâm tới đấu khí mà A Ngốc phát ra nhất thời vô hình biến mất. Trách kiếm phảng phất như độc xà hướng về vùng tiểu phúc của hắn đâm tới. A Ngốc căn bản không thể né tránh, nhìn kiếm phóng tới bên người. A Ngốc thế nào lại hiểu được bây giờ những người đối diện đối với hắn chênh lệch cỡ nào, nhưng lúc này đã muộn. Hắn nhắm mắt chờ đợi cái chết đến thì đột nhiên Âu Văn xuất hiện che chắn trước người hắn, nhất thời xuất cước đá văng thanh trách kiếm xanh một bên, nhưng vẫn để lại trên phần eo A Ngốc một vệt máu. Âu Văn cũng vì nỗ lực bảo vệ A Ngốc, nên lánh ngay một đường kiếm xuyên thủng vai trái Âu Văn quát to lên một tiếng, tà ác chi khí chợt phát, một tia quy. U ảng ảnh u lam toát ra, 6 gã sát thủ đồng thời bị kiểm hãm, lợi dụng cơ hội này Âu Văn tung một cước đá văng A Ngốc ra ngoài vòng chiến, thét lớn đừng có xông vào đây, hãy ở ngoài đợi ta. Không khí chung quanh tràn ngập tà khí, dị biến thành hắc sắc y phục màu trắng trên cơ thể Âu Văn nhuộm một màu đỏ huyết. Luồng hắc sắc phảng phất trong không khí như ác quỷ, Âu Văn thê lương hô lớn các ngươi tưởng rằng Nguyên Sát Tổ có thể quật khởi, vùng dậy, sao? Tại Minh Vương ta trong mắt, các ngươi chỉ là một lũ xuất sinh, một lũ chó cắn càn mà thôi. Ta sẽ cho các ngươi mở to mắt mà xem, tử vong chi lực chân chính là thế nào. Minh Vương nhất thiểm thiên địa động luồng quang mang u lam phảng phất như từ địa ngục trỗi dậy xuất ra khỏi lồng ngực Âu Văn. Không khí xung quanh trong nháy mắt bị tiến nhập vào vòng u lam quang mang tà khí. Một tiếng thét thảm thiết vang lên, một gã sát thủ Nguyên Sát Tổ ngã xuống, trên mi tâm của hắn xuất hiện một cái lỗ nhỏ, thân hát. N khô teo đi, động tác của Âu Văn cũng không có đình chỉ lại, thân ảnh đã trở nên mơ hồ, u lam quang mang lóe sáng Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh, lam sắc quang mang hóa thành đạo quang ảnh, rồi thêm hai tiếng kêu thảm thiết, hai gã sát thủ lão đảo gục ngay tại chỗ. Từ luồng u lam chi quang xuất ra tiếng kêu khoan khoái. Hấp thụ lấy máu huyết của hai gã đó, quang mang sau đó thêm một cường đại phong xuất. Chương 13, Minh Tử Cửu Quyết. Đấu khí phát tán mênh mông càng lúc càng lớn trong trận đấu. Vừa rồi A Ngốc bị Âu Văn đẩy ra xa 50 thước, trước mắt hắn là một màn chém giết mà hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Phó hội trưởng quát to hắn bắt đầu liều mạng đấy, mọi người hợp lực công kích. Hắn đã không thể đứng ngoài cuộc được nữa, thoáng chấp thân một cái xuất ra chảo hình đấu khí kim sắc hướng tới thân ảnh của Âu Văn trên không trung. Âu Văn cười to thẳng thiết. U Lam chi quang đột nhiên đại thịnh, Minh Vương hóa nhậm trảm lập quyết, tất cả quang ảnh hợp lại làm một cự đại lam sắc quang nhận chém xuống, kim sắc trảo hình đấu khí tức thì kim sắc đấu khí tiêu thất không còn lại dấu vết. Quang nhận vừa chậm lại một chút, nhưng cũng mang theo tính mạng của một gã sát thủ, ngay đến cả thân thể của gã sát thủ đó cũng hoàn toàn biến mất như thể tan biến trong không khí. Phó hội trưởng hoảng hốt trong lòng, hắn khi trước đã từng nghe qua hai chiêu của Minh Vương kiếm, phân biệt gồm Minh Vương nhất thiểm thiên địa động cùng với Minh Vương tái thiểm quỷ thần kinh. Bản thân hắn tự cho rằng có thể ứng phó được với hai chiêu đầy uy lực đó, nên mới không sợ Âu Văn phản kháng lại. Cho nên tới tận bây giờ, hắn vẫn chưa từng nghe nói đến Minh Vương kiếm pháp đệ tam chiêu xuất hiện, chính điều này khiến hắn chấn động trong lòng, nếu không phải thủ hạ dưới tay của mình dùng tính chính mạng của gã để hóa giải chiêu công kích quỷ dị vừa rồi của Âu Văn, hắn cũng không nắm chắc bản thân có thể chống đỡ lại được hay không. Phó hội trưởng không còn bảo lưu thực lực nữa, toàn thân kim mang đại phát, xuất ra vô số trảo ảnh hướng tới Âu V. An phong tới. Trong nguyên sát tổ của gã hiện thời chỉ còn lại hai gã sát thủ đứng đó, mặc dù phải đối mặt với địch nhân cường đại như thế, nhưng chúng vẫn không mảy may dao động tâm trí. Âu Văn thoát khỏi vòng công kích, quát to tự đi tìm chết. Minh Vương phân thân ảnh vô tẫn, tức thì vô số quang ảnh u lam sắc từ trên người hắn phiêu sái phóng ra nên đón tên phó đội trưởng đang ở trên không trung. Phó hội trưởng kinh hô, đây là, trước mắt hắn là một luồng lam quang cường đại mang theo tử vong khí tức đổ ập đến thẳng vào mặt hắn, đấu khí hắn phát ra chống trả lại đều bị thôn phệ, hoàn toàn chẳng có chút uy lực nào. Nếu đã không thể chống đỡ nổi, thì trước tiên nên bảo toàn tính mạng. Hai tay phó đội trưởng giang ra tóm lấy hai gã sát thủ đang đứng cạnh đó làm bia chắn trước người, vận khởi công lực toàn thân, ném hai gã sát thủ đó vào trong luồng u lam cường đại đó. Hai gã sát thủ còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết thì đã vô tung tiêu thất trong không khí, luồng u lam sắc cường đại vẫn quần quần như cũ cuốn phăng cánh tay bên trái của tên phó hội trưởng. Hắn có cảm giác máu huyết từ cánh tay bị mất trong cơ thể dần biến mất. Sinh cơ càng lúc càng hát về trước mắt hắn, không còn gì để mất, cũng không do dự, hắn nắm chặt vào chỗ bị thương bên tay trái, rồi nương lực phóng vút ra xa, tiêu thất trong không trung. Âu Văn vẫn không buông tha, hướng phó hội trưởng hét lớn, Minh Vương. Chỉ nghe được hai chữ, phó hội trưởng kinh hãi giống như chim sợ mũi tên, kinh cung chi điểu, toàn lực xuất ra một kích hướng trên mặt đất, âm thanh nổ ầm ầm, trên mặt đất xuất hiện một cái hố to cỡ ba thước, còn hắn nương theo lực, giống như một ngôi sao biến mất tại phương xa. Tất cả sự việc này đều xảy ra trong vài cái nháy mắt, đến khi A Ngốc chạy đến chỗ chiến tràng thì tất cả đều kết thúc. Âu Văn nửa quỳ trên mặt đất, thở hổn hển không ngừng, A Ngốc nhào tới bên người hắn, phấn khích hô lớn, thúc thúc, thúc thúc người thật lợi hại a. Bọn người xấu bị ngài đánh chạy tóe loé hết cả rồi. Âu Văn cũng không có trả lời lại, vẫn thở hổn hển càng lúc càng mạnh, hắn chạy qua lưng Âu Văn, chuyển sang xanh xanh chân khí tinh thuần thâm nhập vào cơ thể Âu Văn. Bởi sự trợ giúp của A Ngốc, nên trông Âu Văn có vẻ thư thái lại đôi chút. Thở ra một hơi, quay đầu sang A Ngốc nói nhanh, đưa ta trở về phòng. Tiếp tục đưa chân khí của ngươi vào cơ thể ta, đừng có đình chỉ. A Ngốc giật mình phát hiện đôi mắt của Âu Văn đã biến thành màu đỏ vô cùng khẩn trương, trên khuôn mặt xuất ra tia lam khí nhàn nhạt, trông Âu Văn lúc này giống như một huyết nhân. A Ngốc giúp Âu Văn đứng lên, lấy một tay của Âu Văn đặt lên bả vai của mình, tay của hắn giữ chặt bả vai của Âu Văn, tay kia đặt ra sau lưng Âu Văn, không ngừng dụng sở sẵn xanh chân khí truyền sang. Trở lại phòng, A Ngốc giúp Âu Văn nằm xuống giường, một tay đặt tại tiểu phúc chô đan điền của hắn, thúc giục xanh xanh chân khí của bản thân. Nhưng hắn phát hiện, chân khí trong cơ thể Âu Văn dị thường nhiễu loạn. Chân khí khắp mọi nơi trong cơ thể Âu Văn phân tỏa toán loạn, sắc mặt Âu Văn lúc hồng lúc trắng, lam sắc chi khí mặc dù không có gia tăng thêm, nhưng vẫn không có dấu hiệu rút đi. Tốt lắm, A Ngốc, ngươi không nên đưa vào một lúc nhiều chân khí như vậy, chỉ cần bảo trì một chút là được. Âu Văn mở to đôi mắt đỏ, thở hào hiền nói, thúc thúc, ngài đừng khẩn trương, ngài phải nghỉ ngơi thật tốt, cũng đừng có nói nhiều nữa, rồi ngài nhất định sẽ khỏe lại thôi. A Ngốc nói với giọng đầy quan tâm. Âu Văn nhẹ nhàng lắc đầu nói, A Ngốc, ngươi hãy nghe thúc thúc nói đây, thúc thúc còn rất nhiều điều muốn thuật lại cho ngươi hay, cũng đừng có hỏi gì nữa, không còn kịp nữa rồi. Đôi dòng lệ chảy ra không ngừng từ khỏe mắt của A Ngốc, hắn dụng sức lắc lắc cái đầu không không, thúc thúc, ngài nhất định không xảy ra gì đâu, ngài sẽ khỏe lại mà. Trên mặt Âu Văn toát ra một tia mỉm cười, hài tử của ta, sống chết đều có số, thúc thúc đã hơn 60 tuổi rồi, có chết đi cũng không bị tính là yểu mệnh, nhưng bởi thúc thúc vẫn còn nặng gánh rất nhiều tâm nguyện, hy vọng ngươi giúp thúc thúc hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng này a. A Ngốc nghẹn giọng trả lời, thúc thúc ngài nói đi, A Ngốc cố gắng, nhất định hoàn thành tâm nguyện của ngài. Âu Văn thở dài một tiếng nói, thúc thúc cả đời này, thật sự chẳng ra gì, tất cả đều hoang đường, khi tuổi còn trẻ, đồng bột nhưng lại một thân công phu không kém tại đại lục. Vì muốn có nhiều tài phú, nên ta đã gia nhập tổ chức sát thủ, cũng chính là Đại Lục Sát Thủ Công Hội. Khi đó ta tuổi còn nhỏ mà cuồng ngạo, căn bản không biết phải trái làm nên vài vụ đại án có tiếng một thời. Nhưng bởi vì do sơ suất, thân phận bị bại lộ, trở thành tội phạm chung của tứ đại đế quốc, cũng từ lúc đó, ta không còn có được cuộc sống bình thường nữa, hơn nữa thân trong công hội sở sát thủ thân bất vô kỹ, không còn kiềm chế được bản thân mình nữa. Năm ấy ta đạt tới cấp bậc diệt sát giả ở tuổi 27, đến năm ta 37 tuổi, ta trở thành tổ trưởng diệt sát tổ TR. Ông sát thủ công hội. Sát thủ trong sát thủ công hội mặc dù không nhiều lắm, nhưng người nào cũng có một thân công phu tuyệt học, hơn nữa bọn họ đều ẩn giấu hành tung, cùng với ám sát. Tổng cộng có 4 tiểu tổ, phân biệt cấp cao nhất là diệt sát tổ, tiếp theo là nhận sát tổ, ám sát tổ và thứ sát tổ. Âu Văn ho vài tiếng, A Ngốc mang xanh sở săn chân khí tiếp vào trong cơ thể hắn. Âu Văn liếc mắt nhìn A Ngốc, đôi mắt màu đỏ toát lên vài phần bi ý. Thúc thúc, ngài nghỉ ngơi chốc lát đi, trước tiên đừng có nói gì nữa cả. Âu Văn lắc lắc đầu đáp, nếu bây giờ không nói, sợ mai sau không còn cơ hội. Sau khi ta nói xong, ngươi phải thật nhanh rời khỏi nơi này, ta cũng không cầu ngươi phải nhớ kỹ mỗi câu mỗi lời ta nói, nhưng ngươi nhất định phải chăm chú lắng nghe, việc này quan hệ đến tương lai sau này của ngươi. Sát thủ công hội ngoại trừ 4 tiểu tổ cố định chấp hành nhiệm vụ, còn có một tiểu tổ thần bí khác nữa, vừa rồi bọn tập kích chúng ta có huy hiệu hình ngân sắc khô lâu gắn trên ngực, chính thuộc tiểu tổ đó, bọn chúng được tổ chức gọi là nguyên sát giả. Mỗi nguyên sát giả chính là nguyên lão cấp bậc của diệt sát giả, dịch giả, cấp bậc cao nhất là diệt sát giả, thế cao hơn diệt sát giả là nguyên sát giả, tuổi của bọn chúng đều vượt qua 60. Sau khi sát thủ đã tới, cấp bậc diệt sát giả đều hồi trước khi đã về già. Tuy nhiên, bọn họ chẳng những kinh nghiệm sát thủ phong phú, hơn nữa một thân công lực chắc tuyệt, nếu gặp phải một số nhiệm vụ đặc thù, bọn chúng đồng thời đều xuất thủ. Những nguyên sát giả này trong tổ chức có địa vị cực kỳ cao. Chỉ dưới địa vị của chủ thượng mà thôi à, mà cũng chỉ có hội trưởng của sát thủ công hội mới có quyền điều động bọn chúng mà thôi, nhân số bọn chúng ta cũng không có nắm rõ, nhưng chắc cũng không có nhiều đâu. Hôm nay ta giết 6 mạng, chắc cũng chỉ còn lại 6 tên mà thôi, còn tên có đính huy hiệu kim sắc khô lâu, chính là phó hội trưởng của sát thủ công hội. Thân công lực của hắn, ngươi đã thấy qua. Nếu không có sử dụng minh vương kiếm pháp, ta căn bản không phải là đối tê. Hủ của hắn. A Ngốc hỏi thúc thúc. Tên phó hội trưởng kia là cựu địch của ngài phải không? Đôi mắt đỏ của Âu Văn mở to, giọng đầy phẫn uất nói hắn chỉ là một trong số đó mà thôi, còn có một tên nữa, chính là hội trưởng của sát thủ công hội, tên mà tất cả các sát thủ phải xưng hô là chủ thượng. Ta ở trong tổ chức ngây ngô ngớ ngẩn lâu đến như vậy, cũng không có biết được thân phận thật của hắn. Chính hắn là người đã phá vỡ cuộc sống bình yên của ta, phá hủy cuộc đời ta. Rồi thân thể Âu Văn rung lên một hồi, đôi mắt mở trừng trừng, toàn thân tản mát ra hận ý tràn ngập. Một hồi lâu sau, Âu Văn mới tiếp tục nói đến người này, ta phải kể cho ngươi nghe về bí mật của ta. A Ngốc, ngươi cởi cho ta nút áo trước ngực ra được không? A Ngốc nhất lăng, nhưng cũng làm theo. Hắn cẩn thận cởi nút áo đã nhiễm huyết trên người Âu Văn, để thoáng cổ áo, thấy loang thoáng trong đó có một cái gì đó. Âu Văn thâm hấp khẩu khí, luồng bạch quang từ trên mặt chợt lóe qua, hắn miễn cưỡng lấy tay dựng lưng lên thành giường một chút, thò tay vào ngực, cẩn thận lấy ra một vật. Đó là một cái bì nang, cuộn da, màu đen, chiếc bì đái. Cây gỗ tròn dài làm thân cuộn bì nang, dài xuyên qua từ đầu đến cuối lớp bì nang. Bì nang này dài cỡ 5 tấc. Từ lớp bì nang lộ ra hắc sắc chuôi kiếm. Trên chuôi kiếm có điêu khắc những hình họa phức tạp, ở cuối chuôi kiếm có gắn một viên hắc sắc bảo thạch. Quang mang của bảo thạch lưu chuyển tà ác chi khí nhàn nhạt, không ngừng phát tán. Âu Văn Si mê nhìn lên bề ngoài của chuôi kiếm, thở dài nói đây là Thanh Minh Vương kiếm mà thúc thúc đã thành danh trên đại lục. Đoạn hắn nắm lấy chuôi kiếm, rút Minh Vương kiếm từ trong cuốn bì nang ra. Trên vỏ kiếm màu đen có khắc hình giống như một con rồng trắng, không có lân phiến, chỉ có bộ xương đang dương nanh múa vớt, nhìn qua dị thường quỷ dị, đặc biệt là ở phần mắt của cốt long, xương rồng, đôi mắt giống như bảo thạch ở cuối chuôi kiếm phát ra u lam chi quang được lấy. Ra từ trong bì nang, dù chưa được rút ra khỏi vỏ, nhưng tà ác chi khí chợt đại thịnh, cho dù có xanh xanh chân khí hộ thể bất giác A Ngốc vẫn cảm thấy rùng mình. Cuộn bì nang này đã gần 40 năm nay chưa rời khỏi thân thể ta dù lấy một bước. Danh thị Minh Vương của ta cũng do bởi thanh kiếm này mà nên. Thanh kiếm này trong thiên hạ là vật trí tà. Mặc dù nó mang đến cho ta thực lực kinh khủng, nhưng cũng gián tiếp hủy hoại sức khỏe của ta. Năm ấy, ta 27 tuổi bởi vì luyện tập võ nghệ khắc khổ từ nhỏ, đã trở thành một cao thủ chân chính. Ta năm đó tuổi nhỏ mà cao ngạo, thích mạo hiểm, thành lập nhóm du thủ du thực, dịch giả, tức là du đãng trên đại lục. Rồi có cơ hội ngẫu nhiên, bọn ta tiến vào một mật tàng viễn cổ. Mặc dù nơi đó cơ quan trùng trùng, nhưng khiến chúng ta tràn ngập hứng thú. Trải qua gần một tháng đầy cố gắng, chúng ta rốt cuộc đã tiến vào bên trong được tàng thất. Nơi đó không có bảo tàng như chúng ta từng tưởng tê. ẩm, mà đón chúng ta trong đó chỉ có một phong ma trận pháp lớn. Mà Thanh Minh Vương kiếm này lại ở trong trận đó. Ta cũng là sau này mới hiểu được, mục đích của phong ma trận chính là để phong ấn tà ác chi khí của Minh Vương kiếm. Chúng ta sử dụng rất nhiều biện pháp để dò xét, nhưng tiểu không có thành công phá giải phong ma trận đối với bọn người thích mạo hiểm như chúng ta mà nói, lẽ nào lại bỏ cuộc ngang xương như vậy ư? Rốt cuộc trải qua hơn một tháng cố gắng, điểm cốt lõi của phong ma trận đã được chúng ta tìm ra, khi chúng ta vừa phá giải điểm yếu của trận đó, trong nháy mắt tà ác chi khí thôn phệ tánh mạng của đồng bọn chúng ta. Mà ta bởi vì từ nhỏ tu luyện, có trong người khí tức thần thánh của xanh xanh quyết, nên may mắn thoát khỏi cái chết. Minh Vương kiếm phảng phất như linh khí có hồn, bay xuống trước mặt ta. Trong nội tâm ta, đồng bọn tất cả đều đã chết khiến ta xúc động, vội cầm lấy Thanh Minh Vương kiếm ném trở lại vào trong phong ma trận, đáng tiếc trận pháp đã bị phá, không có khả năng hồi phục nữa. Trong khi đó, phía huyệt động truyền đến một thanh âm đó cho đến tận bây giờ ta vẫn còn nhớ rõ, chính là phương pháp cao cấp ma pháp dùng để truyền thanh. Âm thanh. Đó tự xưng là giáo hoàng đời thứ tư, lúc trước do vô tình phát hiện Minh Vương kiếm, suýt nữa bị tà ác chi khí cường đại thôn phệ. Tuy năng lực có thể, nhưng không đủ để hủy diệt thanh kiếm này, chỉ phải cùng với vài vị hồng y giáo chủ bố trí phong ma trận, mang Minh Vương kiếm phong ấn vào trong đó. Hắn cũng nói, nếu ai phá hỏng trận này, sẽ là tội nhân của thiên hạ, nhất định không được để cho lực lượng tà ác của Minh Vương kiếm hoạt động trở lại, phải trở thành người trông coi Minh Vương kiếm. Giáo hoàng trong khi tìm được Minh Vương kiếm, cũng thấy được hai quyển trục, một cái trong đó là phương pháp sử dụng Minh Vương kiếm, mà quyển kia, cho dù hắn cố gắng suy xét cũng không thể nào hiểu thấu. Ta khi có được thanh kiếm này, ta cũng ước tính thời gian Thanh Minh Vương kiếm cũng phải đến mấy ngàn năm lịch sử. Ngươi bây giờ phải biết, giáo hoàng bây giờ đã là giáo hoàng thứ 28 rồi đó thôi. Âu Văn kích động nhìn tà ác chi kiếm trong tay buồn bã lắc lắc cái đầu. Chuyện xưa về Minh Vương kiếm khiến A Ngốc nổi lên hứng thú, hắn một bên mang tà khí chen ép ra ngoài, một bên không nhịn được hỏi thanh kiếm này nếu đã tà ác như vậy, sao thúc thúc còn sử dụng nó. Âu Văn cười khổ nói, đấy là dục vọng của mỗi con người trong chúng ta. Minh Vương kiếm mặc dù tà ác, nhưng nó cũng ẩn chứa lực lượng phi thường cường đại, nhờ vào lực lượng này, có thể biến một người thành tuyệt thế cao thủ. Mà một người đam mê vũ kỹ như ta, như thế nào lại không cảm thụ được lực hấp dẫn lớn như vậy chứ? Tại huyệt động, ta đã mở phương pháp sử dụng Minh Vương kiếm ra xem, dựa vào phần miêu tả trong đó, ta học xong hai chiêu, sau đó ta không thể tiến thêm được nữa. Theo như lời giáo hoàng, ta mang Thanh Minh Vương kiếm cất đi, không để kẻ nào thấy được. Chiếc bị nang này chính do một tay giáo hoàng làm nên, có thể ức chế công hiệu tà khí, cho nên khi kiếm còn trong bị nang, thì tà ác chi khí cũng không có hiện ra rõ ràng vừa nói, hắn vừa xê. Thê thanh kiếm vào trong bị nang, tà ác chi khí lập tức thu liễm. A Ngốc nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trên mặt Âu Văn càng lúc càng xám đen lại, thân thể hắn không ngừng run rẩy, hiển nhiên chất kịch độc vô nhị thánh thủy bắt đầu có dấu hiệu phát tác. Thúc thúc, thánh thủy kịch độc bắt đầu phát tác, ngài trước tiên hãy nghỉ ngơi một chút, ta giúp ngài dụng xanh xanh đấu khí ép nó xuống. Âu Văn lắc lắc đầu không cần phải làm gì nữa, bệnh đã trong cốt tủy, sống chết bởi số trời, ta không thể cứu được nữa rồi, ngươi hãy để ta nói cho bằng hết, nếu không, dù có chết cũng không nhắm mắt. Trong lòng ta hiện tại đang có mối để tâm lớn. Năm ta 27 tuổi, đã tu luyện tới đệ ngũ trọng cảnh giới, chính là cảnh giới mà ngươi đã đạt được rất nhanh tuy công lực không phải thấp, nhưng nếu đối kháng với cao thủ chân chính ta cũng chưa chắc đã cầm cự nổi. Ta từ nhỏ đã mất đi song thân. Bọn họ đều chết thảm trong một cơn bão biển đang trong lúc lưu lạc, ta được sư phụ khi đó giang tay thu nhận. Sư phụ ta chính là một trong năm vị kiếm thánh nổi danh hàng đầu trên đại lục bây giờ, đã đạt tới cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Khi có được Minh Vương kiếm, ta đã muốn quay trở về lại bên sư phụ, tiếp tục khắc khổ tu luyện. Nhưng trên đường trở về, ta gặp bọn thổ phỉ, bọn chúng lúc đó đang thảm sát huyết tẩy một thôn trang nhỏ, bọn chúng khi đó giết người cướp của tội ác chất chồng. Ta khi đó cũng có lòng nghĩa hiệp không nói hai lời phóng tới phía bọn chúng đang trong khi chém. Giết bọn thổ phỉ, thì bọn cầm đầu xuất hiện ta cũng thật không có ngờ ở cái vùng hẻo lánh vậy lại có cao thủ. Chỉ mười mấy hiệp, ta bị tên thủ lĩnh đánh trọng thương, hắn đã nhìn ra sư môn của ta, sợ sư phụ ta trả thù, hắn quyết định giết người diệt khẩu tại thời khắc sinh tồn. Ta chợt nhớ tới Minh Vương kiếm, chỉ với một chiêu Minh Vương nhất thiểm thiên địa động, lóe lên tia sáng được ta phóng ra, cũng bởi do ta lần đầu tiên sử dụng. Ta còn chưa có hoàn toàn khống chế, một chiêu kiếm khôn. Dê những giết chết đối thủ, hơn nữa tà ác chi khí trong Minh Vương kiếm còn thôn vệ tính mạng của tất cả mọi người trong thôn đó. Chính một lần vọng động Minh Vương kiếm, mà cuộc sống của ta đã thay đổi hoàn toàn. Nói đến đó, trên khuôn mặt Âu Văn dần xuất ra sắc vẻ thống khổ. A Ngốc nhất lăng hỏi toàn bộ thôn nhân đều đã chết ư? Âu Văn gật đầu thống khổ trả lời đúng vậy, đều đã chết, không còn một người nào sống sót, tất cả đều biến thành những bộ xác khô. Tà khí của Minh Vương kiếm quá thái bá đạo. Sau khi tỉnh dậy, ta phát hiện, tất cả mọi người đều biến thành những cái xác khô. Ta trong tình cảnh đó, suýt chút nữa thì phát điên lên. Ta từ trước đó chưa có từng một L lượt giết nhiều người đến vậy. Qua hơn một tháng công phu, ta mới khôi phục trở lại như cũ. Trên đường về với sư phụ, ta gặp được người của công hội sát thủ, không biết tại sao bọn chúng lại biết ta có mang Minh Vương kiếm bên người, bọn chúng lập tức quấn lấy ta, dụ dỗ ta gia nhập tổ chức, ta khi đó thuộc về đệ tử danh môn chánh phái, thế nào lại gia nhập vào tổ chức bọn chúng cho được, nên đã nhất quyết chối từ, đánh đuổi bọn chúng đi chi nhân chi diện bất chi âm nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, ta thả chết vinh còn hơn sống đủ. Dịch giả, đoạn mình đánh dấu là có chút thêm thắt biến đổi cho phù hợp, nhưng ý tứ cũng không khác là bao. Nguyên văn chính thị, khả thủy chi đặc tránh thị nhân vì giá dạng ngã tối ái đích nhân tại thảm tao lăng nhục nhi tử. Âu văn gắt gao nắm chặt chuôi Minh Vương kiếm, toàn thân không ngừng run rẩy, hận ý tử trong cơ thể hắn phát xuất tràn ngập, hai trong mắt hồng sắc lóe ra một tầng hắc khí. Khoát tay lên, Âu văn ra hiệu A ngốc không được hỏi, tiếp tục nói. Sư phụ của ta có hai người con, một nam một nữ. Con gái của sư phụ ta cũng chính là người mà ta thương yêu nhất. Mặc dù ta giống như một con ngựa hoang, luôn luôn lĩnh lãm bên ngoài, nhưng trong thâm tâm của ta, nàng là người đàn bà mà ta vô cùng yêu thương. Khi ta trở về bên sư phụ, nghe được tin sư muội nàng đã chết, khiến lòng ta đau đớn quằn quại, chấn nhiếp tâm hồn ta làm tinh thần ta choáng váng, không thể khống chế được bản thân mình nữa. Các sư huynh đệ đồng môn đều nói, nếu không vì ta, sư muội nàng sẽ không chết, nếu không vì ta, sư muội nàng thế nào mà lại xuống núi. Nàng xuống để lịch lãm, học hỏi kinh nghiệm, Hoàn toàn không phải, nàng xuống núi để tìm kiếm ta, kết quả tại một thành phố nhỏ sư muội bị ám toán tiên gian hậu sát, trước tiên là cưỡng hiếp, rồi sau đó giết, hàm răng của Âu Văn nghiến kèn kẹt vào nhau, đôi tròng mắt màu đỏ đã dần biến thành khí hắc sắc nhàn nhạt. Nỗi oán hận kinh nhân, cộng với tà ác gáp chế khiến A ngốc suýt chút nữa đã không thở nổi. Mãi một hồi sau, tâm tình của Âu Văn mới bình tĩnh trở lại, một dòng nước mắt màu đỏ dần dẫn chảy xuống má hắn sư muội đã chết. Ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Ta lúc đó như nổi điên lên, gặp ai cũng hỏi, có phải ngươi đã giết sư muội ta không? Trông ta lúc đó như một kẻ tâm thần, ta suy sụp hoàn toàn. Trong lúc ta yếu đuối nhất, là lúc sát thủ công hội tìm được ta. Bọn chúng nói cờ hờ ta biết, nếu gia nhập vào tổ chức sát thủ, bọn chúng sẽ cho ta biết là ai đã giết sư muội của ta. Ta lúc đó đã khí nộ công tâm, không chút do dự đáp ứng liền. Vì vậy, bọn chúng dẫn ta tìm ra được hung thủ sát hại sư muội. Tên hung thủ là một quý tộc của Lạc Nhật Đế Quốc. Hắn cũng không có che giấu mà thừa nhận luôn. Ta khi đó không có sử dụng thiên cương kiếm pháp do sư phụ truyền thụ mà xuất ra thanh minh vương kiếm tà ác thông thiên, đó là một đêm bầu trời rải ngập máu tươi. Quý tộc nhất ra 123 nhân khẩu, ngoại trừ tên quý tộc hung thủ bị chết dưới lưỡi kiếm của ta, số còn lại bị tà ác chi khí của minh vương kiếm phệ nhiếp linh hồn. Bị ảnh hưởng khí tà ác của minh vương kiếm, ta gia nhập tổ chức sát thủ công hội, trở thành một diệt sát giả. 10 năm, trong suốt 10 năm A. Dựa vào xanh xanh quyết, ta dần hồi phục lại cơ trí, tinh thần sinh cơ dần khôi phục. Nhưng là ta đã không thể tự khống chế, danh bài đại lục đệ nhất sát thủ đã gắn lên trên đầu ta. Vô luận thế nào, ta vẫn là một tên sát thủ, với đôi bàn tay nhiễm đầy máu huyết. A ngốc, Thúc Thúc có phải là người xấu, có phải rất xấu xa không? Thúc Thúc đã từng giết rất nhiều người. Tâm tình A ngốc lúc này bị những cố sự, chuyện xưa, của Âu Văn làm khiếp sợ đến ngây dại. Trong đầu hắn không ngừng tự vấn, mờ mịt lắc đầu đáp, nhưng mà, ta thật sự không biết, ta không biết thật mà. Âu Văn nói cả đời này của ta, thật sự là 30 năm với quá nửa đời người làm sát thủ, trước khi nhìn thấy ngươi mấy tháng, ta có được một cơ hội ngẫu nhiên, ta nghe lén cuộc nói chuyện giữa chủ thượng và tên phó hội trưởng, qua bọn chúng, ta đã biết được sự thật khi xưa, đó chính là nguyên nhân cái chết của sư muội ta. Cũng chính một tay bọn chúng dựng nên màn kịch này để lôi kéo ta vào trong sát thủ công hội. Ta hận. Ta rất hận A. Vì cái gì mà lúc ấy ta không có nghĩ ra, ta muốn lúc đó báo thù ngay tức khắc, nhưng kinh nghiệm làm sát thủ nhiều năm qua cho ta thấy, dù có phẫn nộ, cũng phải bảo trì tỉnh táo. Cho dù có sử dụng Minh Vương Kiếm, chắc gì ta là đối thủ của bọn chúng, một khi chủ thượng và phó hội trưởng hợp công. Vì vậy ta lựa chọn ám sát, ta chờ thời cơ, rồi đột nhiên tập kích bọn chúng, huyết hải thâm cửu, vì sư muội mà báo thù. A ngốc giật mình nhìn Âu Văn thì thào hỏi, âm mưu. Hóa ra là âm mưu sao? Âu Văn thống khổ, gật gật đầu nói, đúng vậy, là âm mưu A ngốc à, ngươi lương thiện quá đấy, tại cái xã hội người ăn thịt người này, lương thiện sẽ bị người khác khi dễ, chắc có lẽ thần sắc ta có lộ ra sơ hở, khiến chủ thượng phát hiện rằng ta đã biết được cái bí mật này. Hắn đương nhiên sẽ không để cho ta uy hiếp đến tính mạng của hắn được. dấu diếm khí sắc xuống, hắn vui vẻ mời ta uống rượu. Từ lúc sư muội nàng chết đến nay, ngoại trừ ta A ngoài giết người ra, thì rượu đối với ta trở thành một phần không thể thiếu. Ta uống chén rượu Bồ Đào tiểu mà hắn đưa, nhưng ta không có ngờ tới, trong rượu lại là đại lục đệ nhất kỳ độc, vô nhị thánh thủy. Sau khi ta uống xong chén rượu, hắn căn bản không thèm che giấu nữa, mà nói sự tình khi trước lại cho ta nghe, hắn cũng có nói qua, hắn sẽ không giết ta, cho nên ta không cần phải lo lắng, nếu ta nguyện ý bỏ đi cừu hận cũ, hắn sẽ cho ta thuốc giải của vô nhị thánh thủy. A ngốc nhất lặng nói, không phải là vô nhị thánh thủy không có giải dược chứ. Âu Văn gật đầu đáp ta biết, nhưng trong tình huống này, ta chỉ còn biết đáp ứng, rồi sau này tìm cơ hội thoát khỏi. Nhưng tên xuất xanh đó phái 12 diệt sát giả dưới tay ta khi xưa truy sát ta. Sau đó tại mê huyễn chi xâm xảy ra một màn mà ngươi đã từng kháng qua. Suy nghĩ lại, có lẽ tên xuất sinh cũng như ngươi có phương pháp áp chế độc tính, nhưng là cho dù hắn có khả năng giải được kịch độc trong người ta, ta thế nào trước mặt cửu nhân mà cúi đầu. Dừng lại một chút, Âu Văn tiếp tục nói, An Đốc, ngươi biết vì sao thúc thúc giết sạch những người đó không? Chỉ có tên phó hội trưởng là chạy thoát. An Đốc trả lời, thúc thúc công lực cao thâm, bọn người xấu đương nhiên không phải là đối thủ của ngài rồi. Âu Văn lắc lắc đầu nói, không phải, công lực của ta lúc đó chỉ có thể đối phó với hai gã nguyên sát giả, cho dù công lực lúc đó toàn thịnh, sử dụng Minh Vương kiếm cũng chỉ có thể duy trì giết được 5 tên nguyên sát giả. Ngươi còn nhớ chiêu toàn lực nhất kích không? Chính là phương pháp mang tiềm lực toàn bộ nén lại rồi phát ra một kích. Hôm nay, phương pháp ta sử dụng chính là toàn lực nhất kích, không kể hậu quả mai sau thế nào, mang xanh xanh chân khí hết trong cơ thể nén lại hoàn toàn. Lúc mới bắt đầu chiến đấu, ta không có phần công lại, chính là dung để đè nén chân khí, trong nháy mắt bộ phát ra năng lượng quả thật vô cùng cường đại, ta sử dụng thêm Minh Vương kiếm đệ tứ thức, đáng tiếc, trong khi chuẩn bị phát ra thức thứ 5 thì năng lượng bộ phát đã thi. Êu hao hết, là ý trời A. Ta huy động toàn bộ lực lượng công lực trong người, tự nhiên không thể khống chế được độc khí trong cơ thể, xanh xanh chân khí trong cơ thể thúc thúc đã khô kiệt. Vô nhị thánh thủy độc tính đã phát tác ra trong khi ta sử dụng Minh Vương kiếm để xuất chiêu. Nếu không phải ngươi vẫn sử dụng xanh xanh chân khí duy trì trong thân thể ta, ta chắc đã không được nữa rồi, đáng tiếc à, không có giết được tên phó hội trưởng. Thanh Minh Vương kiếm này từ nay về sau thuộc về ngươi. Xem như lễ vật cuối cùng mà thúc thúc tặng cho ngươi. Vừa nói, hắn vừa đưa ra bị nang. A ngốc chợt nhớ tới khí tà ác của Minh Vương kiếm, có chút hoảng sợ nói, nhưng mà, thúc thúc, ta không có muốn. Âu Văn như thế nào lai nhìn không ra, trong lòng A ngốc đang nghĩ cái gì, chỉ thở dài hài tử, kiếm vô tội. Mặc dù Minh Vương kiếm ẩn chứa tà ác chi khí, nhưng sử dụng nó để thanh trừng kẻ xấu, cũng là thích hợp. Bất quá không lại, trải qua nhiều năm nghiên cứu, thúc thú phát hiện, xanh xanh chân khí là khắc tinh của cổ tà ác chi khí này. Cũng bởi vì thúc thúc tu luyện xanh xanh chân khí, mới có thể không bị tà ác xâm nhập. Nếu ngươi tu luyện xanh xanh quyết từ đệ bắt trọng trở đi, có thể khống chế tà khí phát ra, sẽ không dễ dàng thường tổn đến người vô tội nữa đâu. Rồi Âu Văn Tử trong kiếm năng lấy ra hai khối dương bì, đây là hai khối dương bì, một khối là Minh Vương kiếm pháp, là phương pháp tu luyện mình tự cửu quyết, khối còn lại chính là lúc trước giáo hoàng cũng vô phương giải thích nổi. Ngươi cứ nghiên cứu nó dần dần. Theo ta phỏng đoán, khối văn tự cổ ở thành dương bì có ẩn chứa ít nhiều bí mật về thanh Minh Vương kiếm. Minh tự cửu quyết, có thể nói là thiên hạ tối cường kiếm pháp, tổng cộng 9 chiêu, nó cần phải phối hợp với Minh Vương kiếm mới phát huy tối đa uy lực. Phương pháp tú L. Huyện cụ thể, ngươi từ nay về sau tự mình tìm tòi. Tu luyện không khó, cái khó chính là ở điểm mấu chốt phải khống chế tà ác chi khí không cho bản thân bị thương. Nói xong, hắn cất thanh kiếm vào lại trong bị nang, lần thứ nhì đưa cho Áng Ốc. Nhìn sự kỳ vọng trong đôi mắt Âu Văn, đối diện với thanh kiếm tràn ngập khí tà ác này, Áng Ốc mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn tiếp lấy. Âu Văn thở dài nhẹ nhõm, thanh minh vương này theo hắn hơn 10 năm, đối với kiếm hắn có tình cảm rất sâu đậm. Mặc cho thanh kiếm này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hắn. Âu Văn cũng từ trong lồng ngực lấy ra một quyển sách mỏng, đưa cho A Ngốc nói, từ nay về sau, ngươi chính là Minh Vương kiếm thủ hộ giả, người giữ kiếm, Minh Vương kiếm trong tay ngươi chỉ có thể sát gian diệt ác, hiểu chưa? Còn đây vốn là phần quan trọng phía sau của phương pháp tu luyện xanh xanh quyết. Ngươi cầm lấy, nhất định phải nỗ lực tập luyện. Không có sự bảo vệ của xanh xanh quyết, ngươi không được tùy tiện sử dụng Minh Vương kiếm. Xanh xanh quyết của thúc thúc đã tu luyện tới đệ bát trọng cảnh giới. Khi công lực toàn thịnh, có thể nhiều lần sử dụng hai chiêu đầu của Minh tự cửu quyết. Nếu dốc hết toàn lực, có thể phát ra đến đệ tứ chiêu Minh ảnh 9 chiêu này, mỗi chiêu đều càng lúc càng mạnh tăng dần, chiêu thức cuối cùng, có lẽ đến cả thiên thần cũng chưa chắc có khả năng tiếp đỡ nổi. Chờ ngươi đột phá đệ ngũ trọng cảnh giới trở về sau, có thể bắt đầu thử luyện tập chiêu đầu tiên, Minh thiểm Minh vương nhất thiểm thiên địa động. Lúc trước, thúc thúc bằng vào chiêu này đã giết không biết bao nhiêu người. Xanh xanh quyết mỗi lúc tăng lên thêm một trọng, ngươi có thể tiếp tục luyện tập thêm một chiêu minh tự cửu quyết. Chỉ có như vậy, sinh cơ trong cơ thể ngươi không bị tà ác khí xâm phạm. Cho tới bây giờ, thúc thúc cũng không hy vọng, ngươi giúp thúc thúc báo thù, ngươi quá thiện lương, như thế nào có thể đấu lại với lũ xuất sinh này cơ chứ? Với Minh Vương Kiếm, trừ khi gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, không nên sử dụng nó một cách tùy tiện. Một khi sử dụng, phải mang toàn bộ địch nhân mà giết hết, như thế mới bảo toàn tính mạng của chính mình, ngươi hiểu rồi chứ? Có lẽ khi đạt tới đệ cửu trọng, học tới Minh Tự Quyết đệ ngũ chiêu, may ra mới có thể chống lại tên xuất sinh đó. Chương 14, cái chết của Minh Vương. Cảm giác lạnh lẽo không ngừng từ bên trong bì nang truyền đến cơ thể An Ốc, kinh lịch cả đời thống khổ của Âu Văn đã làm rung động thật sâu tâm trí hắn. Hắn ngầm hạ quyết định, bất luận như thế nào cũng phải báo thù cho thúc 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 thúc, vậy bốn chiêu cuối cùng của Minh Tự Cửu Quyết có thể luyện được không? Âu Văn nghiêm nghị nói không được, tuyệt đối không được. Bốn chiêu cuối cùng đó có ẩn hàm khí tà ác cực độ. Nếu bị tà khí đó xâm nhập vào trong cơ thể, ngươi sẽ bị thanh kiếm khống chế, tâm thần tiêu thất, trở thành con rối của nó một ác mà chỉ biết giết người. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể liều lĩnh sử dụng mấy chiêu cuối cùng đó. A Ngốc, con mắt của thúc thúc có phải là biến thành màu xám rồi không? A Ngốc chết lặng, nhìn vào mắt Âu Văn. Quả nhiên, hai con mắt của hắn đều đã bị một màu xám bao phủ, nhìn qua quỷ dị phi thường. Âu Văn thở dài đáp đây là phản vệ từ việc sử dụng Minh Vương Kiếm, ta đã sắp chết, như thế nào cũng không thể biến thành ác ma giết người. Nhưng ngươi thì nhất định phải cẩn thận, không thể dễ dàng sử dụng các chiêu thức phía sau. Mặc dù ta có năng lực sử dụng tới đệ tứ chiêu Minh Vương Kiếm Pháp, nhưng công lực thật sự không đủ để liên tục sử dụng Minh Thiểm Minh Liên Thiểm Minh Ảnh cùng Minh Trảm. Khí tà ác đã hoàn toàn đồng hóa kinh mạch trong cơ thể ta, nếu không phải do nhiều năm khổ luyện xanh xanh chân khí sợ rằng đã thần trí tiêu thất. Hai tử, trên đời không có gì là tuyệt đối, dụng thiện chi thiện, dụng ác chi ác. Rồi có ngày ngươi sẽ hiểu được đạo lý này. Câu này mới nói xong, trên mặt Âu Văn Lam quang đột nhiên đại thịnh, thần sắc hắn bi. N đổi, hoa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi. A Ngốc trong lòng khẩn trương, vội vàng đưa nốt lượng xanh xanh chân khí còn lại vào trong cơ thể Âu Văn. Âu Văn toàn thân run rẩy, tựa hồ như đang giãy giụa dưới độc lực của vô nhị thánh thủy. Thật lâu sau, lồng ngực đang phập phồng mãnh liệt của hắn mới dần bình phục trở lại, nhưng ánh mắt đã ảm đạm đi rất nhiều, suy nhược nói A Ngốc, đem Minh Vương kiếm đặt trên ngực ngươi đi, mau. A Ngốc thiện lương nỡ nào không nghe theo di nguyện cuối cùng của Âu Văn, hắn cởi áo choàng ngoài ra, dùng tay phải đem bỉ nang đặt trên ngực mình, buộc chặt miệng túi lại. Chôi của Minh Vương kiếm vừa tiếp xúc với một bộ vị trên ngực, một luồng năng lượng lạnh lẽo như băng truyền vào trong cơ thể hắn. A Ngốc tâm thần không khỏi run lên, xanh xanh chân khí trong cơ thể tựa hồ như bị thúc dục, năng lượng vốn sắp khô kiệt bỗng mạnh lên một chút. Dưới sự duy trì của xanh xanh chân khí, Âu Văn Miễn cưỡng nuốt xuống ngụm máu đang trực phun ra, hắn biết, cực độc trong cơ thể đã sớm không áp chế được, tử vong với chính mình đã ngày càng gần kề. A Ngốc, ngươi ngươi phải đáp ứng thúc thúc, nhất định không được bỏ. Minh Vương kiếm, mau chóng chóng học thành ba thức thứ nhất, như vậy ngươi ngươi mới có thể ba sinh tồn trên xã hội đầy gian trá này. Minh Tự Cửu Quyết bốn chiêu cuối cùng, nếu tánh mạng lực ba cùng thần thánh chi khí có thể vượt qua tầng 9 xanh xanh quyết, có lẽ cũng nên thử một chút. Bất quá, nhất định phải cẩn thận, đừng để tà ác chi khí phản vệ, ngàn vạn lần đừng nên chọc vào. Sắt thủ công hội, thế lực ba của bọn họ quá lớn, tâm tính thiện lương như ngươi không đấu lại bọn họ đâu. Còn nữa, Ngân Cầu, lúc trước ngươi giúp ta luyện chế để ức chế vô nhị thánh thủy, ngươi hãy giữ lại. Mặc dù ba nó không thể tiêu trừ vô nhị thánh thủy, nhưng nếu chẳng may chúng phải độc dược, ngươi có thể dùng phương pháp tương tự ức chế lại khi vừa chúng phải, rồi dần dần ép nó ra ngoài. Đáng tiếc ga ta công lực không đủ, nếu đạt tới tầng thứ 9 xanh xanh cảnh giới, nói không chừng có thể đem toàn bộ độc dược hóa tán đi. Sau khi thúc thúc chết, ngươi hay đem thi thể của thúc thúc cùng căn nhà này thiêu hủy hết đi, hay dùng hỏa cầu thuật, mà ngươi vẫn hay luyện tập đỡ để cho độc dịch trong người thúc thúc ba chảy ra ngoài gây hại cho người khác. Thúc thúc sinh ra tại nơi này, chết ở nơi này, cũng xem như là Lạc Diệp quy căn. Đứa nhỏ ngoan, đừng khóc, thúc thúc không thích thấy ngươi khóc. Ngươi là nam tử hán, nhất định phải kiên cường. Thúc thúc, từ nay về sau không thể chiếu cố ngươi rồi, ngươi cố gắng tự chăm sóc mình cho tốt. Nói đến đây, Âu Văn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, lam khí trên mặt hắn trở nên đậm đặc. Chân khí tiêu hao quá nhiều, hơn nữa kịch độc xâm nhập cơ thể cùng tà ác chi khí phản vệ, cho dù là thiên thần cũng vị tất có thể cứu hồi tánh mạng hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần Âu Văn tựa hồ tốt hơn một ít, trên khuôn mặt nổi lên một tia huyết sắc. Nước mắt của A Ngốc sớm đã chảy rớt ngực áo, hắn rõ ràng đang cảm nhận được vị thúc thúc cùng sinh sống với mình nhiều năm nay, tánh mạng đang từng chút tiêu thất. Hắn chỉ có thể không ngừng gật đầu đáp lại lời dặn dò cuối cùng của Âu Văn. Âu Văn lại phun ra thêm một ngụm máu, yếu ớt vươn cánh tay đã biến thành màu lam sậm, nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt của A Ngốc. Hào quang phản chiếu lần cuối cùng đã khiến cho tinh thần hắn tốt hơn không ít, mỉm cười nói hài tử, ngươi biết không? 5 năm sống cùng ngươi cho đến bây giờ, cũng là 5 năm yên bình và thỏa mãn nhất của thúc thúc. Ngươi không nên lập tức rời khỏi nơi này, trước tiên hãy thu nhặt tất cả vật thực trong nhà rồi đến thạch đôn bên kia ở khoảng 10 ngày đã, sau đó hắn đi. Tổ chức đã không buông tha ta, từ nay về sau nhất định ngươi cũng phải cẩn thận. À, còn nữa, ma pháp của ngươi bây giờ tối thiểu cũng sắp xỉ sơ cấp ma pháp sư, từ nơi này đi về hướng Tây, ngươi có thể tới bên trong lãnh địa Hồng Cụ tộc. Tại nơi đó ngươi sẽ tìm thấy một phân hội của ma pháp sư công hội, sau khi lấy chứng chỉ ma pháp sư, mặc vào một cái ma pháp bào rộng thùng thình, bọn chúng sẽ không dễ dàng phát hiện ra ngươi nữa. Hơn nữa, ma pháp sư có lương đồng hỗ trợ, cũng đủ để cho ngươi sống cuộc sống bình thường. Thúc thúc lúc trước từ sát thủ công hội đào xuất quá nhanh, chưa kịp mang theo tài sản, từ nay về sau cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi thôi. Ngươi trở lại bên ca Lý Tư sư phụ, tại nơi đó cố gắng tiềm tu một thời gian, tranh thủ luyện tập mấy chiêu Minh Tự Cửu Quyết, sau đó hãy quay lại đại lục, như vậy mới an toàn. Người thúc thúc cảm thấy có lỗi nhất ngoại trừ sư muội ra, chính là sư phụ đã nuôi dưỡng ta không lớn. Từ nay về sau nếu có cơ hội ngươi hãy đến Thiên Cương kiếm phái, có gặp người giống như ngươi, sử dụng đại cự kiếm, ngươi đều phải nhượng lễ 3 phần. Hồng quang trên mặt Âu Văn dần trở nên ảm đạm, huyết dịch màu lam không ngừng chảy ra từ thất khiếu, chút năng lượng đưa hắn hồi quang phản chiếu đã gần như khô cạn, hắn đã không còn duy trì nổi nữa, toàn thân run rẩy nói nhớ kỹ, sống trên đại lục có 3 loại người. Ngươi không nên tiếp xúc. Loại đầu tiên, chính là thần chức nhân viên của thần thánh giáo đình, bọn họ đa phần là thân mang chánh nghĩa. Nếu bị bọn họ phát hiện trên người ngươi mang theo mình, vương, kiếm, hậu quả thế nào? Không cần. Ta phải nói. 2 loại còn lại chính là sát thủ công hội, cùng đạo tặc công hội. Thầy ta, nói với sư phụ ca Lý Tư ba của ngươi, ta xin lỗi hắn, ta bắt đệ tử C. A hắn. Đi mấy năm nay? Nhất định hắn. Rất hận ta. Áng ốc. Ca Lý Tư mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng thanh danh hắn trên đại lục cũng không phải là tốt, ngươi cần phải đề phòng hắn một chút, không nên đem sự tình Minh Vương kiếm tiết lộ cho hắn. Thúc thúc ba. Không xong rồi, đem chân khí của ngươi ba thu hồi đi, nhớ là nhất định phải hỏa thiêu thi thể ra bên ngoài, sau đó phải rời đi thật nhanh. Gắng sống cho thật tốt. Nhé. Thúc thúc ba. Đi rồi, ngươi. Nhất định phải. Tự chiếu cố cho. Bản. Chữ thân cuối cùng cũng không nói được ra, Minh Vương Âu Văn tung hoành đại lục hơn 10 năm cuối cũng đã ra đi. Trên mặt hắn Thủy Chung vẫn bảo trì vẻ quan hoài tha thiết, cho dù đã chết hắn vẫn còn đang lo lắng cho người thiếu niên trước mặt. Bàn tay của Âu Văn từ từ trên mặt A Ngốc rơi xuống, A Ngốc biến thành chết lặng. Trong lòng hắn phảng phất như có một tảng đá lớn chặn lại, dị thường khó chịu. Nước mắt không biết đã chảy ra bao nhiêu, tâm tư hắn từ chỗ khẩn trương đã biến thành lạnh như băng giá. Cho tới bây giờ, hắn mới cảm nhận được tình cảm của Âu Văn đối với mình cỡ nào thâm hậu, cho mình sự quan tâm vô hạn, còn đem một thân sở học cả đời ra truyền thụ, vị thúc thúc ấy đã cứ như vậy mà ra đi. Thần thánh lịch tháng 6 năm 1945, vua sát thủ Minh Vương Âu Văn tung hoành đại lục hơn 10 năm đã mang theo đầy thù hận cùng quan thiết, không cam lòng ra đi. Thi thể của Âu Văn rất nhanh trở nên lạnh như băng. Độc tính của vô nhị thánh thủy đã hoàn toàn phát huy, dần dần biến hắn thành một màu thâm tím, máu chảy ra từ thất khiếu bắt đầu đông lại, không còn lấy một tia sinh mạng. A Ngốc đứng lên, nước mắt đầm đìa rơi trên khuôn mặt. Mặc dù hắn không có muốn rời khỏi Âu Văn, nhưng thần trí hắn dưới sự tác động của cố năng lượng lạnh như băng từ Minh Vương kiếm truyền vào vẫn đang rất thanh tỉnh. Hắn biết thúc thúc cho đến khi chết điều không yên tâm nhất vẫn là bản thân mình, hắn không thể làm cho Âu Văn thất vọng. Nhất định phải sống sót, vì chỉ có sống sót mới có hy vọng báo thù cho thúc thúc. Nghĩ như vậy, A Ngốc chạy về phòng mình, đem ngân cầu lúc trước luyện chế cùng vài món quần áo bỏ trong một cái bao, lại vào phòng bếp lấy một ít vật thực, lúc này mới trở lại bên thi hài Âu Văn. Lệ vẫn rơi nhòa trên khuôn mặt hắn, người thân duy nhất của mình mất đi, đứa nhỏ 17 tuổi như hắn thế nào có thể thừa nhận. Thân thể của Âu Văn đã chảy ra một tầng lam thủy, diện mạo vốn anh tuấn của hắn đã bị Lam Thủy của Vô Nhị Thánh Thủy hủ thực hoàn toàn. A Ngốc hét lớn một tiếng, không thúc thúc đã chết, hắn tuyệt không nghĩ đến thi thể của thúc thúc lại bị độc dịch tiêu hủy. Vạn phần gian nan, hắn ngâm sướng chú ngữ nổi lên hỏa diệm thuật hỏa nguyên tố tràn ngập trong thiên địa. A thỉnh người cho ta lực lượng tiêu đốt, theo lệnh ta, xuất hiện đi hơi hỏa diệm trước nhiệt. A Ngốc nghẹn ngào ngâm sướng, một hỏa cầu màu thâm lam xuất hiện trong tay, hắn nhắm mắt cắn chặt răng, ngọn lửa phiêu sái phóng ra, đem thi thể của Âu Văn hoàn toàn nuốt lấy. Tại nhiệt độ cực cao của ngọn lửa màu lam đó, trong chốc lát công phu, thi thể của Âu Văn đã biến thành một đống tro tê. Hẳn. A Ngốc quỳ trên mặt đất, thất thanh khóc giống lên. Một hồi sau hắn từ từ đứng dậy, dùng một cái bình nhỏ đem đống tro cốt màu lam trên mặt đất đựng vào bên trong. Sau khi xong việc, hắn cẩn trọng để cái bình vào bên trong bao quần áo, đeo lên lưng rồi dứt khoát xoay người đi ra ngoài. Ba cỗ thi thể vẫn đang nằm tại chỗ, A Ngốc nhìn thật lâu vào nơi mình đã sinh sống 5 năm nay, cắn răng lại, phóng ra một hỏa diễm thuật màu lam thật lớn. Dưới sự điều động của A Ngốc, ngọn lửa màu lam nóng rực kia lao thẳng vào căn nhà tranh, chỉ trong khoảng khắc, tiểu viện đã biến thành một biển lửa. A Ngốc dụng mũi chân tung cước, đá ba cỗ thi thể kia bay vào trong biển lửa, mang theo sự thù hận cùng bi thống, đi về phương xa. Tịch Nhĩ lúc này đang sầu muộn ở nhà, A Ngốc công nhiên cự tuyệt làm cho hắn lần này cảm thấy thật mất mặt. Nói thế nào đi nữa, phỉ nhi của mình mà đem gả cho tiểu tử ngốc kia cũng là tiện nghi cho hắn quá rồi à. Trước kia thế nào không có nghe hắn nói qua là đã có vị hôn thê, mà cũng chẳng biết Âu Văn Đại ca nghĩ thế nào, lại từ chối một hảo sự tốt như thế. Cho đến giờ, Tịch Phỉ vẫn còn ở trong phòng khóc lóc không ngừng, càng làm cho hắn thêm phiền muộn. Phanh! 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 Tiếng đập cửa kịch liệt vang lên, Tịch Nhĩ trong lòng đang có chuyện, nghe được tiếng đập cửa lập tức giận dữ quát lớn, bị điên à, gấp gáp như vậy, muốn đòi mạng à. Cha, là con đây, người mau mở cửa nhanh. Bên ngoài đúng là thanh âm của Tịch Trung. Tịch Nhĩ trong lòng cả kinh, nhanh tiến đến mở cửa. Tịch Trung vẻ mặt lo lắng, thở hổn hển nói, cha, người mau đi xem đi, xảy ra chuyện lớn hơn rồi. Tịch Nhĩ nhướng mày, nói sợ hãi như vậy làm gì? Thị trấn của chúng ta nhỏ như vậy, có khả năng xuất ra cái gì đại sự? Tịch Trung vội la lên, là Âu Văn Thúc Thúc, nhà Âu Văn Thúc Thúc không biết vì cái gì biến thành biển lửa. Con cùng nhị đệ, tam đệ đi đánh cá về đã tận mắt nhìn thấy, giờ bọn họ đang đi phát động dân chúng cứu hỏa. Tịch Nhĩ chấn động, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Nhà Âu Văn Đại ca phát hỏa ba. Mau. Chúng ta mau đi xem. Đến khi bọn họ tới được nhà của Âu Văn thì ngọn lửa đã bước lên cao vút. Tại thị trấn nhỏ nơi bờ biển này, hải phong luôn thổi không ngừng, cộng thêm hỏa diễm thuật thâm hậu của A Ngốc phóng ra đã thiêu căn nhà đến ngói tan gạch nát, thế lửa bước lên cuồn cuộn. Tịch Nhĩ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, vội kéo Tịch Phát đang lo cứu hỏa ra, hỏi, người đâu? Âu Văn thúc thúc của ngươi cùng A Ngốc đâu? Sao không thấy bọn họ? Tịch Phát buồn bã lắc đầu nói, không thấy bọn họ đâu cả. Cha à, lửa lớn như vậy, nếu bọn họ còn ở bên trong, sợ rằng bọn họ lành ít dữ nhiều a. Trong lúc người nhà Tịch Nhĩ đang đau buồn vì bọn Âu Văn cùng A Ngốc, một đôi mắt lạnh như băng ẩn trong đám đông người đang lạnh lùng quan sát thật kỹ. Phó hội trưởng, vừa rồi chúng ta đã xem qua. Ngoại trừ mấy vị huynh đệ bị thiêu thành khô cốt, cũng không có phát hiện thi thể Minh Vương cùng đứa nhỏ mà ngài nói. Trong giọng nói âm dương quái khí cất lên tràn ngập hận ý, thật là tức chết ta rồi, thật không nghĩ đến tánh mạng lực của Minh Vương lại cường đại như vậy, chúng cực độc Vô Nhị Thánh Thủy còn có khả năng sử dụng Minh Vương kiếm pháp. Sớm biết vậy lúc trước đi cùng với tiểu đội của các ngươi thì đã có thể thu thập được hắn rồi. Minh Vương có thể đã chết, nhưng đứa nhỏ đi cùng hắn thì nhất định còn sống. Mau, các ngươi phân tán đi tìm cho ta, cho dù là thi thể, cũng nhất định phải đem về. Minh Vương kiếm nhất định không để rơi vào tay người khác được. Vâng, Phó hội trưởng. Mấy đạo thân ảnh lặng lẽ biến mất bên trong đám đông, thế lửa cũng dần dần yếu bớt. A Ngốc đứng tựa vào cột gỗ, liều mạng chống trả một ngọn sóng cao quá đầu người đang sụp vào. Nửa năm trước, Âu Văn đem cắm cái cột gỗ này để cho A Ngốc tựa vào chống chọi với thủy triều, mục đích là luyện tập cho hạ bản của hắn có căn cơ vững chắc. Sóng biển đã bị Thiên Cương kiếm trong tay A Ngốc chẻ ra làm hai, thân thể hắn cũng sớm bị nước biển đánh cho ướt hết. Hắn không ngừng phát tiết, nhưng bi ai trong lòng làm thế nào cũng không thể biến mất được. Với anh, một ngọn sóng lớn đã đập thẳng vào cơ thể A Ngốc đang kiệt lực. Hắn không có tránh né, cũng không phản kháng, tùy ý để cho ngọn sóng lớn tẩy rửa hết thân thể cũng oán hận trong lòng. Vì cái gì? Vì cái gì các người lại hại chết Âu Văn thúc thúc của ta? Vì cái gì? A Ngốc ngửa mặt lên trời đau đớn gào lên, nhưng đáp lại chỉ có mênh mông sóng biển, chung quy không có ai trả lời cho hắn câu hỏi này. 10 ngày sau, A Ngốc đem theo bi thương từ cái chết của Âu Văn ra đi. Âu Văn chết đã tác động rất lớn vào trong tâm hồn hắn, vẻ mặt ngây thơ trước kia giờ tràn đầy oán hận. An tạm một khối lương khô, A Ngốc đem bao quần áo cùng Thiên Cương kiếm để bên người, sờ sờ Minh Vương kiếm đang ở trước ngực, rời khỏi tiểu thạch quần, hướng về phía tây lãnh địa Hồng Cụ tộc đi đến. Có lẽ cái chết của Âu Văn đã giáng cho hắn một đòn quá lớn, mỗi một câu nói trước khi chết của Âu Văn đều được cái đầu ngốc nghếch của hắn nhớ kỹ. Đó là di nguyện cuối cùng của thúc thúc, hắn vô luận thế nào cũng làm theo những di nguyện đó. A Ngốc không hay biết chính những dặn dò đó của Âu Văn đã cứu hắn một mạng, người của sát thủ công hội sau một ngày tìm kiếm mà không thấy bóng dáng của hắn đã rời đi. Ba ngày, trải qua ba ngày, A Ngốc rốt cục cũng đi tới biên cảnh Hồng Cụ tộc, nhưng lương khô từ trong nhà mang theo hắn cũng đã ăn hết. Suốt một ngày chỉ có uống nước lã mà đi, môi hắn đã trở nên khô nước nẻ, tinh thần mệt mỏi tiến vào thành thị trước mắt. Trên đường cái, tùy ý cũng có thể thấy được những người ăn mặc theo lối dong binh đoàn, Âu Văn từng miêu tả cho hắn trang phục của các loại chức nghiệp. Hắn biết, Hồng Cụ tộc là nơi dong binh công hội vô cùng phát triển, nơi này tụ tập hầu hết dong binh cùng các dong binh đoàn. Mục tiêu của hắn là tìm kiếm ma pháp sư công hội, khi đó hắn có thể có tiền để lo toàn cuộc sống. Thành thị này rất phồn hoa, còn hơn cả Ni Đặc Thành nơi hắn sống hồi nhỏ. Đi được mấy bước, mùi màn thầu thơm phức cập vào mặt, A Ngốc toàn thân chấn động, không khỏi nhìn lại. Màn thầu vừa thơm vừa ngon đây. Một đồng một cái, ai mua rồ mua rồ. Nghe giọng giao mua màn thầu, A Ngốc bất giác đi đến. Bán màn thầu là một người trung niên béo lù nước chừng hơn 40 tuổi. Một đầu tóc đỏ đã rụng gần hết, chỉ còn lơ thơ vài sợi vòng quanh. Mỗi một tiếng giao của hắn đều làm cho những tảng thịt mỡ trên mặt không ngừng rung rinh. Trước mặt hắn là một lồng hấp màn thầu không ngừng tỏa hơi nghi ngút, hiển nhiên là mới ra lò. Hắn thấy A Ngốc đi tới, vẻ mặt tươi cười nói, tiểu huynh đệ, muốn mua bánh phải không? Màn thầu của ta chứ danh thiên hạ, vừa thơm vừa mềm, ngươi ăn một cái rồi lại muốn ăn cái thứ hai à? A Ngốc nhìn lao bán hàng mập mạp, trong lòng thầm nghĩ, màn thầu của hắn nhất định là rất ngon rồi. Nếu không hắn ăn vào cũng sẽ không thể có một thân thể béo ục như thế. Màn thầu, luôn là thứ A Ngốc thích nhất, huống chi đã thật lâu hắn không có nếm qua. Nhưng bây giờ trên người hắn ngay cả một đồng tệ cũng không có, làm thế nào có thể thưởng thức được mỹ vị trước mặt đây? Nuốt xuống một ngụm nước miếng, A Ngốc lắc lắc đầu. Màn thầu lao bản hôm nay mới mở cửa hàng, cũng còn chưa có người mua, mặc dù tiểu tử trước mắt có chút ngốc nghếch cùng quần áo quê mùa, nhưng chỉ cần nhìn thanh đại cự kiếm sau lưng là biết hắn có học vũ kỹ. Mà những người học vũ kỹ có người nào lại không lắm tiền a, huống chi chỉ là mấy cái màn thầu nho nhỏ. Cho nên, khi hắn thấy A Ngốc lắc đầu, lập tức la lên như thế nào. Tiểu huynh đệ, người đối với màn thầu của ta không hài lòng à? Mua hai cái đi, chỉ có một đồng một cái thôi. Nếu không, trước tiên cho ngươi ăn thử một cái này ta không thu tiền a. A Ngốc vừa nghe nói không lấy tiền, hai con mắt nhất thời sáng lên, vội vã gật đầu. Màn thầu lao bản từ trong lồng hấp bốc hơi nghi ngút lấy ra một cái màn thầu nóng hổi đưa cho hắn. A Ngốc hai tay tiếp lấy, ngoạm một miếng to mất 1/3 cái bánh, đã nửa tháng nay không có được ăn màn thầu ngon như vậy. Hắn ăn như hùm như hổ, cơ hồ chỉ trong một lát công phu đã đem cái màn thầu nuốt hết vào bụng. Màn thầu hương khí tràn ngập toàn thân, có cái bỏ vào bụng, A Ngốc nhất thời tinh thần tốt lên không ít. Đại thúc, màn thầu của ngài ngon lắm, vừa thơm lại vừa mềm, ăn thật là ngon. Màn thầu lao bản vừa nghe A Ngốc khen bánh của hắn rất ngon, nhất thời mặt mày hớn hở, tiêu ngạo nói, đương nhiên, tiểu huynh đệ ngươi chắc đã nghe qua, màn thầu của ta trên đường này có thể nói là thơm ngon đệ nhất. Mua một ít đi. Thậm chí khỏi cần ăn cơm, màn thầu hờ ơ ủ của ta cũng phi thường ngon đó. A Ngốc cúi đầu, buồn bã nói, ta thật sự rất muốn ăn màn thầu của ngài, nhưng là ta không có tiền. Lão mập ngơ ngác, sau đó thấp giọng nói, không có tiền còn đến hàng ta làm gì. Con ăn của ta một cái màn thầu nữa chứ. Màn thầu của ta dành cho những người có tiền, còn ngươi là thứ gì? Định ăn quỷ hả? Ai tính ra, xem như là ta xui xẻo, ngươi cút mau, để cho ta còn làm ăn. A Ngốc túi đầu đi sang một bên, hắn âm thầm nghĩ, khi nào có tiền nhất định đem lại trả cho cái bánh vừa rồi. Chờ một chút. Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm của màn thầu lão bản. A Ngốc trong lòng cả kinh, chẳng lẽ lão bản đó lại muốn đuổi theo hắn đòi tiền? Xoay người lại, hắn đã thấy lao bản kia đang vẫy tay gọi, ý bảo mình đi tới. A Ngốc quay trở lại cửa hàng màn thầu, đầu vẫn túi gầm như trước, nói, lao bản, ta thật sự không có tiền, chờ khi ta có tiền nhất định sẽ quay lại hoàn trả cho ngài. Màn thầu lao bản ngẩng đầu nhìn A Ngốc, thở dài nói, tiểu tử, ngươi từ nơi khác đến phải không? Nhất định là bị lạc tới nơi này, lại đây, mấy cái màn thầu này cho ngươi ăn đi. Đều là vì miếng cơm manh áo cả, cũng chẳng dễ dàng gì, mau cầm lấy đi. A Ngốc chết lặng nhìn lão bản, hai mắt từ từ hồng lên, từ khi Âu Văn chết đến nay, người trước mắt này chính là người quan tâm đến mình nhất. Tâm tư hắn vì cái chết của Âu Văn mà lạnh lẽo như băng, nay chợt ấm áp lên một chút, run giọng nói, cảm ơn ngài, lão bản. Ngài thực sự là người tốt. Tiếp nhận mấy cái màn thầu, hắn lập tức đem ra nhai nuốt, thật sự là quá đói rồi. Lão bản từ trong quán lấy ra một chén nước nóng, nói tiểu huynh đệ, ngươi ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn, uống nước đi. Trong chốc lát công phu, A Ngốc một hơi đem toàn bộ 5 cái màn thầu tất cả nuốt xuống bụng, nhất thời tinh thần đại chấn. Uống xong bát nước nóng vào, toàn thân tràn ngập một cảm giác ấm áp, cảm kích nói lại thúc, cảm ơn ngài, ngài thật sự là người tốt. Lão bản meo đôi mắt ti hí lại, mỉm cười nói cổ nhân nói thật chẳng sai. Năm đó ta cũng bị lạc, gặp được một người bán màn thầu. Trong đầu ta thì nghĩ muốn ăn, nhưng mà cũng giống ngươi chẳng có xu nào trong túi. Sau đó, người bán hàng tốt bụng kia đã thu nhận ta, lại còn đem nữ nhi của mình gả cho ta làm lão bà, mới có ta ngày hôm này. Chúng ta cũng đều có thể tính là người lưu lạc, mấy cái màn thầu tính toán làm gì? Tiểu tử, ngươi chuẩn bị đi đâu a? Trên người như thế nào lại chẳng đem theo tiền mà đã ra khỏi nhà? Nhìn thanh cử kiếm trên lưng ngươi thì hình như ngươi học vũ kỹ. Nhắc tới chuyện học võ, A Ngốc nhịn không được lại nghĩ tới cái chết của Âu Văn, trong lòng buồn bã một trận đại thúc, cảm ơn màn thầu của ngài. Ngài có thể nói cho ta biết, ma pháp sư công hội ở đâu không? Màn thầu lao bản vừa nghe A Ngốc nhắc tới ma pháp sư công hội, trên mặt nhất thời hiện lên thần sắc sùng kính, nói ma pháp sư đều là cao nhân có đại bổn sự, tại thành này đúng là có ma pháp sư công hội, có chuyện gì hả? Người tới đó tìm người? Hay là có công chuyện? A Ngốc gãi gãi đầu nói là có công chuyện A. Vừa được no bụng, lại hỏi thăm được tin tức về ma pháp sư công hội, tâm tình bi thương của A Ngốc nhất thời cũng tốt lên nhiều. Màn thầu lao bản nói ngươi đi theo con đường này về phía trước, tới ngã tư thứ hai thì rẽ trái, đi hết đường đó lại rẽ phải, qua thêm một đoạn đường nữa là có thể tới nơi. Ma pháp sư công hội cùng dòng binh công hội đều ở tại đó. Ta xem chừng không bằng ngươi đi làm dòng binh đi, bây giờ trong thành không ít dòng binh đoàn đang chiêu binh mãi mã, đãi ngộ cũng tương đối tốt, một tháng thế nào cũng thu được mấy kim tệ. Thật sự là tốt, ngươi ở lại nơi này làm công, tuy rằng có điểm uy khuất, nhưng còn có khả năng kiếm được cơm ăn. Lão bà ta ở nhà trông đứa nhỏ, cũng chẳng giúp ta được cái gì, ở tại nơi này đều do ta tự mình bươn trải. A Ngốc cảm ơn hảo ý của màn thầu lão bản, dựa theo chỉ dẫn của hắn đi tới công hội ma pháp sư. Di ngôn trước lúc chết của Âu Văn hắn nhất định sẽ hoàn thành, thúc thúc đã nói hắn đi làm ma pháp sư, nhất định là có đạo lý riêng của người. Vòng qua mấy vòng, A Ngốc đi tới một con đường lớn, trên đường có rất nhiều người đi lại. Ở chỗ này, tùy ý có thể thấy mọi người đều mang trên mình binh khí hoặc trọng trang khải giáp, ngực đeo huy chương của những dòng binh đoàn khác nhau. Tại nơi cách đó không xa, một tràng cao ốc thật lớn xuất hiện ngay trước mắt, trên nóc ngôi nhà đó có một tiêu chí vô cùng đặc trưng, một chiếc khiên cùng hai thanh trường kiếm bắt chéo, phía dưới là bốn chữ, dòng binh công hội. Nơi đó không ngừng có người đi ra đi vào, nhìn qua náo nhiệt phi thường. A Ngốc tò mò nhìn về đó vài lần, đang lúc muốn tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên có một thành viên của dòng binh đoàn nào đó hướng về phía đi tới. Người này so với A Ngốc còn muốn cao hơn một ít, mái đầu toàn tóc ngắn màu đỏ dựng đứng lên, mặc một bộ tông sắc bị khải, lưng đeo trường kiếm, trên ngực có đeo huy hiệu dòng binh đoàn khắc một đầu sư tử màu đỏ, nhìn qua thật là cường hãn. Này, vị tiểu huynh đệ xin đừng bước. Đại hán chắn trước người A Ngốc. A Ngốc ngơ ngác hỏi ta à? Ngươi có việc gì thế? Đại hán ha hả cười, nói tiểu huynh đệ, nhìn trang phục của ngươi, nhất định là người tập võ. Có phải là muốn gia nhập dòng binh đoàn A? Chúng ta là hồng sư dòng binh đoàn trong thành này rất có danh tiếng. Gia nhập với chúng ta đi, lương cơ bản mỗi tháng được 3 kim tệ, nếu từ này về sau dòng binh cấp bậc của ngươi tăng lên thì lương cũng tăng theo đó. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ nhất định đều được chia phần, cái này là đãi ngộ tốt nhất rồi đó. Đại hán nói rất nhanh, A Ngốc có chút không hiểu được ý tứ của hắn, lắc đầu nói ta không muốn làm dòng binh. Đại hán ngạc nhiên, nhíu mày nói như thế nào? Không thể thế được. Mặc dù nhìn ngươi không giống người bản địa, nhưng những võ sĩ trẻ tuổi tại nơi này, có người nào lại không muốn trở thành một dòng binh giống ngươi đâu. Tiểu tử, cơ hội tốt như vậy nếu ngươi không biết nắm chắc, từ nay về sau nhất định ngươi sẽ hối hận. A Ngốc vẫn như trước lắc đầu, nói xin lỗi, ta thật sự không muốn làm dòng binh. Xin ngài hãy tránh ra. Đại hán hừ một tiếng, hàn học nói tiểu tử không biết xấu tốt. Nói xong, hắn xoay người hướng dòng binh công hội đi đến. A Ngốc trong lòng buồn bực. Lẽ nào không gia nhập dòng binh đoàn thì là ngu ngốc sao? Tính ra, thôi thì mặc kệ hắn, trước tiên cứ đến ma pháp sư công hội nói chuyện đã. Nghĩ như vậy, hắn bước nhanh về phía trước. Ma pháp sư công hội cũng đồng dạng là một tòa nhà cao lớn, ở bên cạnh dòng binh công hội, nhưng rõ ràng là vắng vẻ hơn nhiều, có rất ít người ra vào trong đó. A Ngốc vừa muốn tiến vào, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm chờ một chút, tiểu huynh đệ. A Ngốc quay đầu lại nhìn, chính là cái tên đại hán tóc đỏ ban nãy. Bên cạnh hắn còn có một người đi theo, người này thân cao sấp xỉ 1'8", nhìn qua khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặt trắng không râu, một đầu tóc đen bóng, khí độ ngưng trọng, chăm chú nhìn bộ dạng A Ngốc cùng Thiên Cương đại kiếm ở trên lưng. A Ngốc ngơ ngác đứng ở đó, nhìn hai người đi tới trước mặt, đại hán tóc đỏ nói: "Tiểu huynh đệ, vị này là phó đoàn trưởng của Hồng Sư Dòng binh đoàn chúng ta, là sư môn trưởng bối của ngươi a." A Ngốc cả kinh, sư môn trưởng bối, lại nhìn thấy chuôi đại kiếm lộ ra trên vai đối phương, hắn nhất thời nhớ tới lời Âu Văn nói, giật mình nghĩ đến vị phó đoàn trưởng này nhất định là người của Thiên Cương kiếm phái. Thúc thúc có nói qua, gặp được người của Thiên Cương kiếm phái nhất định phải tôn trọng, nghĩ vậy, hắn vội vã hành lễ nói: "Thúc thúc ngài hảo." Vị trung niên tóc đen mỉm cười, nói: "Tiểu huynh đệ, chẳng biết người là môn hạ của vị sư huynh nào a?" "Ta gọi là Phong Bình, trên bối phận có lẽ cũng là sư thúc của ngươi." "Sư thúc?" A Ngốc lắc đầu, nói: ta không có sư thúc, chỉ có sư phụ thôi." Phong Bình trong lòng không khỏi ngạc nhiên, tiểu tử ngốc này nhất định là chưa thấy qua thế sự, mới vừa tiến nhập đại lục. Vì vậy, hắn hòa hoãn hỏi: "Vậy sư phụ ngươi tên là gì?" A Ngốc do dự một chút, nói: ta không thể nói." Âu Văn có dặn dò qua hắn, hành tẩu bên ngoài nhất định phải cẩn thận, không thể tùy tiện để lộ thân phận. Tên của Âu Văn thúc thúc khẳng định không thể nói ra, tên của sư phụ Ca Lý Tư lại càng không thể cho hắn biết. Chương 15, Ma Pháp Chất Thí. Phong Bình tưởng rằng A Ngốc kỵ nói đến danh hủy của sư phụ, cũng không có để ý thêm, cười nói: "Có tinh thần tôn sư trong đạo, tiểu tử khá lắm, không hổ danh là môn hạ Thiên Cương kiếm phái ta. Qua đây, chúng ta đi tìm một chỗ tốt tốt nói chuyện." Nói xong, hắn kéo tay A Ngốc đi theo. A Ngốc vốn không muốn đi cùng hắn, nhưng Âu Văn thúc thúc đã di nguyện, đối với người của Thiên Cương kiếm phái không thể thất lễ. Dưới sự lôi kéo của Phong Bình, hắn đành phải bất đắc dĩ rời đi, hướng phía sau Dòng binh công hội đi đến. Đằng sau Dòng binh công hội là một diễn võ trường rất lớn, bình thường có rất đông những dòng binh chưa có nhiệm vụ ở chỗ này diễn tập vũ khí. Đi vào bên trong võ trường, nơi giữa sân lúc này cũng có không ít người đang luyện tập công phu, nhìn thấy Phong Bình, rất nhiều người đều kêu một tiếng Phong đại ca hoặc Phó đoàn trưởng. Phong Bình nhất nhất đáp lại sự tiếp đón của mọi người, sau đó dẫn A Ngốc đi tới trung tâm diễn võ trường, nói: "Tốt lắm, ở chỗ này đi." Nói xong, hắn trở tay ra sau lưng rút Thiên Cương đại kiếm ra, mỉm cười nói: "Ngươi không nói ra danh hiệu của sư phụ, làm cho thúc thúc đây cũng khó có thể nhận biết. Tuy nhiên chỉ cần ngươi xuất ra vài chiêu Thiên Cương kiếm pháp, ta nhất định có khả năng biết được ngươi là đệ tử của vị sư huynh nào." A Ngốc ngơ ngác đứng ở đó, không biết làm thế nào cho tốt, hắn vừa mới tiến nhập xã hội không lâu, tựa như là một đứa bé mới sinh, cái gì cũng đều không hiểu. Phong Bình nói: "Xuất kiếm đi, sư thúc sẽ chỉ điểm cho ngươi mấy chiêu." Nói đoạn, hắn hai tay nắm chặt kiếm, bạch quang nhàn nhạt trong mũi kiếm từ từ vươn ra, đúng là xanh xanh đấu khí. Thấy Phong Bình xuất ra xanh xanh đấu khí, A Ngốc trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác thân thiết, phảng phất giống như khi còn sống Âu Văn thúc thúc sò chiêu cùng với hắn. Thúc thúc của mình là môn nhân của Thiên Cương kiếm phái, vậy người trước mặt này nhất định là sư thúc của mình rồi. Trở tay ra sau lấy Thiên Cương kiếm, A Ngốc cung kính nói: "Sư thúc, mời người chỉ giáo." Tình cảnh Âu Văn dụng nhánh cây chỉ điểm cho hắn không ngừng thoáng qua trong đầu, hai mắt A Ngốc hồng lên, hai tay nắm chặt Thiên Cương kiếm giơ cao lên trời, xanh xanh đấu khí mênh mông mang theo trận trận bạch sắc quang mang, giống như bình thường hắn chống chọi lại sóng biển, chợt bùng phát. Khí thế cuồng bạo mãnh liệt, nhất thời làm cho đại hán tóc đỏ phải lui đi vài bước. Phong Bình hai mắt sáng ngời, quát to: "Hảo khí thế." Song thủ hắn cầm Thiên Cương kiếm dựng đứng lên, vừa lúc va chạm với kiếm phong của A Ngốc. A Ngốc cảm giác được xanh xanh đấu khí trong cơ thể mình giống như sóng biển cuồn cuộn xuất ra, quang mang màu trắng nhất thời như những gợn sóng bàng bạc vây quanh thân thể. Đang một tiếng, hai thanh Thiên Cương kiếm tại không trung va chạm vào nhau, lực phản chấn truyền đến làm A Ngốc phải lui về sau một bước. Nhưng hắn cảm giác được vị sư thúc này công lực tựa hồ không bằng Âu Văn thúc thúc. Phong Bình liên tục lùi đến ba bước mới dừng lại được, trong lòng hoảng hốt, trên thân A Ngốc đúng là xanh xanh đấu khí tuyệt học bất truyền của Thiên Cương kiếm phái, nhưng so với mình lại có điểm bất đồng. Một kiếm của tiểu tử này bổ xuống lại đồng thời phát ra ba đạo đấu khí, hơn nữa công lực thâm sâu khó dò, dường như còn cao hơn cả mình. Không biết vị sư huynh nào của mình có khả năng dạy dỗ ra một tên đệ tử xuất sắc như thế. Hắn lấy lùi làm tiến, toàn thân đấu khí chợt bùng phát hóa thành màu đỏ, đánh về phía A Ngốc, đúng là một chiêu trong Thiên Cương kiếm pháp Trường Hồng Quán Nhật. Một chiêu đối kháng vừa rồi đã làm cho A Ngốc tự tin lên không ít, hắn lại hét lớn một tiếng, vẫn tung ra chiêu thức đơn giản nhất trong 9 chiêu Thiên Cương kiếm pháp mình học được phách trảm. Phong Bình mắt nhìn Thiên Cương kiếm của A Ngốc hướng đến thân mình, thầm kêu khổ vì không thể biến chiêu. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác được một kiếm này của A Ngốc tựa hồ đã phong kín tất cả những góc độ xung quanh mình, chỉ còn nước đánh bừa một kiếm. Đang, một tiếng nhỏ vang lên, A Ngốc lui về phía sau một bước cũng đồng thời hóa giải luôn chiêu thức của Phong Bình. bọn họ giao thủ nhất thời đưa đến không ít dòng binh thích náo nhiệt. Những người này cấp bậc tương đối thấp, công phu cũng chẳng cao, chủ yếu đến là vì hiếu kỳ mà thôi. Phong Bình hai chân luôn xuống đất, hơi thở có chút không thông. Hắn giải tán đám dòng binh đang đứng xung quanh, kéo A Ngốc tới một bên, tán thưởng nói hảo kiếm pháp, tiểu tử, ngươi khẳng định là đệ tư đời thứ tư mạnh nhất của Thiên Cương kiếm phái chúng ta. Mau nói cho ta biết, là vị sư huynh nào dạy dỗ ngươi. A Ngốc đem Thiên Cương kiếm cất lại vào bì nang sau lưng, dùng cái đầu ngốc nghếch của mình nghĩ nghĩ một lát, nói ta cũng không biết tên của sư phụ. Ngươi chỉ dạy ta kiếm pháp thôi à? Phong Bình nói vậy, ngươi nói cho ta biết sư phụ ngươi giờ đang ở nơi nào. Hắn thầm nghĩ, mấy vị sư huynh công phu tương đối cao thâm đều đang tiềm tu tại môn phái, chỉ cần tiểu tử trước mặt nói ra sư phụ hắn đang ở nơi nào, hắn nhất định có khả năng đoán ra người đó. A Ngốc nhãn thần đỏ lên, run run nói sư phụ ta người người đã chết rồi. Nghĩ đến Âu Văn đã chết, A Ngốc không khỏi lại một trận đau lòng, hai hàng lệ chảy dài xuống má. Phong Bình trong lòng cả kinh, thất thanh nói ngươi nói cái gì? Hắn không ngừng chất vấn A Ngốc về vấn đề này, A Ngốc dưới sự bất đắc dĩ đành phải đem hình dáng của Âu Văn miêu tả qua một lần, làm cho Phong Bình vô luận như thế nào cũng không thể đoán ra vị sư huynh đệ đã chết đi này là ai. Xem ra chỉ còn nước đợi khi trở về môn phái, tới hỏi sư phụ mà thôi. A Ngốc, sư phụ ngươi thế nào mà chết? A Ngốc biết mình không thể trả lời vấn đề này, do dự cả nửa ngày mới đáp người bị một đám hắc ý nhân giết chết, ta cũng không biết vì cái gì. Sư phụ trước khi chết, bảo ta vào đại lục lịch lãm, ta mới đi tới đây. Phong Bình vỗ vỗ bả vai A Ngốc, nói hảo hài tử, ngươi cũng không nên buồn quá. Như vậy đi, vài ngày nữa ngươi đi theo sư thúc. Trở về núi, ta dẫn ngươi đi gặp Thái Sư Tổ, người nhất định sẽ thay sư phụ ngươi chủ trì công đạo. A Ngốc ngây ra, thầm nghĩ, chẳng lẽ sư phụ của thúc thúc lại còn có sư phụ nữa sao? Nhưng hắn cũng không có hỏi, đoạn nói sư thúc, ta bây giờ không thể theo ngài về núi. Trước khi chết sư phụ có giao cho ta vài sự việc, chờ khi hoàn thành xong hết rồi ta sẽ theo ngài trở về. Hắn bây giờ việc trước mắt là cần phải trở thành một ma pháp sư. Việc còn lại chính là chạy thật nhanh về Mê Viễn Sâm Lâm gặp sư phụ Ca Lý Tư. Nếu theo Phong Bình quay trở về Thiên Cương kiếm pháp, tất sẽ chậm trễ không ít. Phong Bình nhíu mày nói chuyện gì mà gấp như vậy, lại phải đi làm ngay. A Ngốc túi đầu nói sư thúc, ngài đừng làm khó ta nữa. Đều là di nguyện của sư phụ, người trước khi chết có căn dặn ta phải nhanh chóng hoàn thành. Phong Bình thở dài vậy được rồi, ngươi theo ta qua đây. Nói xong, hắn mang theo A Ngốc đi vào trong một tiểu phòng đằng sau Dòng Binh công hội. Hồng sư Dòng Binh đoàn của Phong Bình là nhất cấp Dòng Binh đoàn, trên đại lục cũng có chút tiếng tăm. Hắn vốn là muốn đem A Ngốc gia nhập vào đoàn, nhưng thấy hình dạng hắn bây giờ, cũng thôi luôn ý niệm này trong đầu. Phong Bình từ trong quỹ tử xuất ra một túi tiền lớn, đưa cho A Ngốc nói cầm lấy dùng trên đường đi, chờ ngươi xong xuôi chuyện của sư phụ giao phó thì trở về nơi này tìm ta. Ta bình thường đều ở tại đây, cho dù có vắng mặt thì trong vòng một tháng cũng nhất định sẽ trở lại. Khi đó, ta sẽ mang ngươi về trên núi. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận, đại lục bây giờ không phải là yên bình đâu. A Ngốc cầm túi tiền nặng trĩu, chỉ cần qua tiếp xúc bên ngoài cũng biết đây là một số tiền lớn sư thúc, cảm ơn ngài, nhưng ta thế nào lại nhận tiền của ngài được. Phong Bình sắc mặt trầm xuống, nói đối với sư thúc còn khách khí cái gì, chúng ta đều là người một nhà, trợ giúp cho nhau là điều đương nhiên. A Ngốc, ngươi không có tên thật sao? A Ngốc lắc lắc đầu, nói từ khi ta có trí nhớ tới nay, mọi người vẫn kêu là A Ngốc. Phong Bình thở dài nói ngươi khi còn nhỏ nhất định là đã chịu không ít khổ cực á A Ngốc, vừa rồi ta chỉ giao thủ với ngươi hai chiêu, nhưng cảm giác được xanh xanh đấu khí của ngươi tịnh không kém gì ta, ngươi hiện tại đã luyện đến tầng mấy rồi. Xanh xanh chân khí liên miên bất tận của ngươi, tựa hồ so với ta còn muốn cao hơn. A Ngốc gãi gãi đầu, nói xanh xanh chân khí ta đã tu luyện qua đệ tứ trọng, vừa mới đạt tới đệ ngũ trọng A. Phong Bình trong lòng cả kinh, bản thân hắn cũng là năm ngoái mới luyện thành đệ ngũ trọng, đứa nhỏ này nhìn qua ngốc nghếch vậy, như thế nào lại tiến bộ nhanh thế? Phải biết rằng xanh xanh quyết từ tầng thứ 3 trở đi, muốn tăng lên thêm một tầng đều phi thường khó khăn. Mấy vị sư phụ của mình cũng chỉ có hai người tu luyện tới tầng thứ 8 thôi, tầng thứ 9 cao nhất mới chỉ có sư tổ đạt được. Với tuổi tác của đứa nhỏ trước mặt mình nếu chỉ vừa mới tiến vào tầng thứ 3 xanh xanh quyết mà thôi, khẳng định sư phụ cũng rất hài lòng rồi. Tầng thứ 5. Giỏi lắm. Ngươi nhất định phải cố gắng, sau này làm dạng danh Thiên Cương kiếm phái của chúng ta a. A Ngốc gật đầu, nói sư thúc, ta nhất định làm được. Hắn trong lòng đã sớm suy nghĩ, chỉ cần tìm được sư phụ Ca Lý Tư, từ này về sau sẽ chăm chỉ tu luyện mấy năm liền. Phong Bình nói bây giờ ngươi có sứ mạng trên người, ta cũng không tiện giữ ngươi lại. Từ nay về sau nếu có cơ hội, chúng ta lại gặp mặt. Phong Bình tiến A Ngốc ra khỏi Dòng Binh công hội, còn đứng lại quan hoài nhìn hắn một lúc thật lâu. A Ngốc không trực tiếp tiến vào ma pháp sư công hội mà đi quá lên một quãng xa, sau nửa ngày mới quay lại. Cái này cũng không phải hắn thông minh sáng tỏ điều gì, mà là bản năng mách bảo cho hắn biết nếu để cho Phong Bình thấy mình tiến vào ma pháp sư công hội, thủy chung có chút gì đó không ổn. Tiểu tử, ngươi đi nhầm chỗ rồi. Một thanh âm trầm thấp vang lên. A Ngốc mới vừa tiến vào đại môn của ma pháp sư công hội, trong lòng còn đang hồi tưởng về vị sư thúc nhiệt tình kia thì bị giọng nói đó dọa cho nhảy dựng lên. Hắn vội nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy đại sảnh ở giữa có họa một ma pháp lục mang tinh thật lớn, vách tường trước mặt còn có một mục bản lớn màu trắng, trên đó có khắc hơn 10 danh tự, theo sự phân loại danh xưng là ma đạo sĩ. Dưới đó một chút không rõ là tên ai, bên phải khuyết mất hai chữ, phía dưới để đại ma pháp sư. Còn lại bên dưới phân biệt là cao cấp ma pháp sư, trung cấp ma pháp sư cùng sơ cấp ma pháp sư. Danh tự sơ cấp ma pháp sư là nhiều nhất. Trong cả đại sảnh rộng lớn chỉ đặt có một cái quầy bên dưới một bản. Đằng sau quầy có một lão nhân mặc hoàng sắc ma pháp bảo, thanh âm vừa rồi hiển nhờ ý hệ. N chính là do vị lão ma pháp sư này phát ra. A Ngốc gãi gãi đầu, hỏi nơi này không phải ma pháp sư công hội sao? Lão ma pháp sư vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, nói không sai, nơi này chính là ma pháp sư công hội. Mời ngươi trở về đi, chúng ta nơi này không có ma pháp sư nguyện ý đi làm dòng binh. A Ngốc ngơ ngác, vị lão ma pháp sư này hiển nhiên đã nhầm hắn thành người của dòng binh đoàn nào đó. Hắn vội vàng xua tay nói không không ta không phải doanh binh. Ta là tới chắc thí ma pháp sư cấp bậc để được nhận lương A. Rốt cuộc cũng tìm được ma pháp sư công hội, không biết chính mình mặc vào ma pháp bảo thùng thình đó sẽ thành cái dạng gì A. Lão ma pháp sư ngơ ngẩn, nói ngươi không phải nói dỡ chứ, võ sĩ mà cũng học tập ma pháp sao. Thật sự là rất hiếm thấy. A Ngốc trong nhất thời hiểu ra, nói võ sĩ vì cái gì không thể học tập ma pháp. Hơn nữa, ta quả thật là ma pháp sư A thúc thúc ta nói. Ta như thế nào cũng có cấp bậc ma pháp sư sơ cấp. Vị lao ma pháp sư như mày, tiểu tử mặc trang phục võ sĩ trước mắt này nhìn hình dáng dường như không giống, lại thấy thanh thiên cương cự kiếm đằng sau lưng hắn, chắc công phu cũng không kém á như thế nào lại có thể học tập ma pháp. Ma pháp không phải ai cũng có thể học, phải có thiên phú rất cao mới được. Chính bản thân mình đã luyện tập nhiều năm như vậy cũng chỉ mới là thổ hệ sơ cấp ma pháp sư, bởi vì không có thân phận quý tộc nên cũng chỉ có thể ở nơi này trong nhà mà thôi. Thấy tiểu tử trước mắt này đần đần ngốc ngốc, như thế nào lại mạnh hơn mình a hắn hướng A Ngốc ngắt tay, có ngươi tới đây. A Ngốc tiến lên vài bước, đi tới trước mặt vị lão ma pháp sư. Lão ma pháp sư cẩn thận đánh giá hắn vài lần, nói ta nhìn qua ngươi, như thế nào cũng là một võ sĩ. Bất quá, ngươi tự nguyện tham gia chắc thí, vậy trước tiên phải nộp lệ phí. Nếu ngươi thông qua chắc thí, lệ phí này sẽ được hoàn lại cho ngươi. Nếu không thông qua thì tự nhiên sẽ chuyển vào quỹ của công hội. A Ngốc ngơ ngác. Thất thanh hỏi chắc thí còn phải đóng tiền sao? Ta như thế nào không có nghe thúc thúc nói qua? Bao nhiêu tiền vậy? Lão ma pháp sư vươn ra 5 ngón tay, không chút vội vã, nói không nhiều lắm, chỉ 5 kim tệ mà thôi. 5 kim tệ, A Ngốc xuề ngón tay ra điểm đếm, 1 kim tệ bằng 10 ngân tệ, bằng 100 đồng tệ. 1 đồng tệ có thể mua được 2 cái màn thầu, vậy 5 kim tệ này cũng có thể mua được cả ngàn cái. 1.000 cái màn thầu A. Nhiều như vậy có thể ăn được mấy tháng đó. Hắn nhịn không được có chút ấm ức nói đại thúc, cái này có khả năng giảm được không? Lão ma pháp sư khinh thường, thử một tiếng nói giảm. Như thế nào mà giảm? Đây là quy định, nếu ngươi không có tiền thì mau cút đi. Lúc nào có tiền thì trở lại. A Ngốc sờ sờ túi tiền vừa rồi Phong Bình cho, cắn răng đem ra, hy vọng số tiền trong này miễn cưỡng đủ được 5 kim tệ. Hắn đem bao tiền đặt trước mặt bàn, cởi miệng túi ra, liếc nhìn lão ma pháp sư rồi dứt khoát mở túi. Ken một tiếng. A Ngốc cùng lão ma pháp sư đều chết lặng tại đó, bởi vì trong túi đầy nhúc nhúc những tử kim tệ, còn có tới 7-8 tử tinh tệ màu tím. Lão ma pháp sư không nhịn được, nói nhìn ngươi một thân quần áo quê mùa ngốc nghếch, thật không ngờ có nhiều tiền vậy. A Ngốc tịnh không biết trong túi có bao nhiêu tiền, chỉ cần có đủ cho hắn tham gia ma pháp sư chắc thí là được, hoàn thành di nguyện của thúc thúc là hắn thỏa mãn rồi. Hắn xuất ra 5 kim tệ đưa cho lão ma pháp sư, nói bây giờ ta có thể nhận chắc thí được chưa? Lão ma pháp sư hừ một tiếng. Nói nhìn không ra ngươi như vậy mà lại có nhiều tiền thế, được rồi, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Nói xong, hắn theo một cái cửa nhỏ đi vào hậu đường. Trong chốc lát công phu, hắn cùng một vị lam bảo ma pháp sư đi ra, nói phân hội trưởng, chính là hắn. Ngài xem, hắn một thân trang phục võ sĩ, như thế nào có thể làm ma pháp sư a? Lam bảo ma pháp sư nhìn qua chỉ xấp xỉ khoảng 4-50 tuổi, nghe vậy trừng mắt nhìn lão ma pháp sư, nói lao hoảng, ngươi bây giờ càng ngày càng phóng túng. Cho dù ma pháp sư chúng ta chức nghiệp cao quý, nhưng ngươi cũng không thể đối đãi với người ngoài như thế a, nếu để cho bên trên biết chúng ta làm xấu danh dự ma pháp sư công hội, ta sẽ gặp phiền toái rất lớn. Ngươi có phải là chưa nghĩ tới không? Lão ma pháp sư vội vã cười trừ, nói không không, ta biết sai rồi, ta cam đoan chỉ là ngoại lệ thôi. Lam bào ma pháp sư hài lòng gật gật đầu, hướng A Ngốc đi tới. A Ngốc rõ ràng cảm giác được trên thân vị Lam bào ma pháp sư trước mặt này có một luồng tinh thần lực ba động rất cường đại. Lam bào ma pháp sư hòa ái hỏi tiểu tử, là ngươi muốn nhận chắc thí ma pháp phải không? A Ngốc gật gật đầu, nói đúng vậy, ta đã giao tiền rồi, có phải là nên bắt đầu không? Tiền là phong bình cho hắn, hắn muốn nhanh chóng hoàn thành chuyện nơi này, sau đó quay lại cửa hàng màn thầu trả tiền cho lão bản. Người ấy đối với hắn thật là tốt, A Ngốc trong lòng luôn cảm kích lao thật nhiều. Lam bào ma pháp sư mỉm cười, đưa tay ra trước mặt A Ngốc, nói năm kim tệ này trước tiên ngươi cầm về đã. A Ngốc ngơ ngác, vội la lên ta thật là ma pháp sư mà. Ta không cần tiền, ngài mau cho ta tiến hành chắc thí đi. Lam bào ma pháp sư mỉm cười, chỉ vào lao hoàng bào ma pháp sư nói tiểu tử, ta thay hắn xin lỗi ngươi chuyện vừa rồi, chúng ta tiến hành chắc thí ma pháp sư không có thu lệ phí. Là hắn nhìn ngươi không giống ma pháp sư nên mới cố tình trêu chọc. Ta sẽ lập tức cho ngươi tiến hành chắc thí ngay. A Ngốc lúc này mới tiếp nhận lại 5 kim tệ trong tay Lam bào ma pháp sư, cẩn thận cho vào túi rồi nhét trong người. Chờ hắn xong xuôi, vị Lam bào ma pháp sư nói ngươi theo ta đến đây đi. Dưới sự hướng dẫn của hắn, hai người tiến vào trong hậu đường. Hậu đường là một gian phòng nhỏ nhỏ, vừa tiến đến, A Ngốc cảm giác được bốn phía vách tường đều có ma pháp ba động rất mạnh. Nhìn thấy nghi hoặc trong lòng A Ngốc, Lam bào ma pháp sư nói nơi này dùng để chắc thí ma pháp, cho nên trong vách tường đều gia tăng phòng ngự kết giới, ngươi có thể tận lực thi triển bản lĩnh, không cần băn khoăn. Ta gọi là cơ cách, là phân hội trưởng của ma pháp sư công hội trong thành này. Tốt lắm, ngươi có thể bắt đầu. A Ngốc ngẩn ra, bắt đầu gì chứ? Mới lần đầu tiên hắn đi tới ma pháp sư công hội này, như thế nào biết được tiến hành ma pháp chắc thí cơ cách đại thúc, ta bắt đầu thế nào ba? Cơ cách từ từ nhíu mày, hắn là gã đại ma pháp sư duy nhất trong thành này, bình thường mọi người nhìn thấy hắn đều tôn xưng một tiếng là đại ma pháp sư tiên sinh, nhưng tiểu tử ngốc này lại kêu mình cái gì đại thúc, hắn nhịn không được có chút khó chịu. Bất quá, địa vị như hắn cũng sẽ không cùng một tiểu hài tử so đo, lạnh nhạt nói ngươi chỉ cần xuất ra ma pháp uy lực lớn nhất của mình là được. Ngươi là ma pháp sư hệ gì? Sử dụng ma pháp gì? A Ngốc hiểu ra, ma pháp uy lực lớn nhất của mình chính là hỏa lưu tinh. A hồi tưởng một chút chú ngữ, hắn vừa muốn niệm chú nhưng phát hiện cơ cách vẫn đang đứng ở trước mặt, thiện ý nói cơ cách đại thúc, ngài có thể tránh ra được không? Ta sợ ma pháp lực sẽ làm bị thương ngài. Cơ cách mỉm cười nói ma pháp của ngươi không có khả năng thương tổn được ta, cứ yên tâm ra tay đi. Trong lòng hắn nghĩ, A Ngốc từng này tuổi nhiều nhất cũng là sơ cấp ma pháp sư mà thôi. Trong khi A Ngốc chuẩn bị nhận chắc thí ma pháp sư cấp bậc, Phong Bình tại Doanh Binh Công Hội đang hối hận không thôi, không ngừng đi qua đi lại trong phòng, tự đủ ta thật sự là ngốc ca. Như thế nào lại để cho tiểu tử A Ngốc kia đi chứ? Sư huynh đệ trong phái xảy ra đại sự như thế, dù sao cũng phải đòi lại công đạo mới được. Ai ra thật là ngu chết đi thôi. Không được, ta phải lập tức trở về Sơn Môn hồi báo cho sư tổ, nếu không sau này truy cứu ra, trách nhiệm của ta sẽ càng lớn hơn. A Ngốc đã đi được một lát. Dù không đuổi kịp hắn, ta cũng phải về sư môn báo cáo sự tình. Nghĩ vậy, Phong Bình đơn giản thu thập cho mình một chút hành lý, dặn dò thuộc hạ vài câu, lấy một khoái mã nhanh chóng hướng phía cửa thành chạy đi. Hậu đường ma pháp sư công hội. A Ngốc ngâm sướng nói hơi hỏa nguyên tố đang tràn ngập thiên địa. A. Thỉnh người cho ta thiêu đốt lực lượng, nghe ta gọi, xuất hiện đi hỏa diễm trước nhiệt. Xích xích hai tiếng, hai đạo hỏa diễm màu thâm lam xuất hiện trong lòng bàn tay A Ngốc. Cơ cách bị dọa cho nhảy dựng lên. Có thể phóng thích ra ngọn lửa màu lam, chứng tỏ ma pháp lực đã đạt tới sập xỉ bậc trung cấp. Hắn không dám coi thường, vội vã niệm động chú ngữ, tại trước mặt thả ra một cái thủy chi thủ hộ. Theo chú ngữ ngâm sướng, một tầng sóng gợn màu lam nhàn nhạt xuất hiện, nhiệt độ hỏa diễm thuật của A Ngốc nhất thời bị ngăn cản ở bên ngoài. Ma pháp chú ngữ của A Ngốc cũng chưa có hoàn thành, hai tay hắn chậm rãi hợp tại trung tâm, cao giọng ngâm sướng cháy lên đi, hỏa diễm chi cầu. Dưới tác dụng của tinh thần lực kinh người mạnh mẽ, ngọn lửa màu lam trên tay hắn không ngừng ngưng kết tạo thành một tiểu hỏa cầu đường kính sấp xỉ 3 ly, phiêu phù tại không trung, A Ngốc tinh quang trong mắt chợt lóe. Hỏa cầu màu lam phô thiên cái địa nhằm hướng cơ cách phong đến. Cơ cách tán thưởng nói hảo ma pháp, hỏa lưu tinh thật có uy lực. Thủy chi thủ hộ, nghe lệnh ta, tập hợp thiên địa nguyên tố, ngưng kết đi băng bích. Dưới tác dụng của chú ngữ, trong khoảng khắc trước mặt cơ cách dựng lên một tầng băng cứng thật dày màu trắng. Phách phách. Phách hỏa cầu màu lam của A Ngốc không ngừng trùng kích vào băng bích trước mặt, mỗi một lần đều để lại dấu vết thật sâu trên vách. Vốn Cơ Cách tưởng rằng, hỏa lưu tinh của tiểu tử này cùng lắm chỉ có uy lực công kích khoảng 3 lần. Hắn thật không nghĩ tới, hỏa cầu kia quần quần không dứt, tại trước mặt hắn không ngừng oanh kích. Trong chốc lát công phu, trên vách băng bích xuất hiện từng đạo vết nước, bắt đầu có dấu hiệu bị phá vỡ. Dưới sự bất đắc dĩ, Cơ Cách đành phải lui về sau 2 bước, lại sử ra một cái băng bích nữa. A Ngốc Tịnh không có nghĩ đến phải đình chỉ hỏa lưu tinh, hắn đang vạn phần lo lắng. Ma pháp lực trong cơ thể không ngừng tiêu hao, rất nhanh chóng sẽ cạn kiệt, hắn chỉ có thể nghiến răng khống chế hỏa lưu tinh công kích băng bích trước mắt. Vốn trong lòng hắn nghĩ phải công phá được phòng ngự của Cơ Cách mới có thể quá quan được. Khi A Ngốc thành công phá tan 2 đạo băng bích, tại ma pháp thứ 3 do Cơ Cách thi phóng ra, cuối cùng ma pháp lực của hắn cũng tiêu hao hết, sắc mặt trở nên tái nhợt, ngọn lửa màu lam trong tay dần dần tắt ấm. Toàn thân trở nên mềm nhũn, cảm giác mệt mỏi mãnh liệt khiến cho hắn không ngừng thở hổn hển. A Ngốc trong lòng dị thường đau khổ, vì cái gì? Vì cái gì ta ngay cả sơ cấp ma pháp chắc thí cũng không thể thông qua? Cơ Cách so với hắn còn kinh ngạc hơn, mặc dù đã tiêu hao hết ma pháp lực của A Ngốc, nhưng hắn ngăn cản cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Đương nhiên, cái đó là do hắn chỉ thuần túy phòng ngự. Thu hồi băng bích, Cơ Cách đi tới trước mặt A Ngốc, than vãn nói tiểu tử ngươi thật sự rất khá, tuổi còn nhỏ như thế mà đã đạt trình độ này, tiền đồ của ngươi thật vô hạn lượng a với ma pháp lực của ngươi, vì sao lại không xuất ra ma pháp lớn hơn nữa? Hỏa lưu tinh mặc dù cường độ tăng cường theo ma pháp lực, nhưng nó dù sao cũng chỉ là trung cấp ma pháp, thủy chung không thể phát xuất uy lực quá lớn. A Ngốc cúi đầu, Lý Nhi nói ta chỉ biết sử dụng mỗi hỏa lưu tinh, đây là ma pháp ta am tưởng nhất. Ta đi trước đây. Nói xong, hắn quay đầu hướng ra ngoài đi thẳng. Cơ Cách vội vã kêu hắn lại, kinh ngạc nói ngươi còn chưa có lĩnh huy hiệu ma pháp sư cùng lương đồng, làm gì đi nhanh như vậy? A Ngốc ngơ ngác, chỉ vào mũi mình nói không có thông qua ma pháp chắc thí cũng có thể có huy hiệu ma pháp sư sao? Cơ Cách giờ mới hiểu chuyện, nguyên lại tên tiểu tử ngốc nghếch trời sinh trước mặt này lại tưởng mình không có thông qua được chắc thí, mỉm cười nói hài tử, biểu hiện của ngươi khá lắm. Ma pháp lực đã hoàn toàn đạt đến trình độ trung cấp ma pháp sư. Nếu ngươi tu luyện thêm một chút nữa, nói không chừng ngay cả cảnh giới cao cấp ma pháp sư cũng có thể đạt tới. Từ nay về sau, khi trở về nên hướng sư phụ ngươi học hỏi nhiều hơn nữa, hy vọng lần tới ngươi trở lại chắc thí có thể đạt được phẩm hạch cao cấp ma pháp sư. Hai tử, bằng vào độ tuổi này của ngươi, ngoại trừ thần chức nhân viên ra, thật sự là có rất ít người đạt được trình độ như thế. A Ngốc trong lòng mừng rỡ. Nói ngài nói ta đã thông qua chứng nhận sơ cấp ma pháp sư sao? Cơ Cách nói không, là thông qua chứng nhận ma pháp sư trung cấp. Ngươi chờ một chút, ta ra đăng ký biểu đăng ký cho ngươi. Từ nay về sau, ngươi đã chính thức trở thành một vị trung cấp ma pháp sư. Cảm ơn ngài, Cơ Cách đại thúc. Cơ Cách nhíu mày nói từ nay về sau không nên gọi ta là đại thúc, phải gọi là Cơ Cách đại ma pháp sư. Thông qua được ma pháp chất thí, A Ngốc trong lòng hoan hỉ vạn phần. Rốt cuộc cũng hoàn thành được một tâm nguyện của Âu Văn Thúc Thúc. Hắn hưng phấn nói dạ, cảm ơn ngài, Cơ Cách đại ma pháp sư. Cơ Cách thong thả đi tới sau bức tường, niệm vài câu chú ngữ ngắn gọn, một vầng sáng màu lam hiện lên, dưới sự kinh ngạc của A Ngốc hiện ra một cánh cửa nhỏ. Cơ Cách mở cửa đi vào trong. A Ngốc vô cùng hâm mộ, nghĩ đến ma pháp của đại ma pháp sư Cơ Cách thật là cao thâm A không biết sư phụ Ca Lý Tư có loại thực lực này không, khi nào trở lại nơi đó, nhất định phải theo hắn học tập ma pháp thật tốt. Trong lòng A Ngốc, ma pháp huyền ảo so với vũ khí khô khan thì hứng thú hơn nhiều. Còn đang suy nghĩ, đại môn phía trước sảnh đường đột nhiên bật mở, lão hoàng bào ma pháp sư vừa rồi vẻ mặt bối rối chạy đến, hắn liếc nhìn A Ngốc, hỏi tiểu tử, phân hội trưởng đâu? A Ngốc thành thật đáp hắn nói ta đã thông qua chắc thí, đi lấy thứ gì đó rồi. Lão ma pháp sư ngây ra, có chút ghen tị hằn học nói không nghĩ ra ngươi lại có thể thật sự thông qua chắc thí, tuổi còn nhỏ như vậy lại đòi học cả ma vũ song tu. Coi chừng cuối cùng chẳng đạt được cái gì đó. A Ngốc vội vã gật đầu nói đúng vậy, thúc thúc ta trước kia cũng có nói như thế, cảm ơn ngài đã dạy bảo. A Ngốc khách khí, ngược lại làm cho lão ma pháp sư có chút xấu hổ, hắn ho khan 2 tiếng, không có nói thêm cái gì. Như thế nào lại chậm như vậy a? Ma pháp sư công hội các ngươi làm việc đều chậm chạp như vậy sao? Thanh âm trong như tiếng chuông bạc của một người truyền đến từ đại sảnh. A Ngốc mồm há hốc ra không ngậm lại được, thấy trước mắt mình chợt bừng lên rạng rỡ. Tựa hồ như cả hậu đường đều vì sự tiến tới của người này mà sáng rực hẳn lên. Một tiểu cô nương khoảng chừng 14, 15 tuổi, giống như là thiên sứ đang đứng ở đó, mái tóc dài màu lam nhạt trên đầu tết thành 2 bím rủ xuống, thân người cao cỡ 1 thước 6, một thân y phục bạch sắc không nhiễm bụi trần, trên khuôn mặt trắng nón lộ ra 2 má nún đồng tiền, một đôi mắt to tròn linh động màu lam cực kỳ quyến rũ. Nàng đang giận tái mặt đi, một tay chống tại eo thon, tại kia vũ lộng một chiếc tiểu hình ma pháp trượng dài chừng một thước, bất mãn nhìn lão ma pháp sư. Ma pháp trượng vì đang vung vẩy trong tay nàng nên không thể thấy rõ hình dáng, nhưng A Ngốc gần ước thấy. Được tuyệt đối không phải là một pháp trượng bình thường. Kỳ lạ nhất là trên người thiếu nữ lộ ra một hơi thở thần thánh nhàn nhạt, cảm giác như nàng giống một tiên nữ. Con mắt A Ngốc hoàn toàn trợn trắng, hắn có khi nào được thấy qua một mỹ nữ thoát tục thế này à? Tịch Phỉ mà đem so với nàng, quả thật là đóm tàn so cùng trăng sáng. Ánh mắt ngây ngốc của hắn nhất thời bị thiếu nữ phát hiện, nàng tức giận hừ một tiếng, dùng ma pháp trượng chỉ vào mũi hắn, nói tiểu tử ngốc, ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua mỹ nữ bao giờ à? A Ngốc gương mặt đỏ bừng, vội vã cúi đầu xuống, trong lòng thầm nghĩ, cô nương này mặc dù rất đẹp, nhưng tính tình bá đạo quá, so với Tịch Phỉ còn muốn hơn, cũng là nàng hay bắt nạt mình nhất. Lao ma pháp sư cười trừ nói tiểu nãi nãi à, ngươi qua bên kia ngồi đợi một chút đi, phân hội trưởng đi lấy một thứ, rất nhanh sẽ trở về thôi. Thiếu nữ chu cái miệng nhỏ nhắn, nói không, ta ở tại chỗ này chờ hắn, ngươi bảo hắn mau ra đây cho ta, các ngươi làm việc thật chậm chạp quá. Nếu không phải vì buồn cô nương chờ lấy tiền, cũng sẽ không ở lại cái nơi quỷ quái này đâu. Đúng lúc này, cơ cách rốt cuộc từ cánh cửa trên tường đi ra, trong tay cầm một thứ gì đó. Vừa thấy tình hình trước mắt, nhìn tiểu cô nương đang tức giận kia, quay đầu hỏi lão hoàng, sao lại thế này? Lão ma pháp sư nhìn thấy cơ cách, thở phào nhẹ nhõm nói hôm nay không biết là ngày gì, bình thường một tháng cũng chả có người tới chắc thí, không ngờ chỉ trong hôm nay lại có tới hai người. Là vị tiểu thư này cũng đến tiến hành ma pháp chắc thí. Ngài ở đây, ta đi trước nhé. Nói xong, hắn vội vàng lẩn ra ngoài. Cơ cách đưa thứ gì đó trong tay cho A Ngốc, nói tiểu tử, bây giờ ngươi chờ một chút. Ta cho vị cô nương này chắc thí xong rồi sẽ cho ngươi đăng ký. Chương 16, Điêu Man Thiếu Nữ. A Ngốc vội vàng đáp ứng, dù sao ma pháp chắc thí mình cũng đã thông qua, chờ đợi một chút cũng chẳng tính toán gì. Cơ cách chuyển hướng qua thiếu nữ, mỉm cười nói cô nương, nếu tại hạ đoán không lầm thì cô nương là người trong giáo đình đúng không? Thiếu nữ ngơ ngác nói làm sao ngươi biết? Cơ cách nói tại hạ như thế nào cũng là một đại ma pháp sư, nếu ngay cả tối cao ma pháp chúc phúc quang thần hàng lâm của giáo đình cũng không nhận ra, vậy thì thật không có mắt rồi. Không biết cô nương có phải thiên kim của vị đại tế tự kia không? Thiếu nữ trong lòng cả kinh, nàng ngàn vạn lần không nghĩ đã chạy đến nơi này rồi mà còn bị nhận ra thân phận, chu miệng nói ta tới nơi này để tiến hành ma pháp chắc thí, cũng không phải để cho ngươi tra hộ khẩu. Ngươi chính là phân hội trưởng phải không, mau mau cho ta tiến hành chắc thí. Cơ cách trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn khẳng định thiếu nữ trước mặt có lai lịch bất phàm. Tối cao chúc phúc ma pháp quang thần hàng lâm kia là phải do một vị quan hệ ma pháp sư thi triển trên hải nhi mang dòng máu của mình lúc mới sinh, làm cho đứa nhỏ từ khi ra đời đến sau này có được thể chất thần thánh, tương lai học tập quan hệ ma pháp sẽ có hiệu quả gấp đôi. Đồng thời ma pháp chúc phúc này cũng có khả năng khu trừ hết tất thể mọi tà ác. Nói cách khác, trưởng bối của thiếu nữ này nhất định phải là một vị tế tự trong giáo đình. Mà có khả năng sử dụng ma pháp quang thần hàng lâm này, sợ rằng thực lực phải ít nhất từ bạch y tế tự trở lên mới được. Ma pháp sư mặc dù tại đại lục có địa vị tôn cao, nhưng cùng với thần thánh giáo đình so sánh thì còn kém xa. Hơn n. Ơ bởi vì cùng mang tín ngưỡng giống nhau, nên tất cả thần chức nhân viên đều có tình nghĩa thâm hậu. Hán tuyệt không nghĩ tới việc đắc tội với vị cô nương trước mặt này để bị thẩm phán sở đuổi giết. Vội vã cười trừ, hắn nói cô nương là người của thần thánh giáo đình, cũng là một thần nữ phải không? Cớ gì lại phải chạy đến nơi này của chúng ta tiến hành chắc thí? Nếu ta cho cô nương chắc thí, sau này trưởng bối ngươi trách tội xuống, ta thật không gánh nổi đâu à. Thiếu nữ tức giận hừ một tiếng, vung vẩy ma pháp trượng trong tay nói ta mới không cần cái thứ thần nữ gì đó, bọn họ mỗi ngày trừ tu luyện ra thì chính là cầu nguyện, phiền đến chết đi được. Ngươi mau cho ta tiến hành chắc thí đi, nếu không ta về kêu ba ba cắt hết kinh phí hoạt động nơi này của các ngươi à. Nghe thiếu nữ nói xong, cơ cách trong lòng kinh hãi. Hắn nhất thời ý thức được sự thể nghiêm trọng này. Xem ra, cha của thiếu nữ trước mặt này tại giáo đình là một nhân vật vô cùng quan trọng, nắm giữ quyền lực cực lớn. Cũng chỉ có bọn họ mới có quyền khống chế ma pháp sư công hội thôi. Khi cô gái mới xuất hiện thì mang đến cho A Ngốc ấn tượng thật là tốt, nhưng khi nghe nàng cùng cơ cách nói chuyện vài câu thì ấn tượng tốt biến mất không tăm tích. Một nữ hải tử điêu ngoa như thế, A Ngốc lần đầu tiên mới được nhìn thấy, hắn sợ đến thất sắc, vội vã chuồn sang một bên. Lặng lặng nhìn xem cơ cách xử lý việc này thế nào. Cơ cách do dự cả nửa ngày mới nói vậy được rồi, nếu người nguyện ý tiến hành chắc thí ma pháp, ta đây cũng không ngăn cản nữa. Bất quá từ nay về sau, nếu trưởng bối ngươi trách tội xuống thì không liên quan đến ta. Thiếu nữ không nhịn được mỉm cười, nói tốt lắm, tốt lắm. Mau bắt đầu đi. Chắc thí như thế nào? Cơ cách âm thầm cười khổ, như thế nào hôm nay mấy kẻ tới chắc thí toàn là không biết gì thế này. Hắn đành phải giải thích lại một lượt, ngươi chỉ cần dụng ma pháp mạnh nhất công kích ta là được. Thiếu nữ hừ một tiếng nói hảo, vậy ngươi chính mình cẩn thận nha. Nói xong, nàng tay giơ ma pháp trượng lên, miệng ngâm sướng quang mang khu trừ tà ác, thần thánh chỉ dẫn mê man, phóng xuất đi, tự do nguyên tố đang phiêu đãng trong thiên địa quang mang thần thánh. Theo chú ngữ ngâm sướng, ma pháp trượng trong tay thiếu nữ phát ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, hơi thở thần thánh mãnh liệt tràn ngập trong hậu đường. Trên ma pháp trượng quang mang dần dần mở rộng, trong khoảng khắc đã đem thiếu nữ bao trụ vào bên trong, khuôn mặt nàng hiện lên một tia cười mịn, vung tay phát động ma pháp trượng quang mang thần thánh, nghe ta chỉ huy, khu trừ hết thệ tà ác. Một luồng ánh sáng đường kính đạt tới nửa thước, theo sự huy động của pháp trượng chợt hướng về phía cơ cách toan. Hắc kích. Cơ cách trong lòng thầm than, chính mình từ lúc nào lại biến thành tà ác lực lượng ba. Thiếu nữ sử dụng chính là ma pháp quang mang thần thánh, là một quang hệ cao cấp ma pháp. Trong các hệ ma pháp, ngoại trừ hắc ám hệ ra thì quang hệ ma pháp đối với các hệ khác đều có ít nhiều tác dụng. Loại ma pháp cao cấp này, chỉ có thể do đã qua lễ rửa tội của Hồng Y Tế Tự để trở thành quang minh pháp sư mới có thể sử dụng. Cơ cách căn bản là không nắm chắc có thể tiếp thụ, huống chi, hắn còn không dám làm bị thương thiếu nữ trước mặt này. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn đành phải nhân lúc thiếu nữ ngâm sướng chú ngự thì chính mình ngưng tụ thủy chi thủ hộ đến cực hạn lớn nhất, đem ma pháp lực trong cơ thể ngưng tụ thành những gợn sóng, lợi dụng nguyên lý chiết xạ của nước, muốn em mở quang mang thần thánh của thiếu nữ đẩy sang một bên. Nhưng hắn quên mất một điều, trong hậu đường không chỉ có hắn cùng thiếu nữ kia, mà còn có cả A Ngốc ngơ ngơ ngẩn ngẩn đang đứng đó. A Ngốc sớm đã bị huyễn lệ ma pháp của thiếu nữ làm cho sợ đến ngây người. Cái gì quang mang thần thánh này so với hỏa lưu tinh của mình còn lợi hại hơn gấp bội, ai nhìn qua nàng so với mình còn nhỏ hơn không ít, nhưng ma pháp thì lại cao hơn nhiều, không nhịn được trong lòng thầm bội phục. Kỳ thật hắn không biết, thiếu nữ nọ có thể phát xuất ma pháp quang mang thần thánh, cố nhiên phải có quan hệ thể chất. Nhưng điều chủ yếu nhất chính là dựa vào thần khí pháp trượng trên tay nàng. Ánh sáng thần thánh bắn tới thủy chi thủ hộ của cơ cách, trên bề mặt nổi lên trùng trùng sóng gợn, quang mang chớp lóe, mồ hôi không ngừng chảy xuống từ trên trán cơ cách. Rốt cuộc đến khi vắt kiệt ma lực trong cơ thể, hắn đã đem được quang mang thần thánh kia chiết xạ bắn qua một bên, trùng hợp với một góc độ như vậy lại hướng ngay vào A Ngốc. Ma pháp lực trong cơ thể A Ngốc vừa rồi đã sớm tiêu hao hết trong khi chắc thí, mắt nhìn thấy luồng ánh sáng chụp xuống đầu mình, căn bản vốn không kịp phản ứng. Quang mang chợt lóe, nhất thời thân thể hắn hoàn toàn bị bao phủ bên trong, một lực lượng cực kỳ cường đại đập thẳng vào ngực A Ngốc làm hắn bắn tung vào bức vách phía sau. Hơi thở thần thánh trong nháy mắt bộc phát, vật phẩm trong tay A Ngốc hoàn toàn biến thành cho bụi, đau đớn kịch liệt nháy mắt chuyển đến. Trong lúc hung hiểm như vậy, Minh Vương kiếm trước ngực đột nhiên phát ra một tầng lam quang nhàn nhạt, bảo vệ thân thể A Ngốc, cường đại tà ác chi khí đem ánh sáng thần thánh kia ngăn cản ở bên ngoài. Bạch ngọc giới chỉ trên tay trái A Ngốc đột nhiên sáng lên, quang mang chợt lóe, ánh sáng thần thánh nhất thời bê. Nó điên cuồng hấp thụ, A Ngốc toàn thân trở nên nhẹ nhõm, Minh Vương kiếm cũng thu liễm tà ác chi khí quay về. Thiếu nữ kinh hô một tiếng, nàng giật mình phát hiện ra ma pháp lực trong cơ thể mình vừa rồi bị bạch ngọc giới chỉ trong tay tên ngốc kia điên cuồng hấp thụ, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu, ma pháp lực cùng ánh sáng thần thánh trong cơ thể nàng đã hoàn toàn biến mất. Thiếu nữ toàn thân vô lực, suy yếu ngồi trên mặt đất, mắt mở to nhìn A Ngốc. Bạch ngọc giới chỉ đã khôi phục nguyên trạng, A Ngốc cũng không rõ tại sao lại thế, đứng ngẩn ra đó không biết phải làm sao. Cơ cách cũng chết lặng, hắn ngạc nhiên nhìn A Ngốc chằm chằm. Sau đó thúc giục ma pháp lực còn sót lại trong cơ thể cấp cho thiếu nữ một cái thủy linh nguyên khí thuật. Dưới tác dụng trị liệu của ma pháp, thiếu nữ trên mặt hiện lên một tia hồng sắc, tinh thần nhất thời tốt lên nhiều. Nàng chống tay đứng lên, trừng mắt lườm A Ngốc rồi từng bước một đi tới trước mặt hắn. Thiếu nữ giơ tay chỉ vào mũi hắn, nói ta đang tiến hành ma pháp chắc thí, ngươi cớ gì lại xen vô. Đền cho ta ma pháp lực đi. A Ngốc mặc dù không có bị thương tổn gì, nhưng sống lưng đã bắt đầu chảy mồ hôi lạnh. Khi thiếu nữ yếu ớt ngồi trên mặt đất hắn đã thấy, hắn cũng không rõ vì nguyên nhân gì giới chỉ trên tay lại hút hết ma pháp lực của nàng. Trong lòng tràn ngập hối hận, hắn vội nói dạ, xin lỗi tiểu thư. Ta không phải cố ý, phải bồi thường thế nào đây? Đôi mắt to tròn của thiếu nữ chớp chớp, nói là giới chỉ của ngươi hút hết ma pháp lực của ta, ngươi phải đem nó bồi thường cho ta. Vừa nghe cô gái nói đến giới chỉ của mình, A Ngốc vội vàng giấu tay trái ra sau lưng. Đó là lễ vật mà quái ngư cho hắn. Như thế nào lại cho đi được, liễu dịu nói không được a. Cái giới chỉ này đối với ta quan trọng lắm, không thể bồi thường cho ngươi được, ngươi chọn cách khác đi. Thiếu nữ kiên quyết nói không được, ta chỉ thích cái giới chỉ đó thôi. Nàng từ nhỏ đã được mọi người sủng ái, bất luận là ai nhìn thấy nàng cũng đều cung kính vạn phần, nàng muốn cái gì cũng chưa từng không đạt được. Cơ cách đi tới bên bọn họ, nhẹ nhàng nói cô nương, ta xem tình hình vừa rồi, nếu không phải chiếc giới chỉ của vị huynh đệ này hút lấy ma pháp quang mang thần thánh, vậy sợ rằng hắn bây giờ đã. Thiếu nữ trừng mắt lên, nói ngươi còn dám nói, đều là tại ngươi, ai bảo ngươi phản xạ lại quang mang thần thánh của ta. Ta còn không có tìm ngươi tính toán, lại còn muốn làm người tốt à. Cơ cách trong lòng thầm nghĩ, nếu không phải ta đem ma pháp của ngươi phản xạ đi chỗ khác, sợ rằng bây giờ đã thật sự bị tỉnh hóa mất rồi. Hắn thật không dám trêu chọc đến tiểu cô nương có lai lịch bất phàm này, chỉ đành lén lút thối lui sang một bên, chính mình không dám nhúng tay vào nữa. Tình hình này tự lo lấy thân là thượng sách. A ngốc nhìn cơ cách, lại nhìn thiếu nữ, nói giới chỉ thật sự không thể cho ngươi, nếu không ta sẽ cho ngươi tiền nhé. Đáp ứng đưa tiền, đã là cực hạn của A ngốc rồi. Đối với hắn mà nói, một kim tệ chính là 200 cái màn thầu thơm ngon bốc hơi nghi ngút ta. Vừa nói, A ngốc vừa đưa ra túi tiền trước kia phong bình cho hắn. Thiếu nữ hừ một tiếng, nói ai thèm lấy tiền của ngươi. Hảo, giới chỉ của ngươi không đưa cho ta cũng được. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện. Trong lòng nàng thầm nghĩ, mình mà không lừa được tiểu ngốc từ trước mắt này, vậy thì danh hiệu tiểu ma nữ tại thần thánh giáo đình đem vứt đi cho rồi. A ngốc không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không đòi lấy giới chỉ của hắn, còn lại điều kiện gì cũng có khả năng đáp ứng. Hắn vội vàng hỏi điều kiện gì. Đôi mắt to tròn của thiếu nữ ánh lên một tia giảo quyệt, nói buồn cô nương tại lục địa du ngoạn, đang muốn tìm một người hầu. Nhìn hình dáng của ngươi tựa hồ cũng có vài phần bản sự. Như vậy đi, chỉ cần ngươi đi theo làm ngươi hầu cho buồn cô nương một năm, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Điều kiện này là rất rộng rãi rồi đó. Được theo hầu buồn cô nương chính là phúc khí ba đời của ngươi a. A ngốc quả quyết đáp không được, điều kiện này ta không thể đáp ứng. Hắn đang muốn thật nhanh quay về bên sư phụ ca Lý Tư, như thế nào lại có thể cùng với tiểu cô nương này đi du lịch được. Thiếu nữ trợn mắt nhìn chằm chằm A ngốc cả nửa ngày, chợt đôi mắt to tròn xinh đẹp của nàng hướng lên, thút thít vài cái nước mắt đã thi nhau chảy xuống ngươi ngươi khi dễ người ta, ngươi bắt nạt người ta. Một đại nam nhân lại đi bắt nạt một tiểu cô nương, đồ không biết xấu hổ a a o ba. Ô ô. Thiếu nữ tự nhiên thất thanh khóc giống dọa cho A ngốc nhảy dựng cả lên, nhất thời tay chân hoảng loạn. Trong ấn tượng của hắn, chỉ có khi phải rời xa sư phụ ca Lý Tư cùng cái chết của Âu Văn Thúc Thúc thì mới có thể làm cho hắn khóc lớn như thế, chẳng lẽ mình vô ý hút đi ma pháp lực của thiếu nữ cũng làm cho nàng đau khổ đến thế sao? A a, tiểu thư, ngươi đừng khóc nữa, đều tại ta là do ta không tốt, ngươi đừng khóc nữa mà. Dưới sự an ủi của A ngốc, thiếu nữ khóc càng lợi hại hơn. Khóc một hồi có lẽ thấy mệt, nàng ngồi bệt xuống đất, thút thít nấc lên không ngừng nghỉ. A ngốc nhìn về phía cơ cách xin viện trợ, nào ngờ cơ cách làm ra dấu bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình cũng chẳng có cách nào. Gặp vấn đề như thế này, đại ma pháp sư hắn cũng không có khả năng giải quyết. Nếu bị người khác trông thấy đường đường trong ma pháp sư công hội lừng danh đại lục có một tiểu cô nương khóc lóc thảm thiết như thế, sợ rằng sẽ làm người ta nghĩ tắc phong mình có vấn đề. Hắn chỉ đành cầu mong thiếu nữ nhanh chóng rời đi thôi, bây giờ thật sự không có biện pháp. A ngốc đến bên cạnh thiếu nữ, bất đắc dĩ nói được rồi, ngươi trước tiên đừng khóc nữa. Chúng ta thương lượng lại nhé, thế nào? Thiếu nữ nước mắt đến mau mà đi cũng mau, vừa nghe A ngốc hạ giọng, tức thì đình chỉ tiếng khóc, ngước bản mặt nhem nhuốc đáng thương lên, nhỏ giọng nói vậy ngươi nói đi, muốn đem giới chỉ cho ta hay là chịu làm người hầu cho ta một năm. A ngốc vẻ mặt đau khổ nói có thể giảm bớt thời gian được không? Một năm thật sự là dài quá. Ta còn có rất nhiều sự tình phải làm a. Thiếu nữ nấc lên vài tiếng, cái mũi nhỏ giật giật, nước mắt lại trực trào ra. A ngốc vừa nhìn thấy vậy thì hồn vía bay lên mây, vội vã dùng tay áo lau sạch nước mắt cho nàng rồi nói ta đáp ứng ngươi là được, ngươi đừng khóc nữa mà. Thiếu nữ vừa thấy A ngốc đáp ứng, nhất thời mỉm cười, nói hảo, đây là ngươi nói đó nha. Nam tử hán đại trượng phu, làm được mới nói à. A ngốc cúi đầu. Mặt mày nhăn nhó khổ sở nói đi theo ngươi cũng được, bất quá ngươi không được quản ta ăn cơm. Thiếu nữ lau nước mắt, nói chỉ là ăn cơm thôi sao. Coi như thỏa thuận xong, nhưng ngươi trong một năm nhất định phải nghe lời ta. Nếu không, ta lại khóc cho ngươi xem. Cơ cách đứng một bên trong lòng thầm thở dài, hoàn hảo là nha đầu kia không phải đối phó mình, nếu không chắc phải chịu khổ không ít ta chỉ đáng thương cho tiểu tử ngốc này, chịu làm người hầu một năm. Sợ rằng sống không nổi a có trời mới biết quỷ tinh linh này còn có thể đề xuất cái gì hoa dạng. Thiếu nữ đứng lên, nhìn cơ cách sáng giọng nói ngươi còn đứng đó làm gì. Ta vừa rồi xem như đã thông qua chắc thí, thứ gì đó cho ta mau đem ra đây. A ngốc vội nói xin lỗi cơ cách đại ma pháp sư, vừa rồi thứ ngài đưa cho ta đã hỏng mất rồi. Cơ cách hiện còn tâm trí nào mà nhớ đến thứ đó, chỉ cần có khả năng thoát khỏi tiểu ma nữ trước mặt này, hắn đã vui mừng khôn kể rồi. Chỉ sợ nàng còn có yêu cầu gì cổ quái. Hắn vội nói không sao, ta sẽ cho ngươi bộ khác. Nói xong, hắn bước nhanh vào cánh cửa trên bức tường, thân hình chợt lóe lên rồi biến mất. Thấy cơ cách đã đi, thiếu nữ cười hì hì nhìn A Ngốc nói ngươi còn chưa có cho ta biết, ngươi tên là gì. A Ngốc thật thà đáp ta tên là A Ngốc. Thiếu nữ ngẩn người ra, sau cả nửa ngày mới phá lên cười, tiếng cười trong như chuông bạc lay động lòng người A. A Ngốc. Ha 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 ha, cười chết ta rồi, trên thế gian thật có loại tên này sao? A Ngốc cũng dễ gọi nhỉ, ôi ôi cười chết ta rồi. Nàng ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười đến nỗi không đứng nổi nữa. A Ngốc ủy khuất nói kêu là A Ngốc thì làm sao? Thật sự buồn cười vậy hả? Thiếu nữ thật lâu sau mới thở hổn hển đứng thẳng lên được, vừa nhìn hình dạng A Ngốc lại không nhịn được phì cười một tiếng, châm chọc ngươi thật sự là người cũng như tên, cùng một bộ dạng ngốc nghếch. A Ngốc nhíu mày nói rêu cợt người khác là hành vi không tốt. Thiếu nữ hiển nhiên tâm tình đang hết sức vui vẻ, nói hảo hảo, ta sẽ không rêu cợt ngươi nữa, đã biết tên ngươi rồi, ta cũng nói cho ngươi biết tên ta nha. Ta gọi là Huyền Nguyệt, ngươi có thể gọi là Nguyệt Nguyệt cũng được. A Ngốc lắc lắc đầu đáp vậy ta gọi ngươi là Huyền Nguyệt đi, gọi là Nguyệt Nguyệt cảm giác là lạ thế nào ấy. Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói có cái gì mà lạ, ngươi đừng quên ngươi đang là người hầu của ta đó, cấm không cho ngươi nghĩ bậy bạ nha. A Ngốc đối với Huyền Nguyệt, đừng có nói là suy nghĩ bậy bạ, đến sợ còn không kịp nữa là, hắn bĩu môi nói ta không có nghĩ bậy bạ, hơn nữa ngươi còn nhỏ mà. Huyền Nguyệt nghe vậy đùng đùng giận dữ, chỉ ngay vào bộ ngực mới phát chiến của mình nói ta nhỏ chỗ nào. Ta nhỏ chỗ nào. 3 tháng nữa là nhân ra 15 tuổi rồi ta ghét nhất là bị người ta nói là còn nhỏ đó. A Ngốc nói thế nào cũng không lại nàng, hắn lập tức đầu hàng nói hảo, hảo, không nhỏ không nhỏ. Hắn quyết định từ nay về sau tận lực im miệng đối với vị điêu man tiểu thư này, đỡ phải tự mình chạy trốn. Huyền Nguyệt hài lòng hư một tiếng, nói vậy mới được chứ. Vừa rồi ngươi đã thông qua kỳ khảo hạch ma pháp sư à? A Ngốc túi đầu nói cơ cách đại ma pháp sư nói ta đã đạt trình độ trung cấp ma pháp sư. Huyền Nguyệt khinh thường nói mới có trung cấp thôi à, xem ra sư phụ ngươi cũng chẳng phải là người có bổn sự. Vừa nghe Huyền Nguyệt miệt thị sư phụ mình, A Ngốc nhất thời nổi giận nói Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi không được vũ nhục sư phụ ta. Ma pháp của ta thấp như vậy là do tư chất ngốc nghếch, cùng sự dạy bảo của sư phụ không có quan hệ. Ngươi bàn nếu ngươi còn vũ nhục sư phụ thì ta sẽ ba ta sẽ. Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói làm gì? Ngươi dám làm gì ta? Không nói thì không nói, nhìn ngươi còn có chút kính trọng sư phụ, buồn cô nương tha cho lão. Bất quá, vừa rồi ngươi đã phạm vào một sai lầm nghiêm trọng, có biết chưa? A Ngốc ngơ ngác, nhăn mặt nói ta lại làm sao? Ta đâu có trêu chọc gì ngươi a. Huyền Nguyệt lạnh lùng còn nói không coi chọc ta, vừa rồi ngươi gọi ta là cái gì? A Ngốc nói Huyền Nguyệt tiểu thư, không phải sao? Ngươi kêu là Huyền Nguyệt mà. Huyền Nguyệt hừ một tiếng nói cho nên ta mới hỏi, ngươi kêu ta là cái gì? Ta bảo ngươi gọi ta là Nguyệt Nguyệt. Cho ngươi gọi như thế cũng là cho ngươi mặt mũi, người khác muốn còn không được. Ngươi nếu còn dám gọi ta là Huyền Nguyệt tiểu thư, ta sẽ gọi ngươi là ngốc đốc, hoặc tiểu ngốc đốc, ngươi thích không? Vừa nói, trên mặt Huyền Nguyệt liền toát ra vẻ tà ác cực độ. A Ngốc cười khổ đáp không không, ta sẽ gọi ngươi là Nguyệt Nguyệt. Vốn ta đã ngốc rồi, giờ ngươi lại cho ta thêm một cái ngốc nữa, sợ ta chịu không nổi. Huyền Nguyệt cười hì hì nói vậy mới phải chứ. Lúc này, cơ cách đã cầm trong tay hai thứ gì đó quay trở lại. Hắn chia làm hai phân biệt đưa cho Huyền Nguyệt và A Ngốc. Nói các ngươi cho ta biết một chút về tên cùng quê quán để ta đi đăng ký. Hắn đã thấy vẻ hưng phấn của Huyền Nguyệt nhìn thứ mình cầm trong tay, trong lòng thầm cầu nguyện tới các vị thần, hy vọng tiểu ma nữ này hài lòng rồi đi thật nhanh cho. Huyền Nguyệt một bên thích thú cầm thứ đó trong tay, một bên nói ta gọi là Huyền Nguyệt, quê quán thì ngươi đã biết. A Ngốc nói ta gọi là A Ngốc, quê quán tại Thạch Đường Trấn, Tây Ba Tộc. Cơ cách gật đầu nói hảo, Huyền Nguyệt tiểu thư, ngươi vừa rồi đã thông qua chứng nhận cao cấp ma pháp sư. Ta nhân danh phân hội trưởng ma pháp sư công hội trao cho ngươi danh tự quan hệ cao cấp ma pháp sư. A Ngốc, ngươi thông qua chứng nhận trung cấp ma pháp sư, ta nhân danh phân hội trưởng ma pháp sư công hội, trao cho ngươi danh tự hỏa hệ trung cấp ma pháp sư. Huyền Nguyệt sáng giọng chờ một chút, ta như thế nào mới chỉ là cao cấp ma pháp sư a, cho dù chưa đạt đến trình độ ma đạo sĩ, nhưng thế nào cũng phải là đại ma pháp sư. Ngươi chắc thí kiểu gì vậy? Cơ cách vẻ mặt đau khổ nói cô nương. Ta không phải tự ý mình cho ngươi chỉ thông qua chứng nhận đại ma pháp sư, mà là cấp bậc trên nữa thì chỉ có tổng bộ ma pháp sư công hội tại Quang Minh hành tỉnh của Hoa Thịnh Đế quốc mới có tư cách phân hạng, ta không đủ quyền lực a. Huyền Nguyệt bất mãn hừ một tiếng nói được rồi, tạm tha cho ngươi. Dù sao Quang Minh hành tỉnh cũng gần đây, ta đi qua đó chơi cũng tốt. Cơ cách biết hai người trước mặt này đối với chứng nhận ma pháp sư đều một điểm cũng không biết, bèn giải thích trong tay các người, phân biệt là một bộ ma pháp bảo. Một thanh ma pháp trượng bình thường bằng gỗ, có khả năng tăng 1% ma pháp lực. Trên ma pháp bảo có tiêu chí, có thể chứng minh cho thân phận của các ngươi. Còn trên cái túi có thêu biểu tượng lục mang tinh kia là lương của các ngươi tháng này. Cao cấp ma pháp sư một tháng được 50 kim tệ, trung cấp ma pháp sư được 20 kim tệ, mau thu lấy đi. Chờ một chút, ta sẽ đưa cho các ngươi hai ma pháp tạp, trên đó có khắc tên và thân phận của các ngươi. Bình thường các ngươi dùng tạp phiến này để lĩnh lương hàng tháng, ngoài ra nếu ma pháp bảo bị hỏng cũng có thể tới các ma pháp sư phân hội để lĩnh lại. Nói xong, hắn không cho Huyền Nguyệt có cơ hội hỏi lại, chạy thật nhanh trốn vào phòng sau hậu diện. Huyền Nguyệt đối với những thứ trong tay này so với cơ cách hiển nhiên hứng thú hơn nhiều. Nàng hưng phấn đem ma pháp bảo mặc lên người, đó là một bộ y phục màu trắng có mũ trùm đầu, mặc lên người dường như bao phủ toàn bộ thân thể Huyền Nguyệt. Chỉ cần nàng hơi cúi xuống một chút, cho dù là người đối diện đi tới cũng không thể thấy được dung mạo của nàng. A Ngốc tâm tính vẫn còn là thiếu niên, thấy Huyền Nguyệt đã mặc quần áo mới, cũng vội vã bỏ thiên cương kiếm trên lưng xuống, đem ma pháp bảo mặc lên người. Đó là một bộ ma pháp bảo màu đỏ, bởi A Ngốc thân hình cao lớn nên có chút hơi chật, nhưng cũng tạm gọi là được. Hắn cầm lấy một trượng trong tay, nghiễm nhiên ra dáng một hỏa hệ ma pháp sư. Huyền Nguyệt hưng phấn nhảy lên tại chỗ, nói lúc này bọn họ đừng hòng tìm được ta, thật là tốt quá, ha ha ha. Bất quá một trượng này thật là khó coi, ai chẳng thèm nữa. Nói xong, nàng tiện tay quăng ma pháp trượng qua một bên. Cái này chỉ có thể tăng thêm 1% hiệu quả ma pháp, căn bản đối với nàng mà nói là chẳng có tác dụng gì. Nhưng khi nàng vứt một trượng đi, ánh mắt chuyển xuống bèn thấy ngay thiên cương kiếm của A Ngốc đang ở trên mặt đất. Ngươi là ma pháp sư, thế nào lại còn có kiếm? Chẳng lẽ ngươi còn học cả vũ kỹ? Kiếm to như vậy, ngươi có sử dụng được không? A Ngốc nói đây là thiên cương kiếm của ta, ta có học một chút kiếm pháp. Huyền Nguyệt đi tới bên cạnh thiên cương kiếm, hiếu kỳ ngồi xổm xuống, vươn tay cầm lấy. Tuy nhiên với khí lực của nàng, làm sao có khả năng cầm được thanh cự kiếm này? Bất luận là nàng làm thế nào, nó vẫn ý nguyên không hề dịch chuyển. Huyền Nguyệt nổi giận nói đây là thứ quỷ quái gì vậy? Ngươi qua đây, cầm lên cho ta xem. A Ngốc bất đắc dĩ, hắn bây giờ thật sự sợ tiểu cô nương này rồi. Thầm nghĩ tới ngày thoát khỏi một năm ước định, được trở về bên sư phụ Ca Lý Tư, hắn đành phải nghiến răng cố gắng. A Ngốc đi tới cầm thiên cương kiếm lên, đưa đến trước mặt Huyền Nguyệt. Vị tiểu thư này hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức phát động, nhưng qua cả nửa ngày nó vẫn cứ ý nguyên trơ ra đó. A Ngốc gâm thầm cười. Nói thiên cương kiếm nặng hơn 73 cân có lẽ, ngươi là ma pháp sư không cầm nó được đâu. Huyền Nguyệt suýt xoa vỗ hai tay vào nhau, gắt giọng nói là ngươi lại khi dễ người ta, mau sử hai chiêu kiếm pháp ra cho ta xem. A Ngốc nói kiếm chỉ dùng để phòng thân, chứ không phải để cho người ta thưởng ngoạn A. Huyền Nguyệt kéo mũ trùm đầu xuống, cả giận nói không được, bây giờ ngươi là người hầu của ta bảo ngươi múa kiếm là múa kiếm, còn phải thật đẹp mắt cho ta. Nhanh nhanh lên một chút. Bằng không. Ta lại khóc cho người xem. A Ngốc mặt mày nhăn nhó khổ sở nói được, ta múa. Hắn trở tay rút thiên cương kiếm ra, nhìn chung quanh, vách tường tựa hồ rất chắc chắn. Hắn thầm nghĩ, cơ cách đã từng nói qua, nơi này trên tường đều có gia tăng ma pháp kết giới, cho nên cực kỳ chắc chắn. Hắn phải biểu hiện thật tốt cho Huyền Nguyệt xem, bởi vì nếu vị điêu man tiểu thư này mà không vừa ý, khẳng định sẽ không buông tha hắn. Nhưng hắn không biết nơi này là dành cho các vị ma pháp sư chắc thí. Kết giới trên tường chỉ nhằm phòng hộ ma pháp công kích mà thôi. Huyền Nguyệt hưng phấn chạy đến bên người A Ngốc, nói ngươi biểu diễn cho ta xem nhanh lên. A Ngốc liếc mắt nhìn nàng, nói ta sẽ đánh thử lên tường một chút, ngươi lùi ra xa đi, coi chừng lực phản chấn làm bị thương đó. Huyền Nguyệt trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ nói ngươi cũng biết quan tâm người khác quá há. Vừa nói nàng vừa rời sang một bên vài bước. Kỳ thật A Ngốc quan tâm không phải là nàng, mà là bản thân hắn. Hắn sợ làm cho nàng bị thương, nàng giận lên lại hành hạ hắn. Bắt hắn làm người hầu thêm vài năm thì chắc chết. Cho nên hắn phải quan tâm là vậy. A Ngốc hai tay cầm thiên cương kiếm giơ cao quá đỉnh đầu, xanh xanh chân khí trong cơ thể tự nhiên điều động, bạch quang nhàn nhạt mang theo hơi thở thần thánh tán phát ra. Trên thân thể hắn cùng thiên cương kiếm, quang mang đấu khí không ngừng lóe lên chớp tắt. A Ngốc chợt tiến lên hét lớn một tiếng, thiên cương kiếm mang theo phách trạng thức bổ thẳng về vách tường trước mặt. Đừng làm thế ba. Một tiếng kinh hô truyền đến, nhưng A Ngốc khí thế đã đánh ra, không có khả năng thu hồi lại được. Trong tiếng nổ ầm ầm, trên vách tường hiện ra một vết cắt cực lớn đường kính tới hơn 3 thước. A Ngốc cùng cơ cách vừa mới cầm ma pháp tạp đi vào đều chết lặng. A Ngốc thì kinh ngạc mà cơ cách còn đau khổ hơn, kết giới trên tường này đã tốn của hắn không ít tâm huyết, nay lại bị hủy như vậy bảo sao hắn không đau lòng. Hoa, tuyệt thật nha. Không nghĩ tới ngươi còn có bản lĩnh như vậy, thật tốt quá. Từ nay về sau ngươi chính là người hầu kiêm bảo tiêu của ta đó. Huyền Nguyệt nắm lấy tay A Ngốc hưng phấn lắc loạn lên, không hề chú ý tới hai vị nam nhân sắc mặt đã thật là khó coi. A Ngốc không để ý tới Huyền Nguyệt, xoay người hướng về phía Cơ Cách thi lễ, "Hay này nói Cơ Cách đại ma pháp sư, thật là xin lỗi. Ta không biết kết giới lại yếu như vậy, ta nguyện ý bồi thường cho ngài." Huyền Nguyệt lúc này mới chú ý đến Cơ Cách, sang giọng nói, "Bồi cái gì mà bồi, là ta bảo hắn biểu diễn kiếm pháp cho ta xem đó. Ngươi muốn bồi thường thì đến giáo đình kiếm lao ba ba ta nói đi. Ngươi nói là do Huyền Nguyệt đã làm hỏng, khẳng định hắn sẽ bồi thường cho ngươi." Cơ Cách miễn cưỡng nói, "Không sao, không sao. Cái cũ chưa đi, cái mới sẽ không đến. Đây là ma pháp tạp của các ngươi, mau cầm lấy rồi đi đi. Bọn họ còn không đi, sợ rằng cả công hội đều bị hủy trong tay họ quá." Huyền Nguyệt cười hì hì, từ trong tay Cơ Cách lấy ra hai cái ma pháp tạp, nhưng lại đưa cho A Ngốc cái màu trắng, bản thân mình thì cầm cái màu đỏ cất vào trong áo. Nàng lôi kéo A Ngốc, nói, "Đi thôi, chúng ta ra ngoài du ngoạn nào." A Ngốc còn muốn hướng Cơ Cách nói gì đó, nhưng phát hiện sắc mặt Huyền Nguyệt bất hảo, cũng đành phải cúi đầu theo nàng rời khỏi ma pháp sư công hội. Phía sau bọn họ, Cơ Cách thì thầm nói, "Như thế nào lại xui xẻo vậy? Ai, thật là đáng thương cho ta A Lão Hoàng, nhanh đi mời các ma pháp sư trong thành lại đây, ta phải nhanh chóng sửa lại tường mới được." A Ngốc cùng Huyền Nguyệt vừa ra khỏi cửa ma pháp sư công hội, nàng đã hoan hô lớn một tiếng, "A, ta là ma pháp sư rồi." Thanh âm của nàng nhất thời thu hút ánh mắt của người đi đường, bọn họ thấy ma pháp bảo trên người Huyền Nguyệt cùng A Ngốc, không hẹn mà cùng toát ra thần sắc hâm mộ cùng tôn kính. Trên đại lục ma pháp sư rất thưa thớt, có thể thấy bọn họ địa vị tôn quý đến mức nào. Huyền Nguyệt nhìn A Ngốc bên cạnh, khéo léo dụng ma pháp trượng gõ vào đầu hắn một cái, nói, "Tên hầu ngốc ngốc, chúng ta bây giờ đi đâu chơi đây?" A Ngốc đối với đại lục căn bản là chẳng biết gì, mờ mịt nói, "Đi đâu ư? Ngươi bảo là cho ta theo ngươi đi du ngoạn cơ mà." Huyền Nguyệt dương dương tự đắc nói, "Đương nhiên. Thật vất vả mới đến được đây, tất nhiên là phải đi chơi một hồi cho đã rồi." "Gì, bên kia làm gì mà tụ tập nhiều người vậy? Nhìn bọn họ đều giống ngươi mang theo binh khí kìa." Nàng chỉ vào bên dòng binh công hội, tò mò hỏi. A Ngốc nói, "Đó là dòng binh công hội, là nơi có thật nhiều dòng binh tiếp nhận nhiệm vụ A." Huyền Nguyệt hai mắt sáng ngời, nói, "Vậy chúng ta tới xem đi, nhất định là có thứ gì hay ho rồi." Nàng nói xong, chẳng ngại ngùng gì kéo tay A Ngốc hướng về phía dòng binh công hội chạy tới. Ngọc thủ nhỏ bé của Huyền Nguyệt mềm mại nhu nhuyễn, nắm lấy đại thủ to đùng đầy chai sạn của A Ngốc, nhất thời một trận cảm giác khác thường truyền đi khắp toàn thân hắn. Nhưng lời Huyền Nguyệt nói làm cho hắn sợ nhảy dựng lên, cố gắng miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác tiêu hồn trong ngọc thủ ôn nhu đó, vội vã đứng lại, đừng, chúng ta đừng qua bên đó. Hắn vừa mới rời khỏi dòng binh công hội một thời gian không lâu, sợ bây giờ trở về lại bị người ở đó bám lấy. Huống chi, Phong Bình sư thúc nếu thấy hắn đi cùng một tiểu cô nương, không biết sẽ làm ra cái phản ứng gì. Huyền Nguyệt dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, A Ngốc vừa trụ lại thân hình, nàng nhất thời bị đứng giật lại, ai u kêu lên một tiếng, vung tay đánh cho A Ngốc một cái. "Ngươi định làm gì? Đau chết nhân ra rồi a." A Ngốc vội vã bồi lễ, nói, "Nguyệt Nguyệt, chúng ta không nên tới đó." Ta còn có việc." Huyền Nguyệt hừ lên một tiếng, nói, "Ngươi có việc? Còn ta không có việc sao? Đừng quên ngươi bây giờ đang là người hầu của ta, phải nghe lời ta. Ta nói ngươi đi đằng đông là phải đi đằng đông, mau đi tới dòng binh công hội. Sớm đã nghe lãnh địa hồng cụ tộc là nơi dòng binh tụ hội, lúc này nhất định phải mở mang kiến thức một chút. Người ta thích nhất là đi mạo hiểm a." A Ngốc vẻ mặt đau khổ nói, "Nguyệt Nguyệt, vậy ngươi đi trước đi. Ta còn có chút việc, lát nữa sẽ đi tìm ngươi." Huyền Nguyệt trợn mắt lườm A Ngốc, nghi hoặc hỏi, "Ngươi có phải là muốn chạy trốn không? Phải nhớ cho ta à nha, ngươi đã đáp ứng làm người hầu cho ta một năm, nếu sai lời, đừng trách ta không khách khí đó." Nàng nói xong, ma pháp trượng trong tay vung vẩy ra vẻ uy hiếp. Ma pháp của Huyền Nguyệt thế nào A Ngốc đã từng kiến thức qua, hắn vội vã nói, "Không, ta sẽ không trốn đâu. Ta trước đây thiếu của màn thầu lão bản ít tiền, phải đi trả cho người ta mới được." Huyền Nguyệt nói, "Vậy được rồi, ta với ngươi cùng đi. Sau khi trả lại tiền, chúng ta lập tức quay trở lại dòng binh công hội. Thật vất vả mới tìm được một tên hầu ngốc nết dễ bảo như vậy, nàng sẽ không để cho A Ngốc chạy mất." A Ngốc còn muốn nói gì đó, nhưng thấy ma pháp trượng của Huyền Nguyệt bắt đầu sáng lên, cũng chỉ có thể đành nghe lời nàng. Hai người trên đường đi cực kỳ nổi bật, dù sao tại cái thành thị nho nhỏ này, ma pháp sư cũng là nhân vật rất hiếm thấy a. Trong chốc lát công phu, A Ngốc đã dẫn theo Huyền Nguyệt quay trở lại hàng bán mán thầu kia. Bởi vì đã gần giữa trưa, sinh ý của cửa hàng đang lúc thịnh vượng, lão bản mập đang hối hả chạy đông chạy tây, từng lồng hấp màn thầu bốc hơi nghi ngút, chuyến ra trận trận hương khí thơm nức lòng. Huyền Nguyệt hít một khẩu hương khí, nhìn A Ngốc nói, "Nguyên lai màn thầu lại thơm như vậy à, ta cũng muốn ăn." "A Ngốc, ngươi mua cho ta đi." A Ngốc tiến lên phía trước, xếp hàng vào sau dòng người đang đứng đợi. Hắn còn đang chờ đến lượt, Huyền Nguyệt đã nhịn không nổi xăm xăm đi tới bên cạnh lao bản mập, cầm một cái màn thầu đưa lên miệng cắn. Nhai được vài cái, nàng cao đôi mày liễu lại, nói cũng bình thường thôi, chẳng có gì là đặc sắc cả. Miệng vừa nói, dưới ánh mắt bất mãn của lão bản bên cạnh, nàng đem cái màn thầu ném thẳng xuống đất. Hết thệ cảnh tượng này đập vào trong mắt Giang Đốc, một cỗ hận ý mãnh liệt từ trong lồng ngực chuyển tới, hắn bước nhanh về phía Huyền Nguyệt. Chương 17, Dĩ Tử Tương Hiệp. Huyền Nguyệt đi tới trước mặt Giang Đốc, sang giọng ngươi muốn làm gì? A Ngốc hung hăng trừng mắt nhìn nàng, nén lửa giận trong lồng ngực, quay đầu về phía lao bản man đầu điếm, chủ cửa hàng bán bánh bao, nói ta thật lòng xin lỗi, còn đây là tiền bánh bao, ngài xem có đủ chưa? Hắn từ trong nguyệt phụng trung chảo lấy ra một kim tệ nhét vào tay lão bản trong khi còn đứng lặng đó, khi nhìn rõ trên tay là một đồng kim tệ, tức thì kinh hãi nhảy dựng lên. Ma pháp sư tiên sinh một cái bánh bao không có nhiều tiền như vậy, để ta thối lại cho ngài. Mặc dù A Ngốc khoác trên người ma pháp bảo sau lưng đeo thanh trọng kiếm thiên cương, nhưng hắn vẫn không có nhận ra, hắn là một người dân bình thường như thế nào mà hắn lại đắc tội với ma pháp sư được.